Chương 398, lại là một năm tuyết rơi lúc, 1, chương 398, lại là một năm tuyết rơi lúc, 1, a da, lại tuyết rơi, thật là lớn tuyết.
Đúng vậy a, thật là lớn tuyết.
Hàn Phong lạnh thấu xương ngày đông, lại một năm nữa mới nguyên tới gần, theo một trận tuyết lớn bay lả tả rơi xuống, làm cho Phong Châu lần nữa trở nên bao phủ trong làn áo bạc. Ngày xưa xanh ngắt núi non hóa thành một mảnh trắng ngần, như cự thú tĩnh nằm, tại trong suốt thiên quang, sát trời, bên dưới hiện ra thanh lanh ánh sáng nhạt, cuốn lượn đường sông mất quần quần chi thế, như một đầu làm luyện nằm bất động trong cốc, hàn ý thật sâu. Mà tại đường sông phía tây, khắp nơi có thể thấy được nồng đậm trong núi rừng, ngàn vạn trạc cây đều bị băng tuyết bao khỏa, hóa thành một mảnh vô biên vô tận quỳnh lâm ngọc hải, gió lướt qua, tuôn rơi lạnh băng, cuốn lên ngàn đống tuyết mạn. Tại Phong Châu phủ bên ngoài vạn cùng huyện Trắng Dương thôn cửa thôn, một đám trai trai điểm hải tử ngay tại trên mặt tuyết phi nước đại mà qua, lưu lại liền khối dấu chân. Mà tại bọn hắn truy đuổi đùa giỡn sừng tây thì ngồi một đám hoa màu lao hán, bọn hắn đều là mặc màu đậm, nặng nề áo đông cũ, chụp lấy ống tay áo, nhìn trước mắt Tôn Nhi đông chạy tây chạy. Nét mặt của bọn hắn điềm tĩnh, trong ánh mắt tràn đầy lấy đối với Tôn Nhi cưng chiều, nhưng cái này cưng chiều phía sau, lại tựa hồ như có cấp độ càng sâu vẻ u sầu, để bọn hắn nói chuyện phiếm thời khắc thỉnh thoảng liền sẽ lâm vào trầm mặc. Trên núi đồn lương động từ ngày mùa thu liền bắt đầu đào, hiện tại đào xong không có. Về Tam đại gia lời nói, cơ bản đã đào xong 2 ngày nữa thái gia sẽ cho thông báo, đến lúc đó mọi người có thể đem lương thực đều giấu vào đi, lưu làm dự bị, bất quá lưu lương cùng giấu lương tỷ lệ, cái này liền cần các ngươi nhà mình quyết định. Lão Yên nhà là thế nào phân phối? Trong nhà lưu một thành, giấu 9 thành. Nhiều như vậy, thời gian trước qua khó khăn chút, cũng hầu như so về sau người chết đói muốn tốt hơn nhiều. Tên là Lão Yên anh nông dân vừa nói, một bên bẹp hai ngụm thuốc lá sợi, trong miệng phun ra hơi khói cùng cái này mùa đông hàn vụ hỗn thành một đoàn. Nghe được Lão Yên câu nói này, đám người nhao nhao rơi vào trầm mặc. Trong khi hô hấp ngầm trộn nghe đạt được từng đợt tiếng thở dài. Kỳ thật từ bọn hắn mặc đến xem, bọn hắn cũng không có cỡ nào nghèo khổ, liền ngay cả trên thân áo đông đều là cây bông tràn đầy, thân hình cũng không phải khô gầy như tuổi, nhưng trong ngôn ngữ lại tràn đầy đối với tương lai tuyệt vọng. Cũng liền tại cái này trong trầm mặc, thôn phía đông tới một đám cường tráng lao lực, một cái mang lấy cái thang, người khác dẫn theo bao tải, một đường đi bộ đi tới trước mặt của bọn hắn. Khánh Sinh A, trong nhà bé con sắp lên học đường đi. Lão Yên nhìn thấy người tới, không khỏi mở miệng hỏi thăm. Tuổi tác là đủ, nhưng người nào biết đâu. Sang năm vẫn là phải đi hỏi một chút có thể lên liền muốn lên, dù là nhận biết mấy chữ cũng là tốt. Cựu gia nói rất đúng, chỉ là ta sợ năm sau ngay cả học đường cũng sẽ không có người làm. Khánh Sinh chê cười, gọi khiêng cái thang vị kia đem cái thang buông xuống, bày ở hắn cựu gia trước cửa, tiếp lấy liền leo đến trên cái thang, đưa tay trở lấy phía dưới đám người. Người phía dưới lập tức tay chân lanh lẹ đưa lên mới nguyên phải dùng đèn giấy, còn có biểu tượng từ cũ đón người mới đến câu đối. Nhưng rất kỳ quái bọn hắn treo đèn giấy là trắng thuần sắc căn bản không phải ăn mừng màu đỏ, mấu chốt là dán tại trước cửa câu đối cũng là, mà lại cái kia câu đối bên trên còn trống không một chữ. Nhìn qua không vui mừng còn chưa tính, thậm chí còn rất điểm xấu. Trên thực tế đây quả thật là điểm xấu, bởi vì dựa theo Phong Châu tập tục tới nói, trắng đèn cùng không liên là trong nhà chết thân nhân mới có thể dùng. Có thể những cái kia ngồi tại chân tường chỗ anh nông dân nhưng lại không có bất kỳ tức giận, liền phảng phất bọn hắn muốn là hẳn là làm như vậy. Trên thực tế không chỉ đám bọn hắn thôn, cách Bích thôn, cách Bích thôn, cách Bích thôn, cứ thế toàn bộ Phong Châu năm nay đều là như vậy. Đây cũng không phải là quan phủ mệnh lệnh, có thể là sớm thương nghị, mà là không hẹn mà cùng trùng hợp đến cùng một chỗ. Rất nhanh, Khánh Sinh liền giúp bọn hắn đem đèn giấy treo tốt, dán lên câu đối, sau đó liền dẫn người đi xuống một nhà, trước khi chia tay những hoa màu kia lão hắn cũng không nói chuyện, mà là hút thuốc thì hút thuốc, trầm mặc. Đúng vào lúc này, chạy đến xa xa Hải Đồng lại hô hô lạp lạp chạy trở về. "A gia, Minh ca ca nói muốn dẫn chúng ta đi trong thành sân rộng chơi." Tên là bánh nướng trai trai tiểu đồng chạy nước mũi, ngồi đối diện tại chân tường lão Yên nói một tiếng. Nghe thấy lời ấy, vẻ mặt của mọi người không khỏi hơi đổi, sau đó đem những hải tử kia tất cả đều kêu trở về, dặn dò qua bao nhiêu lần về sau ít đến trong thành đi. "Tại sao vậy A gia?" "Tóm lại để cho các ngươi ít đi liền thiếu đi đi, nhất là những cái kia tòa nhà lớn trước cửa, tuyệt đối không nên lại đi, vậy cũng là tiên nhân địa phương." Bánh nướng nhíu lại khuôn mặt nhỏ, "Chúng ta năm ngoái còn thường đi, làm sao năm nay chính là không để cho đi?" Những hải tử này bên trong lớn nhất bất quá 10 tuổi, nhỏ nhất mới chỉ có 5 tuổi, đối với trên thế giới này rất nhiều sự tình đều không rõ ràng. Bọn hắn chỉ biết là từ cực kỳ lâu trước kia ngày mùa thu, đại khái là khắp núi lá cây hoàng biến thời điểm, người trong nhà đông nhiên liền không để cho bọn hắn khắp nơi đi chơi, nhất là cảnh cáo bọn hắn tuyệt đối không nên tới gần những cái kia giường cột chạm chỗ tòa nhà lớn. Thế nhưng là tính trẻ con là chịu không được châm ngòi, một khi có lớn một chút hài tử đề nghị, bọn hắn tự nhiên là nhịn không được. Thế là thời gian không bao lâu, có chút hài tử liền bắt đầu khóc sướt mướt, nhưng cho dù là dạng này, bọn hắn cũng không có đạt được cho phép, mà là bị trực tiếp túm trở về nhà bên trong. Lão Yên cũng giơ tay lên, dùng thô ráp mu bàn tay cho bánh nướng xoa xoa hự hự nước mắt. Trước kia Phong Châu đích thật là có thể cho hài tử khắp nơi đi, nhưng từ ngày mùa thu một ngày nào đó bắt đầu bọn hắn liền không xác định, bởi vì ngay tại ngày đó, bọn hắn Phong Châu trời sập. "Về nhà đi Hoa Nhi, cha ngươi ở nhà nổ bánh mật đâu?" "A gia, ta không thích ăn bánh mật." "Đứa nhỏ đốc, bực này ăn uống, về sau còn có thể hay không ăn vào đều không nhất định đâu, ngươi có biết người nếu thật cực đói chính là vỏ cây cũng sẽ không còn lại mấy mảnh." Lão Yên mang theo cảm thán nói, sau đó liền nghe đến sau lưng truyền đến một trận tiếng kêu, liền gặp nhà mình Hoa Nhi đổi về nhà một đám hoa màu lao hắn đang đứng tại cửa thôn rất tối dưới tiền chiều hắn phất tay. Thế là hắn đem bánh nướng chạy về trong nhà, xoạch trong tay thuốc lá sợi, đi theo đám người hướng phía sau thôn núi thấp đi đến. Đây cũng là bọn hắn Phong Châu tập tục một trong, treo tốt đèn lồng, dán chặt câu đối, bọn hắn muốn xin mời nhà mình tiên tổ về đến trong nhà khúc mắc. Đốt vàng mã, đốt hương nến, tại Hàn Ý thật sâu mộ đất một đám còn xuống thân ảnh không ngừng bận rộn. Đợi cho tổ tiên trước mộ phần tiền giấy đốt hết, bọn hắn đứng dậy ba bái, liền coi như là mời tiên tổ lại mặt. Bất quá bọn hắn cũng không có sốt ruột rời đi, mà là xếp hàng lên núi, đi hướng một tòa miếu nhỏ, đem đặc biệt mang nhiều hương hỏa dẫn đốt, theo thứ tự cắm vào miếu thờ trước nho nhỏ trong lư hương. Quý thị con, Ngọc Dương người cũng. Năm 17, hạ tộc bởi vì ngang ngược tiên môn bị lục, duy nó độc tồn, lại không cửa chính. Càng 3 năm, tiềm tu viên mãn, liền nhập thiên thư viện, sau đổ tiên trang bắt đầu lập thế gia, trưởng thuế má quyền lực, miễn hà khắc quên lấy tô dân khốn. Tuyết hai chi niên đoạn thờ linh hạch, mở kho cứu tế, phục sáng tạo không có gì lo lắng hiệu bơn, quên công tế cơ, sống dân không đếm được. Quá ta 6 năm thu, hà nâng phi thăng, vĩnh đăng cực lạc. Miếu thờ trước đó, đám người đối với trong miếu kiếm khách pho tượng xoay người không người. Công tử, về nhà. Treo đèn giấy, dán câu đối, nên tổ, quét phòng, mới nguyên ngày tại trường 398, lại là một năm tuyết rơi lúc, 2, trường 398, lại là một năm tuyết rơi lúc, 2, một trận tuyết bay bên trong đến. Thịnh kinh bên trong lại là tiệc rượu không ngừng, ca múa đầy đường. Mà Xuân Hoa hạng sườn đông một tòa không có tường viện trong tòa nhà, mặc tố bào nam tử cũng tại nổ bánh mật, hầu ở bên cạnh hắn thì là một vị nhìn qua có chút quý khí thiên kim tiểu thư, biểu lộ điểm tĩnh nhu thuận. Kỳ thật hai người này từ dung mạo nhìn lại, tuổi tác hẳn là 10 phần xứng đôi đều là hơn 20 tuổi niên kỷ, một cái phong nhã hào hoa, một cái yểu điệu thức tha. Chỉ là cái này chẳng biết tại sao, nam tử này thái dương lại là hoa dâm có mảng lớn tóc trắng mọc thành bụi ở giữa, nhìn qua cùng hắn tuổi tác 10 phần không hợp. Hai theo chảo dầu bắt đầu được ngực, nhóm đầu tiên bánh mật bắt đầu ra nổi, nam tử dùng đũa thoáng kẹp lên một khối, bỏ vào vị kia thiên kim tiểu thư đĩa ở trong. Đợi cho bị tạc kim hoàng niên kỷ bánh ngọt thoáng mắt chút, vị kia thiên kim tiểu thư liền nếm nếm, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, nói một tiếng ăn ngon. Nam tử cười khẽ, sau đó đem còn lại niên kỷ bánh ngọt tất cả đều nổ đi ra. Ngừng bắn đằng sau, nam tử đi ra ngoài, gọi người đem bên trong một phần đưa đi thành Bắc Cô tàn viện, sau đó đem còn lại cất vào khay đan bên trong, dẫn theo rượu cùng đồ ăn, cùng vị kia thiên kim tiểu thư cất bước xuất viện. Tốc tốc tốc, đầu đường tuyết động theo bước chân rơi xuống mà lâm vào, cũng có đầu cảnh treo tuyết bởi vì đụng vào mà đã tán. Không bao lâu, hai chuỗi dấu chân liền từ đông sang tây ấn đẩy toàn bộ phố dài. Lúc đó nam tử cùng nữ tử tay chống đỡ quạt giấy quẹo vào cái thứ ba phố nhỏ, đi vào một cánh cửa gỗ trước, suy tư một lúc lâu sau đẩy cửa vào. Đây là một tòa rất lớn dinh thự, phía trước là sát đường hiệu bơn, hậu viện thì lịch sự tao nhã thâm u, bất quá chỉ là nhìn hồ nước mặt ngoài trong tầng băng đông cứng lá rụng liền biết, nơi này đã thật lâu chưa có ai ở qua. Hai người bước vào bậc cửa sau đối nội nhìn hồi lâu, sau đó nữ tử trước tiên mở miệng, chợ bán thức ăn tiểu nhị muốn tới ta đi trước thu thập nhà bếp, chờ một lúc chờ người xuống bếp. Tốt. Nam tử đối với nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, đưa mắt nhìn nàng đi hướng nhà bếp, sau đó đem trong tay khay đan đặt ở trên ban công, từ đó lấy ra một bó hương. Nắm chặt cái này chói hương, nam tử đưa tay đẩy ra nhà chính, dạo bước tiến lên bậc cửa sau nhìn về hướng bày ở trong đường bài vị. Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng nhanh non nửa năm, hắn có đôi khi còn giống như là không tiếp thụ được hảo hữu của mình hồn quy thiên đạo sự tình. Nhất là vừa mới bắt đầu biết đến đoạn thời gian kia, hắn một ngày một đêm lợi tại tư tiên giám, tra tìm tất cả có thể tra được y thư, cũng bởi vậy chịu trắng hai bên tóc mai. Nhưng sự thật chính là mặc kệ ngươi tin hay là không tin, nó liền còn tại đó. Thế là mọi người về sau cũng sẽ không tiếp tục xoắn suýt cảm thấy nghỉ ngơi mới là trọng yếu nhất, thế là cùng một chỗ đến Phong Châu vì đó là một trận tế điện. Bản ý của bọn hắn cũng không muốn tổ chức lớn, nhưng cũng không biết là ai đem tin tức truyền ra ngoài, dẫn đến Phong Châu vạn dân đều đến đây đưa tiễn, tiếng khóc khắp trời. Bạn tốt của hắn trên thế giới này dừng lại ngắn ngủi, nhưng lưu lại sử sách đều không vòng qua được đi nổi bật, chỉ tiếc những chuyện này chính hắn lại không thấy được. Trận kia tế điện đằng sau, quý huynh cũng không được hạ táng Phong Châu, mà là bị Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ mang đi. Hắn trên thế giới này không có cái gì thân nhân, cho nên xử lý như thế nào di thể đúng là nên do tiểu giám chủ định đoạt. Đàn tông chi nữ về sau cũng đi theo Linh Kiếm Sơn, nguyên thần trở về Tiên Hiền Thánh Địa, đi theo phụ thân tiếp tục chữa trị Tiên Hiền Thánh Địa. Những người khác thì đều trở về Tiên Thư Viện, bế quan thì bế quan, tu đạo tu đạo. Từ ngày mùa thu đến cuối đông, chỉ chớp mắt đã là nửa năm, hết thảy tựa hồ cũng bình tĩnh lại, mà thế giới này cũng chưa bởi vì mất đi ai mà ngừng vận chuyển, như cũng thật tốt tồn tại. Chỉ là vừa đến một ít thời điểm, hắn như cũng sẽ cảm thấy trong lòng giống một khối giống như. Nam tử nhớ lại một trận, sau đó đưa tay đem hương hỏa nhóm lửa, cắm vào lư hương. Quý huynh, tân nguyên đến. Năm nay ngày đông tuyết rơi đầy đủ, nhưng cũng không ấp ủ thành họa, bởi vì ngày mùa thu hoạch không sai, cho nên cái này ngày đông đại khái sẽ không có người chết đói. Cô tàn viện hổ em bé hơi lớn, trước mắt đã rời đi sân nhỏ đến Thái Bình lâu lắm rút, tay chân của hắn chịu khó rất, nuôi sống chính mình không thành vấn đề. Trên trời thế nào? Là có hay không như bọn hắn trong truyền thuyết như thế tự tại các tượng? Chỉ là đừng một đùa nghịch tính tình liền thưởng thiên gia bạc a, miễn cho lại muốn bị thiên địa gia cho nhằm vào. Căn cứ thanh vân tập tục, đã chết thân nhân cũng sẽ có tại Tân Nguyên về thăm nhà một chút, ta cũng không biết ngươi là sẽ đi Phong Châu, vẫn là đi Linh Kiếm Sơn, hay là sẽ tới nơi này. Bất quá bởi vì sợ ngươi trở về tìm không thấy người, cho nên ta cùng Ngụy Nhị hay là quyết định ở chỗ này khúc mắc. Những năm qua Tân Nguyên đều là ngươi nấu cơm, năm nay có thể nghỉ ngơi một chút, xem ta. Nam tử một bên nhắc đi nhắc lại lấy, một bên cầm cầm mặt đem bài vị lau lau rồi một lần. Ngoài viện, Thiên Kim tiểu thư đã đem phòng bếp quét dọn một lần, Đông Thị Hàng Rau cũng đem hắn lúc trước định đồ ăn đưa tới, bị nàng đặt ở bếp lò bên cạnh, lúc này nàng nhìn xa xa nhà chính, không nóng không vội chờ đợi lấy. Hồi lâu sau, nam tử đẩy cửa đi ra ngoài, lau sạch lấy khỏe mắt đi vào nhà bếp, sau đó cầm lấy dao thay, sẽ được rửa giấy sạch sẽ thất từ góc tường lấy ra, bắt đầu đều đâu vào đấy thái thịt. Đợi cho nguyên liệu nấu ăn xử lý sau khi kết thúc, hắn đem tủi lửa dẫn đốt, tại lòng lò bên trong đốt đấu, nóng lên chảo dầu đem thịt khô hạ nhập trong nồi. Khói bếp lượn lờ dâng lên thời khắc, thịt khô hương khí bắt đầu phiêu tán, mà liền tại lúc này, tiền viện bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng mở cửa. Hai người vô ý thức đưa đầu, từ nhà bếp hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy người tới hình thể hơi mập, tay trái dẫn theo một vò rượu, tay phải mang theo vài bao túi giấy dầu, nhìn thấy bọn hắn sau hơi sững sờ. Khung Thành, Ngụy Cô Đương, hai người các ngươi làm sao ở chỗ này? Tới qua Tân Nguyên thôi, Tào giáo tập, đã lâu không gặp. Giờ phút này, Tư Tiên Giám Quan Biên, Ngụy Gia Thiên Kim, cùng Thiên Tư Viện trưởng Lão Tam vị thân phận cũng không gặp nhau người ở trong viện tương đối mà xem, đến ra một câu đã lâu không gặp đó cũng không phải một câu khách sáo, mà là từ lúc tế điện đằng sau bọn hắn liền thật đã thật lâu không gặp, cho dù là bọn họ cách xa nhau chỉ có một đầu phố dài. Truy cứu nguyên nhân là tất cả mọi người cố ý tại tránh đi, căn bản không có dũng khí đi gặp cùng hắn tương quan cố nhân. Trước cửa, Tào Kình Tùng túi đầu nhìn xem trong tay vỏ rượu, nếu không, tối nay cùng uống hai chén. Tân Nguyên tự nhiên là muốn uống hai chén nhị nhi đi trước châm trà. Tốt. Khung Thành đem đốt tốt nước đưa ra sau nhẹ giọng mở miệng, không nghĩ tới Tào giáo tập cũng có tóc trắng. Tào Kình Tùng nhìn xem hắn cái kia hoa dâm thái dương, ta đều tuổi đã cao, trắng chút tóc cũng là tự nhiên, chỉ là đáng tiếc ngươi một không ngại, cứ như vậy ngược lại là lộ ra thành thục chút ít, không giống lúc trước như vậy như mao đầu tiểu tử bình thường. Giáo viên ngài ngồi trước đi, ta đồ ăn còn tại hầm lấy. Cần ta đến trợ thủ a? Không cần, chính ta có thể. Vậy ta đến hâm rượu. Tào Kình Tùng đem chính mình lấy ra rượu đặt lên bàn, dự định tiến về nhà chính cầm bùn đỏ hỏa lô, bất quá không chờ hắn đi vào nhà, một trận tiếng mở cửa lần nữa truyền đến. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Gia tỷ muội cùng Ôn Chính Tâm ba người đều mang rượu và đồ nhắm mà đến. Hai bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trong nháy mắt trầm mặc một cái trước mắt. Mà không chờ bọn hắn hoàn hồn, tiếng mở cửa tại lên, cũng ở sau đó trong một nén nhang liên tục không ngừng. Đầu tiên là Ban Dương Thư, chương 398, lại là một năm tuyết rơi lúc, 3, chương 398, lại là một năm tuyết rơi lúc, 3, sau đó là trước hiển thánh địa tới nguyên thần. Cuối cùng ngay cả Bạch Như Long cũng tới đến trong viện, giống nhau là tay cầm thịt rượu. Lúc trước cái kia chơi bời lêu lổng thế gia công tử thô ráp không ít, đen không ít, cũng khôi ngô rất nhiều. Năm đó cái kia thanh tịnh mà ngu xuẩn đôi mắt, bây giờ trở nên sắc bén mà nhạy cảm, trong đó còn kèm theo một chút gió xương chi ý ngàn năm thế gia liên thủ đi hòa sau, Bạch gia hủy diệt, Như Long tiên đế gia nhập trấn Bắc Quân, sau đó vẫn đóng tại U Vân Nhị Châu cùng Thành Châu biên cảnh, lại chưa trở lại Trung Nguyên. Bất quá tại mọi người tại Phong Châu là quý ưu xử lý tế điện thời điểm, bọn hắn là gặp mặt kinh ngạc tất cả đều đặt ở lần trước, lần này cảm xúc cũng không có lần trước kịch liệt như vậy. Một đám cố nhân ở trong viện gặp nhau, biểu lộ đều có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại cảm thấy là hợp tình hợp lý. Bọn hắn bình tĩnh sinh hoạt, tu hành ngộ đạo, tu vi tại tăng tiến, cũng quen biết một chút mới bạn bè, thấy qua càng nhiều phong cảnh, nhưng chỉ có chính bọn hắn mới rõ ràng, ngay trong bọn họ có rất nhiều người kỳ thật cũng còn sống ở lúc trước. Biên cảnh hiện tại như thế nào? Gần đây có điều lệnh, Vân Châu phương diện phải tăng cường cảnh giới, đoán chừng là bởi vì yêu tộc. Nghe được Tào Kình Tùng cùng Bạch Như Long đối thoại, Ban Dương Thư nhịn không được mở miệng. Ta đoạn thời gian trước nghe nói yêu tộc khả năng đối với tiên hiền thánh địa nổi tâm tư nghe đồn, xem ra lời nói không loa. Bạch Như nhẹ gật đầu, sợ là sẽ phải có khai chiến hiểm nghi, bất quá thời gian lời nói, vẫn là phải nhìn tiên hiền thánh địa đến tột cùng khi nào có thể được chữa trị. Thoại âm rơi xuống, người trên bàn tất cả đều nhìn về hướng Nguyên Thần. Nguyên Thần thấy thế thoáng ngẩng đầu, theo ta đang tông kế hoạch đã định, tiên hiền thánh địa hẳn là sẽ tại Tân Nguyên trước sau chữa trị, bất quá đoạn thời gian trước lại nứt ra qua một lần, dẫn đến rời lại, bất quá lập xuân trước đó nhất định là có thể chữa trị hoàn thành. Đám người nghe xong nao nao. Bọn hắn mặc dù cùng Nguyên Thần không phải quá quen, nhưng cũng rõ ràng hắn là cái không dành thế sự, tâm tư chơi bời quá lớn tính cách. Nếu là ngày trước hỏi hắn loại vấn đề này, hắn khẳng định sẽ mặt mũi tràn đầy mờ mịt, chưa từng nghĩ thời gian nửa năm, hắn cũng đã trưởng thành rất nhiều. Lập Xuân lời nói cũng sắp à, chắc không được gần nhất trong viện bầu không khí thoáng khẩn trương chút, đúng rồi Nguyên Thần, ngươi trưởng khí tiến độ như thế nào? Ta đã có thể một mình khống chế thanh khí. Nhanh như vậy, ta đã không thể để cho tỷ tỷ lại gánh chịu càng nhiều. Tao Kinh Tùng há to miệng, phát hiện trong sân bầu không khí lại trầm thấp mấy phần, thế là đổi đề tài nói đến thanh khí chấp trưởng. Ta nghe nói vấn đạo tông cùng Sơn Hải các thân truyền cũng đều hoàn thành, cái kia Thương Hy Nghiêu thậm chí còn phá cảnh tiến nhập vô cương. Ôn Chính Tâm nghe xong giơ lên đôi mắt, bọn hắn đều là tiên tông thân truyền, khống chế thánh khí cũng bất quá chuyện sớm hay muộn, trên tu hành tự nhiên cũng có bó lớn tài nguyên có thể dùng, bất quá lại như cũng không đổi kịp tiểu giám chủ, cũng không biết tiểu giám chủ hiện tại như thế nào. Giám chủ tỷ tỷ rất tốt. Ngụy Nhị bưng khay trà mà đến, nàng đã tại sông Quan Thần Du. Ôn Chính Tâm nghe xong quay đầu nhìn về phía nàng, Nhị Nhi tiểu thư là làm sao mà biết được? Ta đoạn thời gian trước Linh Châu thăm hỏi giám chủ tỷ tỷ, ở trên núi ở một hồi, nàng tu hành rất thuận lợi, chính là 8 tháng thân thể có chút vất vả. Đều 8 tháng a. Liên quan tới tiểu giám chủ có thai sự tình, bọn hắn là tại Phong Châu đi tế trong quá trình biết đến. Theo bọn hắn nghĩ, quý ưu có thể trên thế gian lưu lại huyết mạch là trong bất hạnh vận hạnh, có thể lý tưởng nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy tiểu giám chủ chưa chắc sẽ đem đứa nhỏ này lưu lại, bởi vì bọn hắn rõ ràng linh kiếm trong ngọn núi chưa bao giờ thừa nhận qua quý ưu. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, tiểu giám chủ thật vậy mà gánh vác tất cả áp lực. Suy tư thời khắc, Nguyên Thần mở miệng, ta giám chủ á tỷ hiện tại cảm xúc như thế nào? Mặt ngoài nhìn không ra có cái gì, cuộc sống hàng ngày không việc gì, chỉ là dáng tươi cười giống như lạnh một chút, nàng trước kia đúng vậy dùng ướp lạnh cười, nhưng bây giờ cười lên nhưng cũng rất lạnh. Vậy ta A tỷ đâu? nàng cùng giám chủ tỷ tỷ làm bạn, qua cũng là còn tốt, chỉ là không qua yêu cười. Nghe được câu này, đám người lần nữa rơi vào trầm mặc, nhất là Lục Hàm Yên. Kỳ thật lâu như vậy đến nay, nàng cũng rất ít có thể lại cười đi ra, thậm chí nói đều ít đi rất nhiều. Liên tại bọn hắn sau khi nói đến đây, khung thành đồ ăn thích hợp công việc đất bị từng bàn bưng lên cái bàn, tách ra đám người hồi tưởng. Cho nên bọn họ tràn nước trà trong chén, đổi lại chén rượu, ngồi vây quanh thành một vòng, duy chỉ có ở giữa lệnh phải vị trí bị trống không, đơn độc bị dọn lên bát đĩa. Hàn Phong, Tuyết Dạ, ấm áp rượu bị rót đầy chén rượu. Đám người bưng chén mà lên, mắt nhìn trong nhà chính linh vị, nghiêng chén ở giữa đem rượu rơi xuống trên mặt đất. Trong thời gian nửa năm này, bọn hắn đối với Quý Ưu Thiên luôn vạn ngữ đã ở bốn bề vắng lặng thời khắc nói rất nhiều, lúc này cũng không có gì muốn nói miễn cho tại cái này ngày ăn mừng tăng thêm dự bị. Bất quá duy nhất để bọn hắn không ngăn cản được là ngày xưa hồi ức như cũ như là lũ ống biển động, tại lúc này mãnh liệt bức kích. Người đã chết chính là như vậy, bọn hắn từ bỏ thế gian này tất cả, lại duy chỉ có sẽ không bỏ qua cố nhân trong quá khứ, quay đến trong lòng bọn họ nào đó một khối luôn luôn không chỗ nghỉ ngơi. Không có gì lo lắng hiệu buôn để đó không dùng hồi lâu, phòng khách cũng không trải qua quét dọn, không cách nào ở lại nhiều người như vậy, thế là sau khi cơm nước no nê, trừ Khung Thành cùng Nguyên Thần bên ngoài, tất cả mọi người quyết định riêng phần mình trở về. Bạch Như Long đã bao lâu chưa từng trở lại Thiên Thư Viện, liền cũng quyết định trở về nhìn xem. Một đoàn người xuyên qua Xuân Hoa Hạng đi vào Vịnh An Đại Nhai, hướng phía Ni Sơn phương hướng đi đến. Lúc đó, như Rồng Tiên Đế đi tại cuối cùng, đi tới, hắn liền phát hiện phía trước Tào Kình Tùng bọn người bỗng nhiên dừng bước, thế là ngẩng đầu nhìn lại. Trước mắt là chạm mặt tới một nam một nữ, phía bên phải nữ tử bản tại cùng bên cạnh nam tử trò chuyện cái gì, tại nhìn thấy bọn hắn sau nhẹ nhàng khẽ giật mình, sau đó có chút không người. Tào giáo tập, Ôn sư tỷ, Khải Hoàn huynh, các vị mới nguyên an khang. Mới nguyên an khang. Đám người lễ phép đáp lại, liền gặp một nam một nữ kia từ bọn hắn bên người cất bước mà qua. Không chờ bọn hắn đi ra bao xa, Ôn Chính Tâm đông nhiên thấp giọng mở miệng, nghe nói không, phương này như giao gần nửa năm qua giống như cùng trưởng sự viện một vị họ quan tử đệ đi lại với nhau cực mật, giống như là có chút tình huống giống như. Ban Dương thư nao nao, họ quan. Trung Châu thế gia, việc này nhắc tới cũng xảo, cửa này nhà Hòa Thuận Phương Cẩm Trình chỗ phương gia bảng chi một mạch là quan hệ thông gia thế gia, phía bay nhà chi thế ở Trung Châu cũng là phong sinh thủy khởi, cùng phương nhược giao ngược lại là có cùng họ duyên phận một cái phẩm gia, một cái tiên gia, ngược lại là cùng họ không đồng mệnh. Hoa đăng liên miên phố dài, hai người một trận xì xào bàn tán. Bất quá cái này dù sao chỉ là gặp được sau một trận nói chuyện hiếm, nguyên nhân cũng chỉ bất quá ở chỗ Phương Nhược Giao từng là quý ưu vị hôn thê, cũng không có gì đặc biệt dụng ý, thế là không có vài câu sau mọi người liền cất bước dự định rời đi. Nhưng không đợi bọn hắn phóng ra mấy bước, bọn hắn liền phát hiện Bạch Như Long còn tại nguyên địa ngừng chân về nhìn, chưa từng nhúc nhích chút nào. Người đang nhìn cái gì? Ban Dương Thư có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Bên cạnh cái kia, Ngọc Dương huyện Phương gia trưởng tử Phương Ngự Minh. A, nguyên lai người này chính là Phương Ngự Minh. Bạch Như Long quay đầu nhìn về phía bọn hắn, các ngươi biết hắn? Ban Dương Thư nhẹ gật đầu. Trước đó nghe sư đệ nhắc qua, nói là Trấn Bắc thần tướng phó quan, tại cùng chống cự man tộc chiến sự trung lập qua công, cho nên Phương Nhược Giao mạo nhập Thiên Thư Viện tư cách. Phó quan, đây là Quý Ưu nói cho ngươi. Có gì không đối? Phương này Nhược Minh tại Trấn Bắc trong quân sát thực cực kỳ nổi danh, nhưng chưa bao giờ có người biết hắn cụ thể chức quan, chỉ biết là hắn quyền lợi cực lớn, tuyệt đối không phải là phó quan đơn giản như vậy. Ta tại chiến trường dốc sức làm một năm, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy hắn ngay mặt mà thôi. Bạch Như Long tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó quay người đi theo đám người rời đi. Cùng lúc đó, Phương gia huynh muội thì cùng bọn hắn đi ngược lại đi vào Hoa Đăng Vạn Chén phố dài chỗ sâu. Phương Nhược Giao vốn là tại cùng Phương Nhược Minh trò chuyện, nhưng đụng phải Tào Kình Tùng bọn hắn sau liền kết thúc chủ đề, lúc này trải qua một trận trầm mặc, nàng điều chỉnh tâm tính lại lần nữa mở miệng. Lúc trước viết thư cùng huynh trưởng thương lượng sự tình, huynh trưởng có thể đảm đạt được thời gian. Ngươi nói là muốn ta tùy ngươi đi một chuyến quan gia sự tình. Phương Nhược Giao nhẹ nhàng gật đầu, ý của phụ thân nói là, ta niên kỷ không nhỏ, cái kia quan gia ở Trung Châu cũng coi là danh môn vọng tộc, để cho ta phải nắm chặt cơ hội, mới nguyên qua đi nhất định phải đi một chuyến. Phụ thân không hiểu tiên nhân lễ tiết, cho nên liền muốn phiền phức đại huynh. Phương Nhược Minh nghe xong quay đầu nhìn về phía nàng, người đều nói huynh trưởng như cha, ngươi là ta duy nhất muội muội, quan hệ thông gia sự tình ta tự nhiên muốn quan tâm, nhưng ta cũng không thích cái kia gọi quan bằng. Đại huynh không liền lên lần tới bái kiến một mặt, sao có thể tùy tiện liền nói không thích? Có ít người gặp một lần là đủ rồi, người kia ngoài miệng nói náo nhiệt, nhưng đối với ngươi kỳ thật cũng không có như vậy để bụng, tuyệt không phải lương vối, sợ ngay cả quý không có gì lo lắng một ngón tay cũng so ra kém. Hắn chết Phương Nhược Giao nghe đến đó thoáng dừng bước, trầm mặc sau một hồi mới nói đại huynh. Coi như quan bằng tính cách có thiếu, tổng cũng muốn tốt hơn cái đoàn mệnh. Phương Nhược Minh nghe xong xoa xoa mái tóc của nàng, việc hôn nhân là chính ngươi sự tình, ngươi nếu là có thể xác nhận phù hợp liền có thể. Ở giữa không có mảnh biết tất yếu, nảy nảy một cái thời gian, nhưng cảm xúc là cần ăn khớp cho nên muốn hồi lâu, ta cảm thấy cái này chuyển trận hay là cực kỳ tơ lụa cầu nguyện phiếu. Chương 399, quan hệ thông gia. Đừng muốn dây dưa. 1. Chương 399, quan hệ thông gia. Đừng muốn dây dưa. 1. Mới nguyên tiết trong lúc đó là Thanh Vân Tiên Hạ đi lại thường xuyên nhất thời gian. Bất quá trước cùng ngã sau là có điều khác biệt. Ngày lễ trước đi lại cùng mở tiệc chiêu đãi cơ bản đều là bình giao, đại gia tộc cùng đại gia tộc, tiểu gia tộc cùng tiểu gia tộc, mục đích là liên hợp, mà ngày lễ sau đi lại đại đa số là từ thấp đến cao leo lên, mục đích là dựa thế. Thế là mới nguyên cương qua, Trung Châu quan nhà liền mượn cùng Phương gia chi mạch quan hệ thông gia quan hệ, mời Phương gia chủ gia đến đây làm khách. Vì hôm nay mời, bọn hắn còn gấp rút kỳ hạn công trình, đem một năm trước ngay tại tình công rèn luyện Lâm Tiên Trang viên đúng hạn hoàn thành, cũng vơ vét các loại linh bảo kỳ chân làm dâng tặng lễ vật, Thời gian không phụ người hữu tâm, Phương gia đáp ứng xuống, cũng do Phương gia gia chủ Phương Tương Nhị Nhi tử Phương Luân làm đại biểu, mang theo hơn 50 vị chủ mạch môn nhân tại đầu năm đến nhà. Lúc đó quan gia tiên đệ trước chiêng trống ồn ào, vô số người quan gia như gió xuân ấm áp giống như mang theo ý cười, nên ra khỏi nhà. Nhị gia, đã lâu không gặp, ngài vẫn là như thế tiên phong đạo cốt, coi là thật làm ta quan gia như có tử khí đi về đông bình thường. Quan gia chủ khách khí, nhà ngươi nữ nhi cùng bên ta nhà bàng mạch có quan hệ thông gia tại thân, tự nhiên xem như người một nhà, cần gì tự mình đi ra ngoài nên đón. Quan gia gia chủ Quan Nhạc là cái gầy còm nam tử trung niên, mặc một thân đạo phục chế thức trường bào, nghe thấy lời ấy lập tức chắp tay, tiếu ngôn hẳn là. Đơn giản hàn huyên đằng sau, quan gia hơn trăm người vây quanh người Phương gia, hướng phía Lâm Tiên Trang viên mà đi. Trong vườn sớm đã chuẩn bị sần sào tiệc lễ yến cùng ca múa hát diễn, trong đó còn xen lẫn kỳ chân dị bảo biểu hiện ra, bắt đầu dần dần tại người Phương gia trước mắt lên đài. Cửa này nhà, khí thế khiến cho ngược lại là rất đủ, chỉ là khó tránh khỏi có chút tục khí chút. Chủ khách trên ghế, một vị Chu Quan Ngọc Đái thiếu niên không khỏi nhẹ giọng mở miệng. Hắn là Phương Luân nhị nhi tử, tên là Phương Cẩm Đồ, thiên thư trong viện viện đệ tử Phương Cẩm Trình Đường đệ, vừa cùng được quán. Quan gia dù sao cũng là tiểu môn tiểu hộ, tầm mắt cũng chỉ có thể nơi này. Phương gia nhị gia bưng chén rượu lên nhẹ giọng mở miệng. Tức là tiểu môn tiểu hộ, không biết gia gia vì sao còn muốn cho chúng ta đến đây, ta sang năm xuân nhật liền muốn đi thiên thư viện tìm đại huynh sống quan viên mãn sắp đến, bây giờ không có tất yếu. Người tiểu tử ngốc này, chờ ngươi lại lớn lên một chút, thành trong tộc chủ sự liền có thể biết là vì sao. Phương Luân nói dứt lời, đem rượu trong chén uống vào. Phương gia chủ mạch có thể hạ mình đến đây, trong đó có kỳ chân dị bảo mặt mũi, đồng dạng cũng là bọn hắn xuất phát từ tự thân suy tính ngàn năm thế gia liên thủ đi họa cũng không đối Phương nhà tạo thành thực tế đả kích, nhưng Phương gia thực lực lại hao tổn cực lớn, truy cứu nguyên nhân là bởi vì bọn hắn vị kia ở Thiên Thư viện trưởng lão các cầm quyền thái gia vì phá cảnh mà tiến vào thái cổ di tích, thi cốt hoàn toàn không có. Một cái vô cương thượng cảnh, đây đối với tu tiên thế gia mà nói tuyệt đối coi là xà nhà đại trụ, mất đi một vị đều sẽ thương cân động cốt. Mấu chốt nhất là, bọn hắn không chỉ đã mất đi một vị lão tổ, cùng Thiên Thư viện ở giữa mật thiết liên hệ cũng giảm mất không ít. Thanh Vân Thiên Hạ luôn luôn đều rất hiện thực, ở vào cùng một cương vực thế gia khác là ước gì nhìn các ngươi như vậy cô đơn. Bởi vì cái gọi là con ruồi lại nhỏ cũng là thịt, chính là bởi vì tình cảnh bây giờ, Phương gia mới có thể bỏ đi mặt mũi đến giữ gìn những cái kia phụ thuộc bọn hắn tiểu thế gia, tăng cường lòng trung thành của bọn hắn. Bằng Nhi, cha. Quan gia chủ quay đầu nhìn về phía ngồi bên phải trong tay nhi tử, đi, cho nhị gia đổ chén rượu. Cổ Nhạc trận trận ở giữa, hình dạng thanh tú quan bằng đứng người lên, tay cầm bầu rượu một mực cung kính đi tới, đem Vương Luân ly rượu trước mặt rót đầy. Vị này quan gia thế tử đã có 27 tuổi, nhưng thiên phú tu hành không cao, vừa mới hạ tam cảnh viên mãn, bây giờ ở Thiên Thư viện trưởng sự các nhâm tổ trưởng trước. Hắn không hề giống mặt khác trưởng sự các đệ tử, là nghiêm chỉnh Thiên Thư viện đệ tử chuyển viện, mà là năm đó mượn nhờ Phương gia quan hệ trực tiếp nhập trưởng sự viện. Bởi vì từ nhỏ mưa dầm thấm đất, cửa này bằng cách đối nhân xử thế vô cùng tốt, có phần bị trưởng sự kế kính liêu tín nhiệm, bây giờ tại trưởng sự viện cũng là danh tiếng đang thịnh. Là Phương gia nhị gia đổ xong rượu, cửa này bằng lui trở về chính mình bàn trước, liền nghe được Phương gia nhị gia đối với mình khoe hai câu, dẫn tới phụ thân một trận cười to. Quan bằng cũng hàm xúc cười một tiếng, nhặt lên đũa dự định gắp thức ăn, ánh mắt lưu chuyển ở giữa bỗng nhiên liền thấy chết đối diện một vị hoa nhường nguyệt thẹn nữ tử đang xem lấy hắn. Đó là Phương gia bàng chi một vị tiểu thư, tên là Phương Cẩn Du, là chính mình gả đi cửa cô họ hàng, cũng là muốn cứ gọi mình một tiếng biểu ca. Cũng không biết là cái gì để vị này Cẩn Du tiểu thư nội tâm tư, gặp hắn trông lại sau nhịn không được nở nụ cười xinh đẹp. Quan bằng trái tim trong nháy mắt giống như là bị nắm chặt một dạng, không khỏi thất thần, trong lòng tự đủ thật xinh đẹp muội muội. Mặc dù 27 tuổi đã có thể làm cho một người đầy đủ thành thục, nhưng lúc hắn còn không có nhịn xuống, một trận miên man bất định. Suy tư hồi lâu, cửa này bằng không khỏi đứng người lên, châm chén rượu bưng đi lên. Bất quá không chờ hắn đi đến, cái kia tập hợp một chỗ Phương gia tử đệ liền nhìn xem hắn một trận cười vang. Hắn thật đúng là tới. Một cái hạ tam cảnh viên mãn, hắn thật đúng là cảm tưởng a. Quan bằng không biết bọn hắn đang cười cái gì, nhưng mắt thấy trong bữa tiệc ánh mắt bắt đầu bởi vì cái này cười vang tụ tập, hắn bất đắc dĩ gương mặt đỏ lên, lại vội vàng lui trở về. Thấy vậy một màn, quan gia gia chủ ánh mắt không khỏi rơi xuống cái kia Phương gia nữ tử trên thân, trên mặt toát ra như có điều suy nghĩ thân sắc. Hắn lúc trước nghe hạ nhân nói qua, nhi tử ở Thiên Thư viện có cái đi rất gần nữ tử, truy vấn qua thân phận đằng sau, hắn kỳ thật cũng không hài lòng. Bởi vì nữ tử kia mặc dù cũng họ Phương, có thể cùng trước mặt cái này Phương gia nhưng lại có khác nhau một trời một vực. Thanh Vân Thiên Hạ quan hệ thông gia từ trước đến nay đều mang nồng đậm lợi ích sát thái, muốn đi cao gả, càng muốn đến hơn cao cưới, hắn tự nhiên càng hy vọng có càng thêm tôn quý người có thể tiến vào cửa nhà mình, nếu là trước mắt vị này Phương gia tiểu thư tự nhiên tốt hơn. Đang lúc vị này quan gia chủ dọc theo vô số tưởng tượng thời điểm, tiền viện đột nhiên có một vị hạ nhân vội vàng mà đến, mặc đỉnh qua viện đường vòng trong bữa tiệc. Gia chủ, ngoài cửa có khách tới thăm đến. Khách tới thăm? Người nào? Nói là trấn Bắc quân phó tướng Phương Lực Minh, mang theo mọi phương nhược giao đến đây bái môn. Nghe thấy lời ấy, quan gia gia chủ mi tâm nhíu một cái, nhìn về hướng ngồi ở bên tay phải của chính mình nhi tử, ngươi mời tới. Quan bằng tự nhiên là nghe được vị này hạ nhân báo cáo, có chút kinh ngạc nói, ta trở về trước là từng nói qua, nếu có cơ hội sẽ mời nàng cùng mấy vị đồng tu đến đây du ngoạn, nhưng cũng không hẹn xong khi nào, phương này sư muội làm sao chính mình liền đến. Hắn nói chuyện liền muốn đứng dậy, đã thấy phụ thân mi tâm nhíu một cái, quý khách ở đây, ngươi nếu là nửa đường rời tiệc, để bọn hắn thấy thế nào. Quan bằng vô ý thức liếc qua vị kia Phương gia chi thứ tiểu thư, trong khi bối rối lại thuận thế ngồi xuống. Thấy vậy một màn, quan gia gia chủ nhìn về phía vị kia thông báo hạ nhân, tìm hậu viện đại sảnh để bọn hắn đợi, liền nói ta mở tiệc chiêu đãi qua đi sẽ tới. Là, nhớ kỹ để bọn hắn sau khi đi ngõ hẻm cửa bên, Thanh Vân Thiên Hạ là có quy củ, trong nhà cửa chính một ngày không nạp hai khách, chắc hẳn bọn hắn sẽ thông cảm. Quan gia chủ nói dứt lời, phất tay liền mệnh chương 399, quan hệ thông gia. Đừng muốn dây dưa. 2, chương 399, quan hệ thông gia. Đừng muốn dây dưa. 2, hạ nhân kia rời đi. Hắn đúng là không muốn để cho nhi tử cưới cái phàm gia nữ tử, nhưng hôm nay có quý khách ở đây, coi như giả vờ giả vịt hắn cũng không thể đem người đổi đi. Bởi vì mặc dù các đại thế gia đang suy nghĩ tử đệ quan hệ thông gia thời điểm đều càng coi trọng lợi ích, nhưng thân gia ở giữa phẩm hạnh cũng là trọng yếu suy tính nhân tố, dù sao ai cũng sẽ không hy vọng nữ nhi đến cái nói trở mặt liền trở mặt gia tộc đi. Phương Ngự Minh, Phương Ngự Giao, Phương gia ta chưa từng có qua như chữ lót tử đệ. Quan gia chủ chính thất thần, nghe thấy lời ấy lập tức nước mắt, nhìn về phía bỗng nhiên đặt câu hỏi Phương Luân, nhị gia hiểu lầm đây không phải ngài cái kia Phương gia, mà là Phong Châu Ngọc Dương huyện một phần họ. Ngay tại gấp thức ăn Phương Cẩm Đồ sau khi nghe được không khỏi mi tâm nhíu một cái, Ngọc Dương huyện. Cái kia chết mất quý ưu không phải liền là xuất thân Ngọc Dương huyện. Thanh âm của hắn không nhỏ, trong nháy mắt liền đưa tới mặt khác ánh mắt hướng này đánh tới. Quan bằng nghe tiếng mở miệng, là cái kia Ngọc Dương huyện, ta vị sư muội này là Phong Châu nhân sĩ. Ấy, ta nhớ ra rồi, phương này được giao không phải liền là quý ưu nhập viện trước vị hôn thê. Còn có việc này. Lúc trước hắn cùng thái gia đối nghịch, chúng ta không phải điều tra qua quý ưu bối cảnh à, tam ca thật đúng là bệnh hay quên cực lớn. Chủ nhà họ Quan nghe tiếng khẽ giật mình, nhìn về phía nhi tử đôi mắt không khỏi mở to rất nhiều. Hắn biết người kia là cái thế gian nữ tử, biết nàng đến từ Ngọc Dương huyện, nhưng căn bản không biết được hắn cùng Quý Ưu ở giữa vậy mà tồn tại dạng này quan hệ. Phải biết, lúc trước Quý Ưu chém bại Phương gia thái gia, còn suýt nữa để Phương Cẩm Trình không cách nào nhập nội viện, cùng Phương gia có thể nói kết thù quá sâu. Thế là trong một chớp mắt, nguyên bản còn tiếng cười liên tiếp tiến hội trong nháy mắt liền yên lặng mấy phần, may mắn tiếng cổ nhạc rồi rào mới không thấy kẻ ngắt. Cùng lúc đó, Phương Nhược Minh cùng Phương Nhược Giao ngay tại quan gia tiên để trước cửa đứng đấy, đi theo phía sau năm vị mặc giáp vệ, lặng im chờ đợi. Hộ tống đến đây còn có mặt khác ba vị Thiên Thư Viện trưởng sự các đệ tử, Tần Nặc cùng Lâm Thông, cùng một vị đồng dạng theo quân công nhập viện hậu chuyển nhập Thiên Thư Các, cùng Phương Nhược Giao quan hệ rất tốt nữ tử Khúc Sơn Du. Cửa này nhà địa vị không cao, môn đình tu thật đúng là khí phái. Quan gia tốt giao, gần đời thứ ba nữ tử gả cũng không tệ, ở Trung Châu Nam Bộ cũng coi là cái thật lớn thế lực. Chắc không được. Nghe sau lưng nghị luận, Phương Nhược Giao không khỏi thoáng cảm thấy giống như vinh yên cảm giác, nhưng ngoài miệng lại nhịn không được khiêm tốn. Kỳ thật quan bằng nói qua, nhà hắn ngày thường nên đón mang đến rất nhiều, ở nhà trạch bên trên phí chút tâm tư cũng là vì mặt mũi của người ta. Tần Nhược nghe xong quay đầu nhìn nàng, cái này còn không có kết thân, không nghĩ tới liền đem cửa chính mò thấy. Sư tỷ không được dễ cả ta. Lời tuy như vậy, nhưng ngươi thật cảm thấy cái kia quan bằng tính nết cùng ngươi phù hợp. Phương Nhược Giao nghe tiếng mắt nhìn trước mặt đại trạch, trên đời này vốn cũng không có hoàn toàn phù hợp hai người, rèn luyện chính là. Vừa dứt lời, quan gia tiên để bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Vừa rồi tiến đến thông báo gã sai vặt đi ra cửa, đứng đứng sau nhìn về hướng đám người, chư vị, ta quan gia hôm nay có quý khách tại phủ, gia chủ có lệnh, để cho ta mang các vị tới trước trong viện nghỉ ngơi. Nguyên lai trong phủ có khách, ngược lại là đuổi kịp không khéo. Đám người nhắc đi nhắc lại một tiếng, sau đó cất bước đi đến bậc thang, bất quá còn chưa đi mấy bước chỉ thấy gã sai vặt vội vàng phất tay ngăn cản. Thấy vậy một màn, đám người không khỏi có chút hoang mang. Các vị, gia chủ nói để đi bên này. Nghe được câu này, Tần Nặc ba người không khỏi khẽ nhíu mày, trong nháy mắt liền hiểu quan gia đây là không để cho bọn hắn từ cửa chính tiến. Phải biết bọn hắn cũng không phải thuận đường đến đây thăm bạn mà là cái kia quan bằng nói đối phương Nhược Giao tình căn thâm trùng, mời nàng năm sau đến đây bái phỏng, tại sao có thể ngay cả cửa chính đều không cho đi. Nghĩ tới đây, Tần Nhược ba người không khỏi quay đầu nhìn về phía đứng ở phía sau Phương Nhược Minh cùng Phương Nhược Giao. Phương Nhược Minh biểu lộ nhìn không ra quá nhiều gợn sóng, nhưng ánh mắt thoáng lại sắc bén một chút, nghĩ đến cũng là cảm thấy khinh thị. Chỉ là không chờ có người mở miệng, Phương Nhược Giao liền vượt lên trước mở miệng nói, cửa chính một ngày không nạp hai khách, nói không chừng là cực kỳ khách nhân tôn quý, đi bảng môn liền đi bảng môn đi. Coi như thật là bởi vì cửa chính một ngày không nạp hai khách, cũng nên là quan bằng tự mình tới đón. Không ngại, có lẽ là tại trên bữa tiệc đi không được. Lần này bái môn nhân vật chính vốn chính là nàng, nếu nàng đều nói như vậy, đám người tự nhiên không cách nào nói thêm cái gì, đành phải cất bước đi theo tên kia gã sai vặt. Chỉ là làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, cái này một cây không sao, bọn hắn lại trọn vẹn vòng vo thời gian đốt một nén hương, cuối cùng lại bị dẫn tới một đầu âm u sau ngõ hẻm trong. Lúc này ngay cả gã sai vặt kia đều có chút không tốt lắm ý tứ, đứng ở trước cửa chần chờ hồi lâu không có thể nói ra mời đến hai chữ. Mà tại Tần Nhược, Lâm Thông cùng Khúc Sơ Nhu xem ra, môn này là tất không thể bảo. Nếu không ngày sau Nhược chân gả, Phương Nhược Giao thậm chí đều không thể trong phủ hạ nhân trước mặt ngẩng đầu lên. Chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Phương Nhược Giao cũng không có lên tiếng, mà là ra vẻ chấn định đi đi vào. Quả nhiên, nhìn xem có khuôn mặt xa lạ từ sau ngõ hẻm tiểu môn đi vào, ở tại hậu viện hạ nhân tất cả đều nhịn không được ngừng chân quan sát. Cố nén loại này bị kỳ quái ánh mắt vây xem khó chịu, Tần Nặc ba người ra tăng bước chân, cuối cùng bị gã sai vặt kia đưa vào một chỗ trong sảnh. Chư vị xin mời ở đây nghỉ ngơi. Gã sai vặt nói xong, quay người liền muốn rời đi. Tần Nhược thấy thế mở miệng, ngươi chậm đã lấy. Khách nhân có chuyện gì, còn xin phân phó. Ngươi chỉ nói ở đây nghỉ ngơi, nhưng cũng không nói muốn chúng ta nghỉ ngơi tới khi nào, chẳng lẽ muốn một mực chờ lấy. Gã sai vặt thấy thế chắc tay, chủ gia ngay tại trước mặt Lâm Tiên Trang Viên mở tiệc chiêu đãi tân khách, tiến hội tan cuộc đại khái liền sẽ tới. Tần Nặc còn muốn hỏi hắn yến hội này khi nào kết thúc, nhưng nghĩ lại ngẫm lại hắn một cái hạ nhân cũng căn bản không có khả năng biết những sự tình này, thế là đành phải thôi. Lâm Thông lúc này từ trên ghế bên dưới, chờ đợi sau một hồi mi tâm không khỏi hơi nhíu. Hắn coi là gã sai vật kia đem bọn hắn lĩnh tới sau sẽ phân phó người dâng trà, nhưng đợi lâu như vậy lại không thấy bóng người. Thậm chí ngay cả chén trà cũng không lên a. Đây là gì đạo đại khách? Ta đến pha trà đi, dù sao đồ uống trà là có sẵn. Phương Nhược Giao đứng người lên, đi hướng góc tường trà án. Kỳ thật chính nàng trong lòng cũng rất rõ ràng, quan gia tất cả biểu hiện đều tràn đầy khinh thị, nhưng đối với nàng mà nói có một số việc là không có cách nào. Nàng thiên tư có hạ, tu không đến thông huyền cảnh, mà dựa theo hạ luật tiên quy, phàm tục tu tiên giả không vào bên trên ngũ cảnh, hậu nhân như cũng không có tu tiên vô liếng. Cho nên nàng là nhất định phải gả vào thế gia, cũng nhờ vào đó triệt để thoát khỏi phàm tục vận mệnh. Trưởng sự trong viện người đều biết là quan bằng một mực hướng nàng biểu lộ cõi lòng, mà nàng một mực thận trọng đến mới nguyên trước mới không sợ người khác làm phiền đáp ứng, nhưng bọn hắn không biết là, kỳ thật nàng đã sớm muốn đáp ứng, lấy chồng cải mệnh. Nhưng quan bằng không có nghĩa là quan gia, người đời trước đều là muốn cân nhắc ra thế bối cảnh, cho nên nàng tại lúc đến liền đã từng có sẽ bị làm khó dễ chuẩn bị. Đối với nàng mà nói, ủy khuất không trọng yếu nhất chính là không có khả năng mất cấp bậc lễ nghĩa, cho người quan gia lưu lại ấn tượng tốt nhất. Cho nên nàng rất dễ dàng liền có thể thuyết phục chính mình, từ cửa sau tiến vậy thì từ cửa sau tiến, không có dâng trà liền chính mình pha trà. Tần Nặc ba người cũng chương 399, quan hệ thông gia. Đừng muốn dây dưa. 3, chương 399, quan hệ thông gia. Đừng muốn dây dưa. 3, là lý giải tâm tình của nàng, dù sao tiến vào Thiên Thư viện trưởng sự các đệ tử, hoặc là chính là đến từ phàm tục, hoặc là chính là tiểu thế gia bảng chi mặt đại. Các nàng cũng rõ ràng từ thân phận bối cảnh tới nói, quan bằng đã là bọn hắn những người này có khả năng đụng phải cao nhất vị trí, cho nên cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là không đợi Phương Nhược Giao đem chén trà cầm lấy, một bên Phương Nhược Minh liền đưa tay đưa nàng ngăn lại. Đại Minh, việc nhỏ như này không cần đến ngươi làm, để A Lương tới đi. Phương Nhược Minh nhìn về phía đứng ở hai bên một vị mặc giáp vệ, chỉ thấy trong tay đối phương ánh sáng vừa hiện, trong tay xuất hiện một cái khay trà, trong mâm bày biện ấm trà, chén trà cùng bình trà. Thấy vậy một màn, Tần Nhược ba người nhìn về phía cái kia mặc giáp vệ bên hông, không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Pháp khí chứa đồ bởi vì chế tác khó khăn, cho nên giá cả 10 phần đắt đỏ, thậm chí ngay cả gia cảnh phổ thông một chút con em thế gia đều dùng không dậy nổi. Không nghĩ tới Phương Nhược Giao huynh trưởng bên người tùy ý một tên hộ vệ liền có thể có pháp khí chứa đồ tại thân. Lấy ra đồ uống trà, tìm trong phủ nha hoàn muốn nước đến, nước trà rất nhanh liền tràn ra hương trà. Chỉ là trà này vừa quát, trực tiếp đã đến buổi chiều Tà Dương đi Tây Phương thời điểm. Ở trong quá trình này vẫn luôn không người đến đây, chỉ có bằng vào tu tiên giả nhĩ lực có thể mơ hồ nghe được tiền viện vui chơi. Lúc đó Phương Nhược Minh đã ở trước cửa ngay cả hành lang đứng thẳng hồi lâu, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua tan dã tốc độ chậm lại đỉnh ngói tuyết động, không nói một lời. Hắn một mực tin tưởng thiên mệnh, tin tưởng nghiệp báo, cho nên đối với nhân quả hết sức cẩn thận, cho nên rất ít về nhà, không làm quá nhiều liên lụy, đối với mọi mọi nhân duyên cũng chỉ là quan tâm, nhưng cũng sẽ không nhúng tay quá nhiều. Mà lại mọi mọi từ nhỏ cùng ta phụ mẫu lớn lên, tầm mắt không cao, cũng xác thực không thích hợp gả quá tốt. Nay liền gọi người đều có mệnh, không thể sức mạnh thay đổi, thuận theo chính là thiên đạo. Bất quá nhìn thấy quan gia thái độ, hắn ngược lại là có chút rất ngạc nhiên sự tình tiếp xuống đi hướng. Đại Minh lúc này không biết là tại làm cảm tưởng gì, Phương Nhược Giao từ phía sau nhìn xem Phương Nhược Minh, trong lòng tràn đầy bất an. Nàng đại huynh tổng quân nhiều năm, cứ ít về nhà, cho nên nàng cùng huynh trưởng cũng không quá thân, đối với hắn tính tình càng không có quá chính xác hiểu rõ, nàng không biết huynh trưởng giờ phút này phải chăng đã lòng tràn đầy tức giận, không đồng ý chính mình gả vào quan gia. Bất quá tốt liền tốt tại cũng không lâu lắm, phòng trước liền đến một vị ông lão mặc áo bào xanh, phá vỡ mảnh này yên tĩnh. Các vị khách nhân, nhà ta gia chủ xin mời chư vị đến tiền viện ra tòa một lần. Phương Nhược Giao nghe xong trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, huynh trưởng, trước mặt bọn họ mở tiệc chiêu đãi hẳn là kết thúc. Phương Nhược Minh nhìn thoáng qua muội muội, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó năm người xuyên qua hậu viện, đi tới tiền viện, xuyên qua lớn như vậy đạo tràng đã tới một chỗ ở vào Lâm Tiên Trang Viên trà sảnh. Lâm Tiên Trang Viên tiếp khách kỳ thật cũng không hề hoàn toàn kết thúc, tại năm người đến thời khắc, trong vườn còn tới chỗ đều là quan gia bồi đồng Phương gia con cháu đi dạo thân ảnh, mà khi nhìn thấy bọn hắn lúc đến, ánh mắt của mọi người liền bị chuyển rời đến trên người của bọn hắn. Đây chính là quý ưu trước kia vị hôn thê kia, là nàng, Phương Nhược Giao. Phương Cẩm Đồ nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn, bên cạnh nàng cái kia là ai? Hầu ở bên cạnh hắn người quan gia mở miệng nói, người này hẳn là Phương Nhược Giao ca ca Phương Nhược Minh, cũng là Ngọc Dương mẹ con, thời niên thiếu liền được đưa đi Bắc cảnh đầu quân, bây giờ là cái phó tướng. Chắc không được nhìn hắn không thuận mắt, không nghĩ tới cũng là Ngọc Dương mẹ người, nhưng ta vì sao không nhìn thấy tu vi của hắn? Man tộc trời sinh ngũ giác nhạy cảm, Trấn Bắc quân cùng bọn hắn tại Bắc cảnh trường kỳ giao chiến, trong quân tự có che giấu khí tức đặc biệt pháp môn, bất quá phương này Nhược Minh tham gia qua thiên đạo sẽ, dũng đạo cảnh tu vi, thiên phú không tồi, chỉ tiếp tiến vào tiên hiền thánh địa đằng sau nửa bước chưa tiến. Thì ra là thế. Bị người vây xem nhìn nhau tư vị cũng không tốt đẹp gì, cứ thế Phương Nhược Giao một nhóm cũng không tại trong trang viên có bất kỳ dừng lại, đi theo Phương Nhược mình cũng nhanh chạy bộ tiến vào trà sảnh. Có thể mặc dù bọn hắn không muốn bị vây xem, những cái kia cầm y ngọc thực công tử tiểu thư nhưng vẫn là nhao nhao vây lại, tiến tới trà sảnh hai bên. Lúc này, đi vào trà sảnh Phương Nhược Giao mới phát hiện cái gọi là ra tòa một lần cũng không phải là trong tưởng tượng của mình chính thức như vậy, thậm chí có loại thuận đường cảm giác. Bởi vì lúc này trà trong sảnh trừ quan gia gia chủ cùng quan bằng bên ngoài, còn có Phương gia nhị gia Phương Luân cùng ba vị Phương gia chủ mạch trưởng lão. Nàng tới đây là muốn cùng quan bằng cùng một chỗ đàm luận việc hôn nhân là gia sự, cũng là việc tư, vốn cũng không nên có người ngoài ở đây mới đối. Nhị gia, đây cũng là bằng nhi ở Thiên Thư viện mấy vị bạn bè, đằng trước vị này là tần trưởng sự tình ngoại thích nhà cháu gái, bọn hắn hôm nay là đến Trung Châu du ngoạn, bởi vì cùng Bằng Nhi quan hệ tốt hơn, cho nên thuận đường tới ta quan gia bái phòng. Quan gia chủ nhìn thấy mấy người tiến đến, quay đầu đối Phương Nhị gia giới thiệu một câu. Phương Nhị gia bưng chén trà, không mặn không nhạt nhìn thoáng qua, sau đó thoáng gật đầu. Nghe được câu này, Phương Nhược Giao nhịn không được quay đầu nhìn về hướng Quan Bằng, trong ánh mắt viết hỏi thăm. Bởi vì bọn hắn tại mới nguyên trước liền thương lượng qua, nàng lần này đến đây là muốn Quan Bằng đem chính mình dẫn tiến cho người nhà, cũng không phải gì đó bạn bè đến đây làm khách. Quan gia chủ vừa rồi mở miệng hoàn toàn là đem chuyến này thay đổi một ý tứ khác. Quan Bằng tự nhiên là nhìn thấy Phương Nhược Giao ánh mắt, nhưng mắt nhìn lấy ngoài cửa vị kia Phương tiểu thư, hắn nhưng lại chưa mở miệng, chỉ là không nói một lời dưới đất thấp lấy đầu. Thấy vậy một màn, Tần Nhược không khỏi âm thầm nhíu mày, trong lòng tự nhủ Phương Nhược Giao chuyến này xem ra chưa hẳn có thể được thưởng mong muốn. Quan gia gia chủ cùng Phương Luân giới thiệu xong bọn hắn đằng sau, quay đầu vừa nhìn về phía bọn hắn một nhóm năm người, các vị hôm nay đến thăm thực sự không khéo, trong nhà của ta đang có quý khách, đãi khách không chu toàn xin hãy tha lỗi. Quan gia chủ lời nói không giả, cái này đãi khách cũng xác thực không chu toàn chút. Một mực chưa từng mở miệng nói chuyện, chỉ là lạnh nhạt đánh giá mọi người chung quanh Phương Nhược Minh bỗng nhiên mở miệng. Nghe thấy lời ấy, quan gia chủ sầm mặt lại. Hắn bản ý chẳng qua là khách khí vài câu, lại không nghĩ rằng cho bậc thang đối phương vậy mà không xuống, trên mặt lập tức cảm thấy không nhịn được. Cư Tất Phương công tử lâu tại quân doanh, tự nhiên không hiểu thế gia quý củ, khách nhân này trọng yếu có chủ thứ phân chia, ta cũng không thể bước xuống quý khách đi chiêu đái chút người dâu ria. Phương Nhược Minh hơi nghi hoặc một chút, quý khách ở nơi nào? Quan gia chủ quay đầu nhìn về phía Phương Luân, vị này là Phương gia nhị gia, bất quá cái này Phương cùng các ngươi cái kia dòng họ cũng không phải cùng một cái, không biết Phương công tử nhưng có biết? A, là ném đi ra truyền linh đài cái kia. Tần Nhược ba người xuất thân tiên thư viện, tự nhiên rõ ràng Phương gia thế lớn, nghe được câu này lập tức run lên trong lòng. Năm đó Phương gia thái gia cùng Quý Ưu đối nghịch, bị Quý Ưu ngạnh sinh sinh cướp đi ra truyền linh đài, chuyện này vẫn luôn là bọn hắn không cho phép người khác nhắc lên vậy ngược. Chỉ là câu này cũng đủ để bốc lên Phương gia lửa giận. Chư vị trưởng bối thứ lỗi, Phương Nhược Giao cũng luống cuống một chút, lập tức đối với quan gia chủ cùng Phương Nhị gia đạo: "Ta đại minh quân lữ nhiều năm, có chút nhanh mồm nhanh miệng chút, ngoài ra ta hôm nay cũng không phải là vô sự quấy rầy, là bởi vì Quan Bằng muốn cùng ta định ra quan hệ thông gia sự tình." Quan gia chủ mi tâm nhíu chặt, các ngươi Ngọc Dương huyện Phương gia bất quá một phàm tục thế gia, quan hệ thông gia. Cô nương hay là đừng bảo là cười. Đây là Quan Bằng tại mới nguyên trước chính miệng cùng ta nói tới. Con của ta hiểu rõ, hắn bình sinh nhất không am hiểu chính là cự tuyệt người khác, cũng bởi vì tính cách này thường bị dây dưa, chịu không ít thua thiệt. Phương Nhược Giao nghe được quan gia chủ là ám chỉ nàng dây dưa không ngớt, sắc mặt biến hóa thời khắc lần nữa nhìn về phía Quan Bằng, kết quả Quan Bằng như cũng không nói một lời, chỉ là dùng vội vàng ánh mắt ra hiệu nàng không nên nói nữa. Trong chớp mắt, vị này Ngọc Dương huyện huyện lệnh chi nữ như có gai ở sau lưng. Tốt, giữa những người tuổi trẻ đùa giỡn một chút chính là thường cũng có sự tình, nhưng người sang tại phải tự biết mình, trong phủ ta là mấy vị chuẩn bị được rượu, đều là các ngươi ngày thường ăn không được hảo hảo nếm thử, lại du lịch hai ngày liền rời đi đi. Kỳ thật vị này quan gia chủ vốn cũng không muốn gặp các nàng, cái này hai ba câu nói cũng là bởi vì bọn hắn tiến vào cửa chính, cho nên mới đi cái đi ngang qua sân khấu, không hài lòng thời khắc cũng đã nhịn không được muốn đuổi khách. Phương Nhược Giao trầm mặc hồi lâu, sau đó hạ thấp người sau khi hành lễ đi ra ngoài. Bởi vì nàng biết, loại trường hợp này phía dưới, Quan Bằng một câu đều không nói cũng đã nói rõ hết thảy. Tần Nhược ba người đã sớm không tiếp tục chờ được nữa, thấy thế không khỏi vội vàng đuổi theo, mà Phương Nhược mình cũng chưa lại mở miệng, tùy theo đi ra ngoài. Quan gia chủ đưa mắt nhìn năm người rời đi, lập tức mang theo ấy náy nhìn về phía Phương Luân, để nhị ra chê cười. Phương Luân đôi mắt nhắm lại, sắc thực bị chê cười, Ngọc Dương huyện họ Phương, một cái hơi chiếu cảnh, một tên lính quèn, thật sự là lời gì cũng dám nói. Chương 400, máu nhuộm rừng đảo, 1, chương 400, máu nhuộm rừng đảo, 1, bọn hắn người đâu, tìm được à? Về công tử lời nói, bọn hắn cũng không tại quan gia ngủ lại, mà là đi trong thành dịch trạm ngủ lại, sau đó Phương Nhược Minh cùng Phương Nhược Giao phân biệt, Phương Nhược Giao cùng với những cái khác ba người tại dịch trạm nghỉ ngơi, Phương Nhược Minh thì chẳng biết tại sao đi thành Tây Đào Lâm. Ánh chiều tà le lói thời điểm, quan gia tiên để ngoài cửa, Tài Dương thành chủ thành đường cái. Lấy Vương Cẩm Đồ cầm đầu hơn 10 người đứng ở đầu đường, lạnh lùng nghe gia tộc người hầu báo cáo, trong mắt sát ý bắn tung tóe. Thanh Vân Thiên Hạ tiên môn thế gia coi trọng nhất mặt mũi, Phương gia tại ở trong đó càng là số 1. Dám ở trước mắt bao người mỉa mai Phương gia, hay là cầm quý ưu mỉa mai Phương gia, bọn hắn làm sao lại cho phép loại người này tiếp tục còn sống? Mà tại nghe xong người hầu báo cáo đằng sau, Phương Cẩm Đồ quay đầu nhìn về hướng cùng đi đến đây một đám quan gia tử đệ. Thành Tây Đào Lâm có mấy cái cửa ra vào. Dương Đào Sơn Tây tới gần tường thành, bây giờ đã cấm đi lại ban đêm, phía nam cuối cùng thì tới gần vách núi treo leo, cũng là không đường có thể đi, chỉ cần đông bắc vây kín, không có bất luận cái gì cá lọt lưới. Phương Cẩm Đồ nghe xong giơ lên khóe miệng, đừng nói là trấn Bắc quân liền xem như trấn Bắc thần tướng thì thế nào. Còn không phải muốn đối với Phương gia ta nhún nhường ba phần, một cái nho nhỏ có tốt, dám cầm cái kia quý ưu chi sự tình châm chọc chúng ta, nên mạng hắn tuyệt. Phương Cẩn Du nghe xong cũng lạnh giọng yêu kiều cười, ngoài miệng không có phân tức là nên trả giá thật lớn, chẳng trách người bên ngoài, chỉ là ta thật muốn không rõ, một người lính tốt lấy ở đâu lớn như thế dũng khí. Cái này còn muốn không thấu. Vì ưu độc chiếm Phong Châu những năm kia, Phong Châu tự đệ cảm thấy mình có chỗ dựa, đối với chúng ta tiên tộc mất đi e ngại, quên chính mình sâu kiến thân phận, tự nhiên nhiều chút buồn cười tự đại cũng không biết tốt đi. Trách không được hắn lập tức liền muốn đi gặp cái kia Vũ. Phương Cẩm Đồ nghe xong Đường tỷ lời nói sau có chút ghé mắt, nhìn về phía một mực tại trầm mặc Quan Bằng, ta ngược lại thật ra quên hỏi quan huynh là làm cảm tưởng gì. Quan Bằng nghe xong nửa mở đôi mắt, người dù sao cũng nên muốn vì lời nói của chính mình phụ trách. xem ra quan huynh vẫn có chút hiểu chuyện, ta còn tưởng rằng ngươi cùng cái kia hơi chiếu cảnh nữ tử thật có tư tình. Nghiên kỷ đến là nên tìm đạo lữ, nhưng ta cũng không trở thành cưới cái phàm tục chi nữ làm phu nhân, huống chi cái kia Phương Nhược mình gặp ta cũng là một bộ hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ, một người lính tốt, giá đỡ lại so với cái kia Quý Ưu còn lớn hơn, sớm đã để cho ta phiền chán không thôi. Phương gia thế lớn, chỉ cần một câu liền có thể để bọn hắn quan gia lại không thời gian xoay sở. Mà Phương này gấm đồ mặc dù nhìn qua ấm áp sáng sủa, nhưng thông qua cái này nửa ngày tiếp xúc, quan bằng cũng có thể xác nhận hắn cùng Phương Cẩm Trình giống nhau là cái âm tàn mà làm bậy tính tình. Hắn cảm thấy coi như đổi lại những người khác, cũng sẽ làm ra cũng giống như mình lựa chọn, vạn sẽ không bởi vì một cái phàm tục nhà đắc tội lớn như thế tộc. Hắn chỉ hy vọng chờ một lúc động thủ thời điểm, cái kia Phương Nhược mình không cần bởi vì nhận biết mình, mà mượn chính mình làm đột phá khẩu cầu xin tha thứ, như thế sẽ chỉ làm hắn khó làm. Quan bằng nghĩ tới đây, đôi mắt không khỏi nhẹ nhàng liếc nhìn cái kia Phương Cẩn Du. Tiếp theo một cái chớp mắt, cầm đầu Phương Cẩm Đồ đột nhiên dậm chân ngự không, trong gào thét hướng phía tây thành mà đi. Phương gia công tử tiểu thư lập tức cất bước đuổi theo, mà quan gia tử đệ thì theo sát phía sau. Hơn 30 người khí tức xen lẫn tại một chỗ, vô cùng to lớn, đạp thiên mà qua tế lập tức gây nên một trận cuồng phong gào thét, từ xa nhìn lại tựa như là một mảnh ô vân hung hăng ép hướng tây. Rét lạnh lạnh thấu xương dưới bóng đêm, mới nguyên đèn đỏ vẫn sinh trưởng đường phố tỏa ánh sáng, nhìn qua lẻ tẻ điểm điểm. Bọn hắn dọc theo lấy lửa đèn một đường hướng tây, rất nhanh liền tới đến thành Tây Đảo Lâm Đông Bắc chỗ, bởi vì là mùa đông duyên cớ, cho nên chỗ này rừng đảo không có cái gì cành lá, chỉ có chùi lủi cây chỉnh tề trồng ở trên mặt đất, tầm mắt 10 phần khoáng đạt. Một nhóm hơn 30 người vận chuyển linh khí, rút kiếm rút đao, ánh mắt lẫm liệt liền đi vào, ngay cả tiếng bước chân đều không có che lấp. Bởi vì đây không phải ám sát, mà là một trận tàn sát. Tốc 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 một trận tiếng bước chân dẫm qua lá rụng thanh âm đằng sau, Phương Quan hai nhà thế tử tiểu thư liền đã tới rừng đảo chính trung tâm, ánh mắt chính giữa là một tòa tọa lạc ở liễu hồ cái khác trà đình. Nơi này là mỗi năm hoa đảo sẽ lúc thở chung quanh tiên môn thế gia ngắm hoa luận đạo dùng ngày đông tự nhiên bốn phía vắng vẻ. Bất quá trà trong sảnh lại đứng đấy năm cái người khoác thiết giáp vệ binh, lân giáp ở dưới ánh trăng lóe băng hàn lấy quang. Về phần Phương Ngự Minh, hắn thì ngồi ở kia trong quán trà bàn trà trước, vương một bầu trà nóng hướng trong chén chậm rãi rót vào, thẳng đến những người này đi vào trước mặt hắn mới chậm rãi dừng lại động tác. Phương Ngự Minh, có thể cùng chúng ta gặp lại, có phải hay không cảm thấy rất kinh ngạc? Kỳ thật ngươi không dụng ý bên ngoài, bởi vì chúng ta vốn là vì tìm ngươi. Phương Cẩm Đồ lấy lạnh giọng mở miệng, trong tay thiết kiếm hàn quang không còn che giấu. Thoại âm rơi xuống, Phương Nhược Minh nhẹ nhàng quay đầu, nhưng cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn hắn chằm chằm hồi lâu. Mắt thấy đối phương cũng không trả lời, Phương Cẩn Du nhịn không được giọng dịu dàng mở miệng, "Ngươi không biết tôn ti, nhục phương gia ta, còn có này nhàn tình nhã trí ở đây uống trà, chẳng lẽ thật coi là có thể còn sống nhìn thấy ngày mai?" "Nhược Minh huynh, ngươi có biết ngươi hôm nay tại trà sảnh nói như vậy là phạm vào tội chết?" Quan bằng mở miệng quát lớn một tiếng, "Ngươi xuất thân phản tục, sau lại một mực dấn thân vào quân lữ, lúc trước chắc hẳn không biết thế gia uy nghiêm, nhưng ta nghĩ ngươi nhìn thấy ta các loại đến đây, tất nhiên biết được sự nghiêm trọng tính, chỉ là đáng tiếc ta cũng đã cứu không được ngươi." Đột nhiên ở giữa, trong rừng đào lóe sáng hàn phong. Có thể trong quán trà vẫn như cũng là hoàn toàn yên tĩnh, không có chút nào đáp lại. Thấy vậy một màn, đám người không khỏi mi tâm hơi nhíu, trong lòng tự nhủ sẽ không phải là người này minh bạch thời khắc này họa sát thân, đã bị hù không có khả năng động tác, không cách nào ngôn ngữ. Có thể để bọn hắn không nghĩ tới chính là, tiếp theo một cái chớp mắt, Phương Nhược Minh nâng chén chi thủ khinh động, đem nước trà đưa vào bên môi, một màn này lập tức để đám người khí đến bật cười. Mới rõ ràng đối phương cũng không phải là bị dọa đến không dám ngôn ngữ, mà là căn bản không nhìn bọn hắn. Chẳng lẽ là Ngọc này Dương huyện người đều là loại này không biết trời cao đất rộng tính tình? Vẫn là hắn đến bây giờ đều không có nhận rõ tình thế, cho là mình thân ở trấn Bắc quân địa vị có bao nhiêu siêu nhiên, không ai dám thật giết hắn. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, động thủ chính là cho hắn biết nói sai là muốn lấy mạng trả lại. Một tiếng quát chói hai phía dưới, Phương gia tương đối lớn tuổi ba vị tử đệ đột nhiên xuất kiếm, bọn hắn đã có dung đạo cảnh giới, hùng hậu linh khí rót vào đạo kiếm sau trong nháy mắt bước ra một đạo vô cùng sắc bén sắc ý, thẳng đến đỉnh nghỉ mát. Đối với những này tự nhận thân phận tôn quý, gia tộc uy nghiêm hẳn là uy chấn thiên hạ thế gia đệ tử tới nói, trực tiếp giết người cũng không phải là mở mày mở mặt phương pháp tốt nhất, mà là trước hết để cho đối phương cầu xin tha thứ, sau đó tại hắn hoảng sợ nhất thời điểm để hắn tuyệt vọng. Nhưng bọn hắn cảm thấy người trước mặt này tầm mắt thực sự quá thấp, cùng hắn nhiều lời căn bản chính là đàn gậy hai châu. Thấy vậy một màn, còn lại phương gia tử đệ cũng cùng nhau tiến lên, mà muốn hướng phương gia tốt như thế quan gia tử đệ thậm chí so với bọn hắn sông còn mạnh hơn. Không cần trực tiếp giết hắn, chặt đứt tay chân, lại đem lúc trước cha hỏi một lần nữa hỏi một lần, nhìn chương 400, máu nhuộm rừng đảo, 2, chương 400, máu nhuộm rừng đảo, 2, hắn khi đó sẽ là phản ứng gì? Phương Cẩn Du giọng dịu dàng vừa quát, trong ánh mắt hiện lên một tia kiêu hãnh. Khí thế hung hăng sát khí tới gần đình nghỉ mát, đứng núi chịu sáo ba vị phương gia tử đệ thậm chí có chút tranh nhau chen lấn chi thế, giống như là sợ người kia bị đối phương trước hết giết. Nhưng ngay lúc này, không có dấu hiệu nào một chùm băng hàn đao quang từ trong quán trà đột nhiên nở rộ. Năm vị mặc giáp trong vệ ngoài cùng bên trái nhất một vị đột nhiên xuất đao, tiếp theo một cái chớp mắt, một cô khí tức khổng lồ giống như là biển gầm hướng phía trà đỉnh điên cuồng tiết ra. Lúc này, đã có người từ rót vai mà đến uy áp cảm thấy không đối. Phốc thử, cơ hồ là một cái chớp mắt trong nháy mắt, ba bộ thi thể ẩm vàng rơi xuống đất, nóng hổi máu tươi phun tung tóe mà ra, rơi tại còn chưa nảy mầm đầu cảnh, vẩy vào băng lãnh thổ địa, cũng trong đêm giá rét buốt hơi lên màu đỏ tươi nhiệt khí dung đạo thượng cảnh, tất cả đều là dung đạo thượng cảnh, tùy bọn hắn truy sát mà đến đám người trong nháy mắt liền đổi sắc mặt, kinh hãi đến tròn mắt tận nước đồng thời gào thét chạy trốn. Ngay cả cái kia Phương Cẩn Du cũng bị dọa đến hét lên một tiếng, hoa dung thất sắc thời khắc trong nháy mắt bay đầu liền chạy. nhưng để bọn hắn tuyệt vọng là, không chờ bọn hắn chạy ra mấy bước, trong lương đỉnh còn lại 4 cái mặc giáp vệ đã đi tới phía sau bọn họ, 2 cái tại đông, 2 cái tại tây. Dương Đào sườn tây tới gần tường thành, bây giờ đã cấm đi lại ban đêm. Phía nam cuối cùng thì tới gần vách núi treo leo, không đường có thể đi. Đông bắc vây kín, không có bất luận cái gì cá lọt lưới. Ông, đao quang đánh tới. Trước lọt vào họa sát thân là quan gia tử đệ, bọn hắn tại chạy trốn bên trong chợt thấy cái cổ mát lạnh, đầu lâu đã bên trong bay lên, thân thể không đầu vẫn quán tính vọt tới trước mấy bước mới ầm vang ngã xuống đất. Sau đó là phương gia tử đệ, bị đối diện đao sắt trực tiếp giết xuyên tim, tay chân tách rời, đầu lâu đầy đất. Tiếng thét chói tai, tiếng kêu rên, hỗn hợp có cái kia huyết sắc gió canh, trong nháy mắt làm cho cả rừng đảo biến thành một mảnh khủng bố địa ngục. Quan Bằng Phi căn bản phản ứng không kịp, cũng chưa từng ngờ tới sự tình lại sẽ là dạng này đi hướng, trong nháy mắt lộ ra cực độ vẻ mặt sợ hãi, toàn thân run rẩy, trong nháy mắt nóng hổi máu tươi tung tóe một mặt. Mà tầm mắt của hắn phía trước, cái kia trà đình đằng sau thân ảnh còn tại khí định thần nhàn uống trà, phản phất đối với đây hết thảy cũng không quan tâm. A tỷ, cứu mạng. Nhị muội. Long tràn đầy sợ hãi Phương Cẩn Du tại chạy trên đường, đột nhiên chỉ thấy muội muội của mình bị một bộ thi thể trượt chân, vô ý thức muốn đưa tay đi túm. Chỉ là tay của nàng vừa mới duỗi ra, trong nháy mắt liền cảm nhận được một cỗ đau nhức kịch liệt, trước mắt chỉ còn lại có 2 cái chùy lùi cổ tay. Trong chốc lát lại là một trận thê lương tiếng thét chói tai từ trong miệng của nàng phát ra, bén nhọn chói tai. Nhưng không chờ tiếng thét chói tai của nàng lắng lại, một cái quả đấm to lớn liền trực tiếp đem nón đện té xuống đất. Đồng thời, cái kia dẫn người đến đây Phương Cẩm Đồ trực tiếp mặc giáp vệ chém đứt trường kiếm, hoảng sợ gọi bậy ở giữa không ngừng vùng vẫy chuôi kiếm. Hắn phản ứng không kịp, hắn cảm thấy đây hết thảy đều là không đúng, bọn hắn là Phương gia tử đệ, bọn hắn mới là nói giết hai liền có thể giết hai tồn tại. Cũng không có chờ hắn hô lên thành hình câu, hai chân của hắn liền truyền đến một trận nứt xương thanh âm. Một tên mặc giáp vệ lấy vỏ đao quét ngang, trực tiếp nện đứt hắn 2 cây xương đùi, đem hắn giống như chó chết cầm lên, đi hướng trà đình. Phanh 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 vài tiếng nặng nề rơi xuống đất tiếng vang lên, bị sợ choáng váng Quan Bằng, bị chặt đi 2 tay Phương Cẩn Du, bị đập gãy 2 chân Phương Cẩm Đồ, cùng còn lại 7-8 cái người sống tất cả đều ném tới trong lương đình. Tại bị đụng choáng đầu hoa mắt đằng sau, bọn hắn dây rủi lấy ngẩng đầu, mới phát hiện ngoài đỉnh đã sát chết khắp nơi, vung máu cùng đầu lâu hôn thành một mảnh. Trước hết nhất không chịu nổi là Phương Cẩn Du, vị này tôn quý thế gia tiểu thư đã diệt lúc trước cái kia cấu ngạ mạn, hạ thân váy cấp tốc gầm ướt thành một mảnh. Sau đó bọn hắn run rẩy, đem đầu chuyển hướng phía trước chỗ gần, nhìn về hướng cái kia như cũ tại uống trà Phương Nhược Minh. Bọn hắn làm sao cũng tưởng tượng không đến, trước mắt người này, một cái nho nhỏ hạt vừng huyện lệnh chi tử, đi xa bắc cảnh tổng quân nhiều năm, vậy mà lại có 5 cái dung đạo thượng cảnh hộ vệ. Phải biết, cảnh giới này dù là phóng tới tiên tông đều là đầy đủ làm giáo viên, bọn hắn có thể nào tưởng tượng đến loại người này vậy mà lại cam tâm cho người ta làm hộ vệ. Trong đó nhất không cách nào hồi thần chính là Quan Bằng, bởi vì hắn trước đó liền thông qua Phương Nhược Giao gặp qua Phương Nhược Minh. Nhưng lúc đó, hắn cũng không cảm thấy đối phương có cái gì, ngày hôm nay sự tình thực sự sẽ rách hắn đối với thế gia, phàm tục tăng quan. Giờ phút này, Phương Nhược Minh khẽ đặt chén trà xuống. Ta rất ít dính sắc nhiệt, mỗi khi gặp mùng 1/15 sẽ còn lấy chai giới biểu tâm ta dấu vết, chuyện hôm nay là thật là nhất thời cao hứng, chính là muốn nhìn các ngươi một chút vẻ mặt như thế. Các ngươi từ đông bắc mà đến, là sợ ta chạy. Có thể ngươi có nghĩ tới hay không, ta tới đây uống trà là bởi vì các ngươi chạy không được. Thoại âm rơi xuống, Phương Cẩm Đồ đống nhiên diện mục dữ tợn ngửa mặt lên trời hô to, ngươi xong, ngươi xong, ngươi cũng dám giết ta nhiều như vậy thân tộc, ngươi xong, cha ta biết ta không có trở về, nhất định sẽ tới tìm ta. Quan Bằng cũng run lên cầm cập, Phương Minh, ngươi gây ra đại họa. A, cái gì đại họa? Ngươi tại nhà ta không lựa lời nói trêu ra đại họa, nguyên bản chỉ cần chính mình phục chu liền có thể xong việc, có thể ngươi lại giết hai nhà chúng ta tử đệ. Dạng này muội muội của ngươi việc khó, phụ mẫu việc khó, toàn tộc đều sẽ bởi vì ngươi mà chết, thức thời mau thả chúng ta, có thể bảo đảm bọn hắn một mạng. Phương Nhược Minh cho mình một lần nữa rót trà nóng, ta từ tuổi nhỏ liền dấn thân vào quân lữ, nghe không hiểu nhiều. Quan Bằng mở to hai mắt nhìn, không, ngươi nghe hiểu được, ngươi sở dĩ lưu lại chúng ta mấy người là bởi vì biết chúng ta tại ngay trong bọn họ tôn quý nhất, ngươi cũng là trong lòng sợ hãi lưu lại đường lui không phải sao? Phương Nhược Minh nghe xong cười một tiếng, nhìn về phía bên người A Lương. Tiếp theo một cái chớp mắt đao quang thoáng hiện, nhiệt huyết bung lại có 3 người phủ ngã xuống đất. Trong một chớp mắt, còn lại 7 người tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, toàn thân phát run, nhìn Phương Nhược Minh ánh mắt liền phảng phất như là nhìn một tác ma. Sâu kiến, dân đen, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chỗ nào, Phương gia ta nhất định sẽ đào 3 thước đất, bảo ngươi sống không bằng chết. Phương Cẩm Đồ nghiêm nghị thét lên, thanh âm thê lương mà âm độc. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, Phương Nhược Minh căn bản cũng không có đào tẩu, mà là còn tại tĩnh tọa uống trà. Đêm rét lạnh sắc bên dưới, trà nóng hương khí chậm rãi bay ra đình nghỉ mát, cùng trong rừng mùi máu tanh xen lẫn trong cùng một chỗ không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra. Thiếu gia trở về rồi sao? Bẩm bảo nhị gia, còn không có. Đem tất cả mọi người phái đi ra, tiếp tục ra ngoài tìm. Lâm Tiên trong trang viên, Phương Luân nhìn ngoài cửa sổ bắt đầu tối sắc trời, mi tâm không khỏi dần dần nhăn lại. Tại Phương Nhược Giao cùng Phương Nhược Minh rời đi về sau, hắn liền đã nghe hạ nhân báo cáo qua, nói mình nhi tử mang theo trong nhà tử đệ ra cửa. Làm phụ thân, hắn đương nhiên biết rõ nhi tử lúc này đi ra ngoài là vì làm cái gì, nhưng ở hắn xem ra đây là chuyện tốt, bởi vì gia tộc vinh dự cảm giác cũng là tộc đàn lực ngưng tụ một bộ phận. Sớm kinh lịch một số chuyện, cũng có thể khiến cái này con em trẻ tuổi đạo tâm sớm hơn thành thục. Huống chi nếu như từ đâu tới sâu kiến đều có thể miệt thị một chút bọn hắn Phương gia, còn có thể sống thật tốt, chuyện kia sau khi truyền ra, bọn hắn Phương gia thì như thiên đường đặt chân. Cho nên tại biết sau chuyện này, hắn cũng không có ngăn cản, cũng không có hỏi đến. Thế nhưng là một lúc sau, hắn liền bắt đầu cảm thấy không được bình thường. Bởi vì đối phương chỉ có 5 người, tính cả những hộ vệ kia cũng chỉ có 10 người, giết không nên là như vậy hao phí thời gian sự tình, có thể kéo tới muộn như vậy liền rất có vấn đề, bởi vì cái kia mang ý nghĩa ngoài ý liệu nguy hiểm. Theo ra lệnh một tiếng, trừ 3 vị chủ mạch trưởng lão bên ngoài, đi theo đến đây phương gia môn người tất cả đều xuất động, nhao nhao đã tuân ra Lâm Tiên Trang Viên. Quan gia chủ vừa mới tắm rửa kết thúc, lúc này lúc trước viện đi tới, còn muốn lấy muốn cùng phương gia nhị gia luận đạo một phen, kết quả là thấy được cửa trước bên ngoài mà đi người phương gia, không khỏi mi tâm nhíu một cái. Minh Hú, đây là xảy ra chuyện gì? Đứng ở trong viện quan gia nhị gia nghe tiếng quay đầu, đại minh, phương cẩm đồ cùng quan bằng bọn hắn đến bây giờ còn chưa trở về. Quan gia chủ mi tâm nhíu một cái, bọn hắn đi ra. Đi nơi nào? Lúc rời đi đằng đằng sát khí, đại minh cảm thấy bọn hắn sẽ đi nơi nào? Phương Nhược Minh. Quan Minh Hú nhẹ gật đầu, ra truyền linh đài một chuyện xem như nỗi đau của bọn họ, cái kia Phương Nhược Minh thật vừa đúng lúc đâm trúng điểm ấy, nhưng vấn đề là bọn hắn đi quá lâu, sợ là có cái gì ngoài ý muốn. Hai người ngay tại nói chuyện với nhau, đột nhiên chỉ thấy Phương gia một vị tộc thúc từ ngoài cửa đi tới, thế là liếc nhau đi theo, đi tới Phương Luân phòng khách. Nhị gia, có tin tức, có người qua đường nói nhìn thấy bọn hắn đi rừng đào, sau đó liền lại chưa đi ra. Phương Luân dương mắt, rừng đào ở nơi nào? Quan gia chủ nghe vậy mở miệng, rừng đào tại Tây Thành, ta đến dẫn đường. Làm phiên quan gia chủ. Nhị gia nói quá lời. Một đoàn người trải qua nói chuyện với nhau qua đi, mang theo còn lại hơn 30 vị tộc nhân toàn bộ xuất quan nhà tiên đệ, hướng phía Tây Thành rừng đào mà đi. Kỳ thật mãi cho đến ra khỏi nhà thời điểm, bọn hắn cũng chỉ là có chút lo lắng, nhưng cũng không thật ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, đối phương tu vi cao nhất cũng bất quá là Phương Nhược Minh cái kia dung đạo cảnh, đi theo đi trước đệ tử tự nhiên có thể ứng phó, huống chi trên người bọn họ còn có gia tộc ban cho hộ thân linh bảo, cũng không có gì vấn đề. Nhưng khi bọn hắn chân chính đi vào Tây Thành rừng đào lúc, cái kia cố theo Hàn Phong mà đến mùi máu tanh lại làm cho lại nói cho bọn hắn sự tình cũng không phải là như vậy. Bởi vì nếu chỉ riêng chỉ là mấy người chết mất, mùi máu tanh sẽ không như vậy nồng đậm. Phương Luân biến sắc, lập tức hướng phía rừng đảo chỗ sâu mà đi, những người khác thấy thế cũng cấp tốc đuổi theo. Mà khi bọn hắn đi đến cánh rừng chỗ sâu thời điểm, cảnh sát trước mắt khiến cho mọi người đều sắc mặt đại biến. Chỉ gặp tại những cái kia bị đông cứng cứng rắn trên thổ địa nằm hơn 20 cố thi thể, những thi thể kia không có một bộ là hoàn chỉnh, khắp chung quanh là phủ lấy hoa bảo gấm tay áo gãy tay gãy chân, còn có chưa nhắm mắt, ánh mắt đục ngầu đầu lâu. Màng lớn máu tươi hội tụ thành đố, tại sâm nhiên đêm lạnh đã có chậm chạp ngưng kết chi thế, tràn diện không gì sánh được hãi nhiên. Cha, giết hắn, giết hắn. Đám người lần theo thanh âm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở phía trước trong lương đình, Phương Cẩm Đồ chính quỳ sấp trên mặt đất điên cuồng gọi. Mà tại trước người hắn, người mặc xanh nhạt bảo Phương Nhược Minh chính đoan ngồi tại bàn trà trước một mặt lãnh đạm nhìn xem bọn hắn. Tại sao có thể như vậy? Làm sao lại chết thành cái dạng này? Người quan gia cùng người Phương gia đầu góc trong nháy mắt vụ bù, cảm giác khó có thể tin. Sau đó bọn hắn mới chú ý tới Phương Nhược Minh đứng phía sau cái kia năm cái mặc giáp vệ, bầu không khí trong nháy mắt chuyển hóa thành kinh sợ. Năm cái dung đạo, Phương Nhược Minh năm cái hộ vệ vậy mà mỗi một cái đều là dung đạo. Quan gia chủ đối Phương Nhược Minh ấn tượng kỳ thật cũng không sâu, chỉ cảm thấy hắn bất quá là cái hoàn toàn không hiểu cấp bậc lễ nghĩa của tốt, lúc trước đối thoại lúc thậm chí không có mở mắt nhìn qua hắn. Bọn hắn là tu tiên thế gia, đã sớm làm mưa làm gió đã quen. Canh Dương Thái thú hàng năm tới cửa giao nạp thuế phụng, cũng là muốn bị hắn chế nhạo vài câu, sau khi trở về lại cái gì cũng không dám nói. Thái thú so huyện lệnh lớn hơn nhiều lắm. Cái này thái thú nhi tử cũng là người tu hành, nhưng bọn hắn hay là phàm gia. Không có mấy chục năm nội tình góp nhặt, phàm gia vẫn như cũng là phàm gia, căn bản không có gì cùng bọn hắn nói chuyện tư cách, phương này được mình tự nhiên cũng nên như vậy. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, ngắn ngủi mấy canh giờ, liền biến thành bọn hắn ở phía dưới đứng đấy, mà hắn thì ngồi xem bọn hắn. Chương 401, đồng dạng nóng dục khí tức, 1, chương 401, đồng dạng nóng dục khí tức, 1, cha ta tới, cha ta tới. Phương Nhược Minh, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Phương Cẩm Đồ ngửa mặt lên trời cười to. Phản phất thấy được sinh cơ, nguyên bản bởi vì sợ hãi mà mặt tái nhợt bởi vì bất thình lình hy vọng mà bặm mẻo, hỗn hợp có vết máu, lộ ra hết sức dữ tợn. Một bên, bởi vì mất máu quá nhiều mà hệ bại suy sụp Phương Cẩn Du, nghe được câu này sau đống nhiên mở mắt, nguyên bản ảm đạm con ngươi bỗng nhiên sáng lên một vòng hồi quang phản chiếu giống như sinh cơ, môi khô khốc có chút mất máy, cố gắng nhìn về phía ngoài rừng. Chỉ có Quan Bằng, tầm mắt của hắn từ đầu đến cuối không có rời đi Phương Nhược Minh, không giảng hòa một loại hàn ý lạnh lẽo trong lòng hắn xen lẫn. Không sai, bọn hắn không nghĩ tới Phương Nhược Minh hộ vệ bên cạnh lại đều là dung đạo thượng cảnh, bởi vậy mắc lừa. Nhưng vấn đề là coi như hắn có 5 cái dung đạo hộ vệ thì như thế nào? Đối diện thế nhưng là chừng 6 vị ứng trời cảnh giới như thế trên lệnh phía dưới, hắn căn bản sống không được mệnh, vì sao sau khi giết người không trốn lại nhất định phải trở lấy người phương ra tìm tới đâu? Hắn cảm thấy đối phương điên rồi, chỉ hy vọng đối phương không cần tại bị giết trước đó trước xuống tay với chính mình. Phương Nhược Minh, ngươi cái tặc tử. Quan gia chủ đã tử hắn có 5 cái dung đạo hộ vệ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, nhìn xem con của mình máu me đầy mặt, trong nháy mắt dồn chặt cuống họng lên tiếng quát chói tai. Phương Nhược Minh nghe tiếng quay đầu, quan gia chủ lại gặp mặt. Ngươi biết không biết ngươi đã phạm vào gì tiên đại họa? Bất quá là có người muốn tới giết ta, bị hộ vệ của ta chém giết, sao là tai họa? Quan gia chủ gặp hắn sắp chết đến nơi không biết, bị tức toàn thân phát run, ngươi nếu là cam tâm đền tội, chuyện tối nay vốn là nên tùy theo lắng lại, có thể ngươi phạm phu tục tử này lại giết 2 nhà tử đệ, liền muốn dùng diệt tộc đến trả. Phương Nhược Minh kinh ngạc nhìn xem hắn, các ngươi cảm thấy ta mạo phạm các ngươi, liền muốn giết ta, mà ta nhất định phải ngoan ngoãn bị giết, bởi vì nếu ta phản kháng, các ngươi liền muốn diệt ta toàn tộc, nguyên lai thế gia ở giữa quy củ đều là dạng này, từng cái là đạo, ngược lại là trách ta không hiểu. Phương Luân đã nhẫn nhịn không được hai người nói nhảm, khỏe mắt rung động mạnh lấy tập trung vào hắn, thả con ta có thể cho toàn tộc của ngươi có cái thông khoái. Nếu ta không thả đâu, ngươi không nên cảm thấy chính mình giết đủ bản, cho dù chết cũng không sao, nói cho ngươi, không có dễ dàng như vậy, ta có 10000 biện pháp để cho ngươi sống không bằng chết, cũng có thể để cho ngươi trơ mắt nhìn xem tộc nhân bị tra tấn không thành hình người, sống đến cuối cùng quỷ cầu ta đưa ngươi giết chết. Vâng. Phương Luân một chữ cuối cùng còn chưa nôn rõ ràng, Phương ra một vị tính tình nóng nảy tộc lao đã ngang nhiên xuất thủ. Hắn cảm thấy đối phương có thể đem người tàn sát thành dạng này, còn bắt con tin trở lấy bọn hắn, liền tuyệt đối sẽ không bởi vì sợ hãi mà quỳ xuống đất liền cầm. Đối phương chỉ có 5 cái dung đạo cảnh, đem bọn hắn đánh giết căn bản không phải việc khó, cần gì cùng một cái hương gia thôn phu tốn nhiều miệng lưỡi. Cùng nói chút nói nhảm, còn không bằng trực tiếp ra tay. Khí kình trấn áp hư không trong tiếng oanh mình, vị kia họ Phương tộc lão như quỷ mị giống như lướt qua bầu trời đêm, bàn tay khô gầy mang theo thê lương rít lên, lòng bàn tay bộc phát ra hừng hực như mặt trời đỏ giống như cường quang, trực áp đỉnh nghỉ mát. Nhưng vào lúc này, trong đỉnh mặc giáp vệ động, 5 bóng người như tia chớp màu đen giống như nhảy ra đỉnh nghỉ mát, động tác đều nhịp, 5 chuôi chiến đao cũng không hẹn mà cùng phát ra nặng nề bù bù, đồng nhiên ra khỏi vỏ. Đao quang giết lạnh, hội tụ thành một cỗ thảm liệt vô địch xa trường chi khí, sinh sinh đón lấy cái kia ứng thiên cảnh bàng bạc trường lực. Sắt thép va chạm giống như tiếng vang nổ tung. Đao khí cùng trường tình mãnh liệt va chạm, tiêu tán năng lượng sóng xung kích hiện lên hình khuyên quyết tán, trong nháy mắt đem 4 bề cây đào chặn ngang chặt đứt, mảnh gỗ vụn bay tán loạn như mưa. 5 người phối hợp ăn ý, đao kình kinh người, trực tiếp liền chống đỡ cái này ứng thiên cảnh một kích, để cái kia Phương gia tộc lao trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Phương Luân gầm thét một tiếng cùng quan gia chủ đồng thời khởi hành, một giơ cao vô tận lôi quang, một hỏa quyết nơi tay, bay trưởng bổ về phía 5 người kia tả hữu. Âm ầm nổ đùng bên trong, lóe hàn quang thiết giáp một trận rung động mạnh. Tam đại ứng thiên cảnh liên thủ, uy thế kinh thiên, cứ việc mặc giáp vệ đao thuật tinh xảo, phối hợp khắc khít, nhưng cảnh giới tuyệt đối trên lệch vẫn như cũ để bọn hắn trong nháy mắt rơi vào hạ phòng, bị cuồng bạo lôi hỏa cùng khí kinh áp chế gắt gao. Cùng lúc đó, còn lại 2 vị Phương gia tộc lão trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, phi tốc thẳng hướng tòa kia tại đêm lạnh phía dưới tung bay vô tận hương trà đỉnh nghỉ mát. Tam thúc gia, Lục thúc gia, giết hắn, giết hắn. Phương Cẩm Đồ rít lên lấy, lòng tràn đầy phẫn hận tại lúc này toàn bộ bộc phát mà ra, hận không thể tiếp theo một cái chớp mắt liền có thể nhìn thấy Phương Nhược Minh bị thiên đao vạch quả. Chỉ là coi như hắn trơ mắt nhìn xem 2 vị thúc gia giết vào trà đỉnh thời điểm, hắn dư quang cũng liếc thấy Phương Nhược Minh hướng ra ngoài điểm nhẹ 2 ngón. Đó là một đạo tiên quang, một đạo đâm Phương Cẩm Đồ cơ hồ rơi lệ tiên quang, sau đó tại một trận đình thai nhức góc vụ vụ âm thanh bên trong ầm vang bắn ra, nở rộ như là một kim luân ép đi, trực tiếp đem hắn 2 vị thúc gia đánh ra ngoài đỉnh. Lạch cạch Phương Nhược Minh đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng rút ra bên hông hắc kim cổ đao. Trong một chớp mắt, Phương Cẩm Đồ cảm nhận được một cô nóng dực khí tức từ trước mắt bay lên, như là sơn nhạc đè xuống uy áp chấn đắc đắc hắn thất khiếu đau nhức kịch liệt. Phương Nhược Minh chân đạp điêu lan mà ra, khí tức thiêu đốt giống như là dâng lên mà ra mặt trời đỏ, đem không khí xô ra một đạo ba quang lần lần trong tay hắc đao ẩm vang đè xuống. Cái kia hắc đao chế thức phong cách 10 phần cổ xưa, trừ một cái danh máu bên ngoài lại không bất luận cái gì khắc dấu cùng trang trí, mà lại trên đó không có linh khí, cũng không có thuật pháp. Nhưng chính là cái này đơn thuần đao chém, chô xẹt qua đêm lạnh thời khắc lại ép ra một mảnh nhăn nheo. Bị hoanh ra ngoài đỉnh tộc lao đã phát giác được một tia không đối, nhưng lại cũng không có bất luận cái gì thời gian phản ứng, bởi vì trước mắt hắc đao đã bỗng nhiên đánh tới. Bị Phương Cẩm Đồ xưng là tam thúc gia vị tộc lao kia gầm thét một tiếng, quần quận chư pháp hoàn quấn toàn thân, đồng thời hai tay phát ra một đạo ấn pháp hung hăng nên đón. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt khí tức va chạm, vị tam thúc này công liền sắc mặt đại biến, bởi vì hắn cảm giác cái kia hắc đao cắt xuống thời điểm phản phất tiên đạo sụp đổ, cả người cũng bắt đầu toàn thân rung động. Vâng, hắc đao rơi xuống, gào thét trào lên bản thân thuật pháp bị trực tiếp chém ra, tộc lao kia cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Nhưng vào lúc này, một nắm đấm liền dẫn nặng nề khí kình ầm vang đè xuống. Chỉ nghe một trận bạo hưởng, Phương gia tam thúc công nửa người bị trực tiếp đập nát, cả người bay tứ tung mà đi, đang bị đông cứng cứng rắn mặt đất ném ra một đạo hố sâu. Trong chớp mắt, vô luận là đi theo đến đây dự định cứu đi trong nhà tử đệ người, hay là hung hăng chấn áp 5 tên mặc giáp vệ người, tất cả đều cứ thế ngay tại chỗ. Nóng dực khí tức, hung ác thiết quyền. Trừ trôi đao kia khác biệt bên ngoài, bọn hắn phảng phất nhìn một cái đã chết đi người. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền ý thức được không đối, bởi vì người trước mặt này nóng dực khí tức, so với bọn hắn nghĩ tới người kia còn muốn đáng sợ. Ông. Từng tiếng liệt đao ngầm, Phương Nhược Minh áo trắng kinh vũ, trong tay hắc đao lần nữa rơi xuống. Vị thứ 2 tộc lão hãi nhiên kinh hãi, liều ra toàn thân khí kình, cuối cùng nhưng cũng là bị trực tiếp sụp ra bản thân thuật pháp. Đôi mắt ngưng kết thời khắc cổ chương 401, đồng dạng nóng dực khí tức, 2, chương 401, đồng dạng nóng dực khí tức, 2, họng xuất hiện một đạo tơ máu. Nhưng không chờ máu tươi nhỏ xuống, đầu của hắn dẫn đầu từ trên cổ lăn xuống tới. Quý yêu. Cùng quý yêu là giống nhau. Chạy chạy mau. Bọn hắn sai quá bất hợp lý. Đây không phải là một tên lính quèn, cũng không phải cái gì mặc cho bọn hắn những thế gia này làm thịt sâu kiến, đó là cái cùng quý yêu một dạng sát thần. Quan gia chủ nhân đều đã ngộng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra nhi tử chẳng qua là câu đắc một cái không có ra thế bối cảnh nữ tử, vì sao nữ tử kia sẽ có đáng sợ như vậy huynh trưởng. Trong nháy mắt, những thế gia này môn nhân cao cao tại thượng ẩm vang phá thoái, quay đầu liền bắt đầu hướng phía rừng đảo bên ngoài phi nước đại. Bọn hắn trong ánh mắt đã không có nguyên bản loại kia ta muốn giết ngươi ngươi sẽ chết, ngươi không chết liền muốn diệt ngươi toàn tộc cao ngạo, ngược lại đổi chi thì là liều mạng cầu sinh hoảng sợ. Dẫn đầu buôn tẩu chính là mới vừa cùng Phương Luân, quan gia chủ liên thủ nên chiến mặc giáp vệ bị tộc lão kia, sau đó là cùng ở phía sau không có sông về phía trước một đám dung đạo. Thấy vậy một màn, cái kia năm tên mặc giáp vệ lập tức nâng đao truy sát mà đi. Mà còn lại những người kia thì tại chạy trốn quá trình bên trong thấy được một đạo hàn quang. Kinh ngạc ở giữa, bọn hắn vô ý thức ngửa đầu, liền gặp cái kia xanh nhạt bảo thân ảnh mang theo nóng dược khí tức, một mặt lạnh lùng giết xuống tới. Phốc thử, hắc đao rơi xuống, cùng liệt đao khí trực tiếp trên mặt đất cắt ra một đạo rãnh sâu, vô số huyết nhục bắt đầu đầy trời bay tứ tung. Những này cao ngạo thế gia môn nhân tại trước khi chết như cũng không rõ, vì sao sẽ có một ngày chính mình sẽ giống như là sâu kiến một dạng bị người chém giết như chém dưa thái rau. Phanh, một trận trầm đục đằng sau, Phương Gia Nhị Gia rơi xuống trên mặt đất, cánh tay trái của hắn đã bị chặt đứt, cả người nằm nhòi máu tươi hình thành trong vũng bùn, không ngừng mà thở hổn hển. Phương Phương tiểu hữu, tha ta một mạng. Phương Nhược Minh nhìn thoáng qua đã bị dọa sợ quan gia chủ, túi đầu bước lên đầu của hắn, ta muốn giết ngươi, ngươi liền muốn ngoan ngoãn bị giết, như phản kháng liền bị diệt toàn tộc, đây là ngươi nói quy củ. Phương Luân run rẩy mở miệng, ta biết sai cho ta một cơ hội, ta sau này tất sẽ duy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Không, ngươi không phải biết sai, ngươi chỉ là biết mình phải chết. Ngươi không có khả năng giết ta, ngươi không có khả năng giết ta. Phương Nhược Minh giơ lên quẹt miệng, ngươi lại muốn nói Phương gia các ngươi lợi hại đến mức nào, để cho ta lo lắng một chút toàn tộc của ta. Nghe được câu này, Phương Luân há to miệng, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Bởi vì bọn hắn Phương gia cảnh giới hiện tại cao nhất cũng bất quá chính là hắn cha ruột Phương Cất Cao, có thể cho dù là cha hắn, cũng chỉ là vừa mới bước vào vô cương cảnh. Nhưng trước mắt này cá nhân, chiến lược tuyệt đối không chỉ là vô cương. Hắn trước kia luôn có thể cầm Phương gia tên tuổi hù dọa người, cho nên lần này cũng là vô ý thức mở miệng, có thể thẳng đến bị Phương Nhược Minh nhắc nhở hắn mới ý thức tới, lần này không dùng được. Vù vù đao ngâm phía dưới, một đạo hàn quang nên không cắt xuống, Phương Luân đầu bị tận gốc chặt đứt, nóng hổi máu tươi trong nháy mắt phun ra mười trượng. Đinh nghỉ mát đằng sau, còn sống mấy vị kia công tử tiểu thư trong nháy mắt mặt như màu đất, ánh mắt sau cùng một chút quang mang cũng đột nhiên chôn bụi. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra, chỉ là một lần như dĩ vãng một dạng dương oai, cuối cùng vậy mà lại để Phương gia một chi chủ mạch trực tiếp bị giết sạch. Mà quan bằng càng là nhìn xem cái kia thi thể đầy đất run lên cầm cập, minh bạch vì sao Phương Nhược Minh tại sau khi giết người không chạy. Bởi vì hắn không cần thiết chạy, hắn lưu tại nơi này chính là vì đem người giết sạch. Lúc này Phương Nhược Minh quay đầu nhìn về hướng quan gia chủ, phát giác hắn một mực tại quan sát khí tức của mình sau nhẹ giọng mở miệng, làm sao, cảm thấy quen thuộc. Là vì sao khí tức của ngươi cùng Quý Ưu giống như vậy? Là rất giống, bất quá không phải ta giống hắn, là hắn giống ta. Quan gia chủ phụ phụ một tiếng sủi lơ trên mặt đất, còn xin Phương công tử bỏ qua cho lão hủ. Phương Nhược Minh giơ lên khóe miệng, ta giống như cũng không có nói qua muốn giết ngươi. Thật. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Trước đừng có gấp chút, ta còn chưa nói xong. Công tử mới nói, ta không chỉ sẽ bỏ qua ngươi, sẽ còn buông tha con của ngươi, buông tha cả nhà ngươi, nhưng ngươi muốn giúp ta giết chết trong đỉnh những người khác, nhất là vị kia Phương Nhị gia chi tử. Phương Nhược Minh đưa tay đem nó dịu lên đến, đem tay phải hắc kim cổ đao đưa tới trong tay của hắn. Quan gia chủ run rẩy nâng lên cây đao kia, vì sao muốn ta tới giết? Bởi vì chuyện hôm nay không tại ta bố cục mưu tính bên trong, chỉ là ta một lần thừa hứng mà vì chính là muốn nhìn các ngươi một chút cầu xin tha thứ sắc mặt, nhưng như vậy xúc động làm việc sẽ có phiền phức, đó chính là Phương gia chủ mạch nhìn thấy một nhóm người này không có trở về tất nhiên sẽ tìm đến tìm, ta có thể đem các ngươi diệt tộc, thậm chí có thể đem Phương gia diệt tộc, nhưng Tiên Tông khẳng định sẽ chú ý tới, vậy bọn hắn liền rất có thể liền sẽ tra được ta đang mưu đồ sự. Tình, ngươi nhìn, đây chính là trực tiếp nhiễm nhân quả chỗ xấu, cho nên ta mới có thể nhiều năm chưa từng về nhà, hiện tại ta lưu lại tính mạng của các ngươi, liền cần các ngươi muốn cùng ta đứng chung một chỗ, đợi cho Phương gia người tới lúc, tùy tiện giúp ta qua loa tắc trách vài câu, nói bọn hắn đi địa phương khác, một mực kéo lấy bọn hắn liền tốt. Phương Nhược Minh dùng bình tĩnh đôi mắt nhìn xem hắn, nhiệm vụ này đối với ngươi mà nói cũng không tính khó khăn. Quan gia chủ nuốt nước miếng, ta minh bạch ý của công tử, có thể Phương gia không phải dễ gạt như vậy, lần một lần hai vẫn được, lâu bọn hắn tất nhiên sẽ phát hiện. Không cần quá lâu, Lập Xuân liền tốt. Lập Xuân quan gia chủ nhắc đi nhắc lại lấy hai chữ này, sau đó đột nhiên siết chặt cây đao kia, giống như là hạ quyết tâm một dạng hướng phía đối diện quán trẻ mà đi. Trong chớp mắt, cái kia trong quán trà liền tất cả đều là kêu rên cùng tiêu khóc. Bất quá cái này hỗn tạp thanh âm cũng không có tiếp tục bao lâu liền im bặt mà dừng, mà trong đỉnh cũng chỉ còn lại có một mặt hoảng sợ quan bằng. Hiện tại có thể đỡ dậy con của ngươi nhưng phải thật tốt diễn xuất cái gì cũng chưa từng xảy ra dáng vẻ. Phương Nhược Minh thỏa mãn đối với quan gia chủ nói ra. Quan gia chủ nghe xong lập tức đưa tay đỡ dậy nhi tử, suy tư sau một lúc lâu lại nói Phương công tử, ta quan gia về sau chắc chắn duy ngại như thiên lôi sai đầu đánh đó, máu chảy đầu rơi, nhưng bây giờ có một vấn đề, ta cảm thấy công tử cần thiết phải chú ý. Phương Nhược Minh cảm giác mười phần thú vị mà nhìn xem hắn, nhanh như vậy liền học được biểu lộ trung thành. Thật không hổ là thế gia bên trong người nổi bật, nói một chút. Mặc dù người nơi này đều đã chết, nhưng là lúc trước còn đi ra ngoài một chút, sợ rằng sẽ hỏng công tử đại sự. Ngươi nói cái này. Không ngại, ta mặc giáp vệ đã đuổi theo. Quan gia chủ nghe xong giơ lên đôi mắt, thế nhưng là lúc trước chạy ra nhân số rất nhiều, thậm chí còn có một cái ứng thiên cảnh, ngài năm vị kia mặc giáp vệ chỉ sợ rất khó lưu lại bọn hắn. Chỗ đứng cải biến, quan gia chủ trong nháy mắt liền bắt đầu đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì Phương Nhược Minh suy tính, hoàn toàn mất hết vào ban ngày cái kia bên vang đắc ý dáng vẻ, càng giống là một cái lão cẩu. Nhưng Vương Nhược Minh cũng không lại nói tiếp, chỉ là đem đao của mình cầm lại sau thu nhập vào đao. Thấy vậy một màn, quan gia chủ có chút bối rối. Hắn đã giúp Phương Nhược Minh giết người tự nhiên không hy vọng đối phương bại lộ, thế là suy tư liên tục sau hắn dự định mở miệng lần nữa khuyên giải. Chỉ là không chờ hắn thanh âm thoát ra, một trận tiếp lấy một trận lộc cầu âm thanh liền từ đằng xa truyền đến quan gia chủ dưới chân. túi đầu nhìn lại, đó là vô số đầu người, bên trong một cái chính là cái kia vừa mới đào tàu ứng thiên cảnh phượng ghi ạ tộc lão. Quan gia chủ một trận ngạc nhiên, vô ý thức liền ngẩng đầu nhìn về phía đầu người lăn tới phương hướng. Chỉ gặp tại dưới ánh trăng mông lung, năm đạo cao lớn, vằn bẹo thân ảnh, chính đệ bước nặng nghề mà chỉnh tề bộ pháp, từ trong bóng tối từng bước một đi tới. Trên người bọn họ vẫn như cũ bao trùm lấy cái kia quen thuộc, che kín vết đao mặc giáp vệ thiết giáp, nhưng bọn hắn hình thái cũng đã cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Thân thể tựa hồ trở nên càng thêm khúc gắt, phản phất bị rút sạch huyết đủ, xương cốt mất tự nhiên kéo duôi, lộ ra dị thường cao lớn dữ tợn. Bộ mặt của bọn họ bao phủ tại mũ giáp dưới bóng ma, chỉ có thể nhìn thấy hai điểm màu đỏ tươi quang mang đang lóe lên. Quanh thân mãnh liệt làm người sợ hai thuần túy sát khí hai phủ phù quan gia chủ ngã ngồi trên mặt đất, vừa mới hồng nhuận phơn phất lên sắc mặt phạch một cái lại trở nên vô cùng trắng bệnh. Tà chủng, nhân hóa tà chủng làm sao có thể? Liên thủ đi họa ngàn năm thế gia bị tiêu diệt đằng sau, trên đời không phải là không có những thứ này a, cái này phương được mình, chẳng lẽ cùng những cái kia ngàn năm thế gia là cùng một bọn? Hai quan gia chủ đầu góc ông một cái, cơ hồ muốn nổ tung một dạng. Hắn lúc trước một mực nghe Phương Nhược Minh nói cái gì bố cục, cái gì mưu đồ, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới chuyện này vậy mà lại to lớn như thế. Trong lúc nhất thời, hoảng sợ của hắn trực tiếp vượt qua nhìn thấy người Phương gia bị giết một khắc này, toàn thân run run không kềm chế được. Làm sao? Sợ hãi? Phương công tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao còn sẽ có nhân hóa tà chủng tồn tại? Không cần sợ hãi, lực lượng là không phân thiện ác, chỉ có người sử dụng mới có thiện ác chi phần, đi giúp bọn hắn đem thi thể xử lý một chút, đem nơi đây quét sạch sẽ, nơi đó để ý xử lý sạch, trở về rửa cái mặt liền bình an vô sự. Phương Nhược Minh đưa tay vô vô bờ vai của hắn trấn an lấy, sau đó gọi thiết giáp vệ lưu lại hỗ trợ xử lý hiện trường, chính mình thì cất bước đi ra tây thành rừng đảo. Một trận không tại chính mình trong kế hoạch ác tục nháo kịch lặng yên kết thúc, để hắn lần nữa gặp được thế gia xấu xí, có thể tận hứng sau khi, trong lòng của hắn lại thoáng lại chút hối hận. Dù sao tiềm ẩn lâu như vậy cũng không dễ dàng, nhất thời cao hứng xúc động nhìn như không ngại, nhưng nếu dẫn xuất vấn đề liền được không bù mất. Là một khắc cuối cùng sắp xảy ra, để cho mình giữ vững nhiều năm cảnh giác thư giãn a, hắn vừa nghĩ vừa hướng dịch trạm đi đến, kết quả đi tới liền đỗng nhiên dừng bước. Lúc đó phố dài Sơn Đông, lại có một vị người mặc giáp vệ xuất hiện đầu đường, nhìn thấy hắn sau một đường chạy chậm mà đến. Đại nhân, đêm khuya tới tìm ta, cần làm chuyện gì? Mặc giáp vệ hạ giọng, tư tiên dám tin tức đến, có người lật xem thái thường nguyên niên lên trong 4 năm tất cả thuế phụ vận chuyển ghi chép. Phương Nhược Minh nghe xong mi tâm nhíu một cái, ai sẽ tra nhiều năm như vậy trước kia thuế phụ vận chuyển ghi chép? Đối phương chỉ là đọc qua nhưng cũng không mang đi, trong lúc đó không người nhìn thấy, cho nên thân phận trước mắt vẫn chưa biết được. Lúc trước tham dự việc này cơ hồ tất cả đều chết, ngay cả hậu nhân đều không có lưu lại, không nên có người sẽ đối với thứ này có hứng thú mới đối. Thiết giáp vệ nhẹ nhàng nâng đầu, có lẽ cũng không phải là có người đã nhận ra lúc trước chuyển vận đồ vật khác thường, chỉ là có khác muốn tra, bất quá tay người phía dưới không dám khinh hạ kết luận, cho nên mới đến bẩm báo đại nhân định đoạt. Phương Nhược Minh tư tác sau một hồi nhẹ giọng mở miệng, đem có quan hệ tư liệu toàn bộ tiêu hủy, chuyện tới trước mắt, bất cứ dị thường nào đều không cần phớt lờ, ta ghét nhất loại này sẽ bị tìm hiểu nguồn gốc nhân quả. Chương 402, chôn ở trong viện hồng sát, 1, chương 402, chôn ở trong viện hồng sát, 1, tuyết thủy đan sen mưa bụi xuyên qua lúc tờ mở sáng tiên quang, sát trời, giống như là vô số màu bạc dây nhỏ, thưa thất dài đầy bầu trời. Vĩnh An đại nhai hai bên trái phải, ngói lưu ly đỉnh phía trên tất cả đều tích lấy một tầng nước đá, sau đó tại bắc tới Hàn Phong quét phía dưới kết thành một mảnh đông lạnh xương. Lúc đó đến từ Nam Bắc Tiên Tông sứ đoàn chính cưới giá liễn từ đại hạ trong hoàng cung rời đi và ở đến Thịnh Kinh Tiên Viên. Tiên Hiền Thánh Địa chữa trị sắp kết thúc, nhưng thân ở Vân Châu yêu tộc lại càng phát dị động liên tiếp, thậm chí tại mới nguyên tiết sau nhiều lần chui vào Trung Châu, cái này không khỏi để nhân tộc rất cảm thấy khẩn trương, càng phát ra cảm nhận được một loại chiến sự gần không khí. Trung Châu cùng Ú Vân Nhị Châu là không giống với nơi đó có nhân tộc tổ miếu gánh chịu lấy khí vận, còn có cùng thiên đạo kết nối, là tuyệt đối không có khả năng rơi vào yêu tộc trong tay. Cho nên vì ứng đối khả năng phát sinh chiến sự, cùng chữa trị Tiên Hiền Thánh Địa sau nên như thế nào đi vào kiểm tra khí vận kết nối, nhân tộc đệ nhất lần ứng đối hội nghị tại đại hạ trong hoàng cung tổ chức mấy ngày. Lúc đó, tại trở về tiên viên tạm nghỉ tiên tông người tới bên trong, Ti Tiên dám giám sát chỗ để Ti một tinh trinh chống đỡ cây dù đi hướng Xuân Hoa Hạ, đi vào một chỗ không có sân nhỏ trạch phòng. Có thể nhìn ra được, viện này còn đang tu sửa, ở giữa còn có cái vì xây dựng hỏa đạo chỗ đào ra hố sâu. Chỉ là từ chiều sâu đến xem, cái hố này so bình thường hỏa đạo phải sâu một chút. Đúng vào lúc này, Khung Thành từ trạch trong phòng xuất hiện, hội nghị kết thúc. Một tiếng hoàn hồn sau nhìn về phía hắn, kết thúc, chỉ là tiến hành không quá vui sướng. Tại sao lại không thoải mái? Thiên Thư Viện cùng Vấn Đạo Tông ở giữa xảy ra tranh chấp, đại khái là Thiên Thư Viện cảm thấy bọn hắn không đáng tín nhiệm, không đồng ý bọn hắn đóng giữ thánh địa hạch tâm, ta muốn đây hay là bởi vì quý công tử sự tình. Nghe đến đó, Khung Thành minh bạch hắn ý tứ, tuy nói quý huynh cuối cùng là bởi vì tu hành xảy ra vấn đề mới hồn quy thiên đạo, nhưng hắn xông cảnh lúc đó có người bỗng nhiên xuất thủ ám sát cũng là bị mọi người đều biết sự tình. Mặc dù không ai biết được người ám sát kia thân phận, nhưng Thiên Thư Viện lại đã nhận ra chuyện xảy ra ngày đó ba tông đặc biệt phái người đến đây, lấy thương nghị thánh địa sự tình làm lý do đầu kéo dài hành vi. Cho nên cứ việc không có trực tiếp chứng cứ, bọn hắn hay là nhận định cái kia xuất thủ ám sát người nhất định là cái này Tam Đại Tiên Tông chỗ phái ra, sẽ nổi xung đột cũng không phải cái gì phải sự. Mục Tinh nói đi sau từ trong ngực móc ra một phần văn quyển, ngươi muốn ta đằng sau đổ vật ta mang cho ngươi tới, từ Thái Thường Nguyên Niên đến Quá Ta Nguyên Niên trong 4 năm, liên quan tới thuế phục nhập kho thời gian ghi chép đều ở bên trong. Khung Thành hoàn hồn ủi về sau tay, đa tạ một huynh tương trợ. Bằng hữu một trận, không cần nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn, ta ta chỉ là rất ngạc nhiên, ngươi muốn những này vận chuyển ghi chép làm cái gì? Ta thuê công tượng tại xây dựng sân nhỏ thời điểm đào ra một chút đồ vật. Khung Thành nhìn thoáng qua bốn phía sau nói khẽ, vào nói đi. Mục Tinh nhìn hắn thần sắc đống nhiên cảnh giác, thế là gật đầu cùng hắn vào phòng. Tân tu xây phòng ốc còn mang theo một cỗ chưa khô khô mùi, may mắn là điểm lò sưởi, cảm giác âm lãnh cũng không làm sao rõ ràng. Bất quá để người chú ý chính là, phòng này bên trong trừ một chút vật ứng dụng bên ngoài, còn có một cái tất cả đều là bùn đất hồng sắt, cái dương không lớn, được trưng bày tại lò sưởi bên cạnh, cạnh góc thì tất cả đều là bị ăn mòn dỉ xét vết tích. Khung Thành phòng ở là tại 2 năm trước trận kia Lâm Tiên cảnh yêu nhân tập kích Thiên Thư viện lúc bị nổ nát, bởi vì không có tiền, vẫn luôn chưa tu sửa. Về sau Thanh Vân Thiên Hạ thiếu lương, Uy Ưu thông qua dâng lên lương giá ở thế gia trên thân kiếm lợi một bút, sau đó liền cho hắn tu sân nhỏ tiền. Mà trải qua 1 năm tu sửa, toàn bộ tòa nhà phòng ốc xem như làm xong, chỉ còn lại có hỏa đạo khơi thông, sân nhỏ vương bức cùng tường viện đắp lên. Mới nguyên trong lúc đó thịnh kinh tuyết lớn không ngớt, lại thêm ngày lễ gần, hắn liền cùng công tượng nói xong, để bọn hắn về nhà trước khúc mắc, chờ thêm xong tiết đằng sau lại tiếp tục khởi công. Mà liền tại khởi công ngày đầu tiên, bọn hắn từ nhà bếp đến phòng khách chính hỏa đạo vị trí đào ra một cái dương. Khung Thành đem phát hiện cái dương trải qua nói cho Mục Tình, chỉ thấy Mục Tình trên khuôn mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Không phải ngươi chôn? Công tượng nói nhìn cái dương ăn mòn trình độ, cũng đã bị chôn chừng 10 năm mà viện này đến trong tay của ta kỳ thật mới bất quá 4 năm. Mục Tình ha to miệng, vậy xem ra là chủ nhà trước chôn. Khung Thành nhẹ gật đầu, tân chính sau khi bắt đầu, số lớn tham ô thuế phụng hộ bộ quan viên bị kê biên tài sản, danh nghĩa điển trạch bị thu về công hữu, đến tiếp sau hạ phóng cho ti tiên giám quan viên, ngươi và ta tòa nhà đều là dạng này tới. Vậy ngươi tòa nhà là ai? Là hộ bộ một vị họ Vương thị lang, thuế phụng chuyển vận chủ về quan, đây là hắn dùng để bao nuôi ngoại thất tòa nhà. Khung Thành nói dứt lời, từ chính mình sơn đỏ trong tủ gỗ xuất ra một bao bọc giấy da trâu, đây là trong dương đồ vật, một chồng sổ sách, rất kỳ quái. Sổ sách có gì kỳ quái? Mục Tinh nghi vấn một tiếng, đồng thời đưa tay tiếp nhận cái kia bọc giấy da trâu, lấy ra trong đó sổ sách bắt đầu là xem. Bẹn bẹn nhìn mấy lần, hắn liền phát hiện đây cũng là một phần vận chuyển ghi chép, mà lại vận chuyển thời gian tựa hồ còn có chút nhìn quen mắt, thế là hắn thuận tay cầm lên chính mình đằng sau xuống phần kia thuế phục vận chuyển ghi chép, hai phần ghi chép đặt chung một chỗ, trùng hợp sự tình liền phát sinh. Bọc giấy da trâu bên trong viết kéo ga thời gian, cùng xe cộ số hiệu, tại hắn đằng sau tới phần kia đại hạ thuế phục bên trong có thể tìm tới đối ứng nhà kho, cùng giống nhau số hiệu ghi chép. Đại hạ thuế phục là các nơi huyện cấp quan phủ đi từng nhà đoạt lại trừ giao cho nơi đó tiên môn bộ phận kia tối thuế bên ngoài, mặt khác đều sẽ thống nhất vận đến hộ bộ, do hộ bộ thanh tra bổ sung, mà hậu vận hướng các đại tiên môn thế gia. Nói cách khác, đây là tập hợp với đất nước kho trước một bộ phận phân vận ghi chép. Đều là chút phổ thông vận chuyển ghi chép mà thôi. Mục Tinh nói xong chính mình cũng nghi ngờ, như thế phổ thông đồ vật vì sao muốn giấu đi, còn không giấu ở nhà mình, hết lần này tới lần khác giấu ở ngoại thất trong viện. Có khả năng hay không ghi chép xác thực phổ thông, nhưng vận đồ vật không phổ thông. Khung Thành hỏi lại một tiếng. Mục Tinh liền giật mình, đây là ý gì? Ý tứ của ta đó là, bọn hắn vận tới có lẽ không phải lương thực. Cái này sao có thể? Nếu ngươi không tin liền nhìn xem cái này nhập kho thời gian. Khung Thành đem sổ sách lấy ra, chỉ vào phía trước nhất nhập kho một cột, căn cứ khoản ghi chép, thứ này nhập kho thời gian có tháng 2, 3 tháng, còn có tháng 5, có thể ngày mùa thu hoạch còn chưa tới, từ đâu tới lương thực cho bọn hắn đoạt lại nhập kho. Mục Tinh trong nháy mắt nhíu nhíu mày, minh bạch Khung Thành suy đoán lý do. Đại hạ hàng năm thuế phụng hạn mức đều rất nặng, bách tính không chết đói chính là thường tiên chiếu cố hàng năm đều là bó chặt ngay lưng, đói bụng đến ngày mùa thu hoạch mới có thể chậm một hơi, không đến ngày mùa thu hoạch căn bản không có khả năng xuất ra đồ vật nộp lên. Suy tư một trận, hắn dương mắt, vậy bọn hắn vận chính là cái gì? Người về sau nhìn. Phía sau. Mục Tinh đem cái kia sổ sách điều tới, sau đó xốc lên mặt sau. Ánh mắt đảo qua trong đó, một hàng chữ lớn liền hiện ra ở trước mắt của mình. Ta cũng là người phụ mẫu, giúp đỡ đi như thế chuyện ác, tự biết ác gặp thiên khiển, nhưng sợ thiên phạt chưa đến, đã đánh chết ở diệt khẩu. Duy kỷ thiên hàng chư báo tại ta một thân, chớ liên chương 402, chôn ở trong viện hồng sát, 2, chương 402, chôn ở trong viện hồng sát, 2, lụy con cái. Thiên lý sáng tỏ, thiện ác hưu báo, nguyện vong hồn nghỉ ngơi. Mục Tinh sửng sốt hồi lâu, đột nhiên có chút không thoải mái hoảng, nhất là nhìn thấy câu kia ta cũng là người phụ mẫu, còn có câu kia nguyện vong hồn nghỉ ngơi thời điểm. Khung Thành gọi hắn xem hết thế là trầm giọng mở miệng, ta nhìn hàng chữ này thời điểm cũng không hiểu, nhưng luôn cảm thấy đoạn văn này có ý riêng, thế là đoán chữ suy tư hồi lâu, chợt cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Khung Minh cũng đừng thừa nước đục thả câu, đây rốt cuộc chỉ là cái gì? Hải tử? Cái gì? Ta cảm thấy là hải tử, bọn hắn mượn nhờ thuế phụ vận chuyển làm yểm hộ, trên thực tế vận chuyển là hải tử, chỉ có dạng này, mở đầu câu này ta cũng là người phụ mẫu mới tính phù hợp. Nghe được câu này, Mục Tinh ra đầu trong nháy mắt tê một chút, bọn hắn muốn nhiều như vậy hải tử làm cái gì? Lấy ra nuôi a. Mục huynh, ngàn năm thế gia liên thủ đi hòa sau, ngươi từng tham dự qua đô gia, bạch gia thẩm vấn, ngươi cảm thấy bọn hắn muốn hải tử có thể làm cái gì? Nghe thấy lời ấy, Mục Tinh suy nghĩ lập tức liền bị kéo đến hơn 1 năm trước. Lúc đó ngàn năm thế gia mưu đồ thất bại, vô số người bị giam vào thiên lao, cả ngày tiếp nhận thẩm vấn. Hắn bị lâm thời điều đi, phụ trách cùng đi ghi chép, từ đó biết được qua rất nhiều liên quan tới bọn hắn làm thiên hạ loạn lạc di tích. Trong đó nhất làm cho hắn khó mà tiếp nhận chính là liên quan tới như thế nào mang ra di tích tiên duyên bộ phận kia. Ý của ngươi là những hài tử này là dùng tới làm vật chứa? Mục Tinh một lần nữa giơ lên cái kia sổ sách nhìn thoáng qua, sau đó lập tức khoát tay, không đối, cái này không đối, căn cứ những phạm nhân kia đang tra hỏi bên trong bảng giao, bọn hắn là đến cuối cùng mới hiểu được hài tử làm như thế nào dùng, có thể sổ sách này bên trên sớm nhất có thể có vài chục năm. Khung Thành nghe xong nhìn về phía Mộc Tinh, có một cái có thể là ta đoán sai, nhưng còn có cái khả năng, chính là vẫn luôn có người khác, so với cái kia ngàn năm thế gia sớm hơn biết gì tích tiên duyên nên như thế nào mang ra. Ngươi càng thiên hướng về người sau. Không phải quy hướng, ta cho ngươi thêm nhìn một vật. Khung Thành đem cái kia hai quyển sổ sách tất cả đều bông xuống, sau đó từ đỏ thấm tủ gỗ tầng dưới chốt lại lấy ra cái sách nhỏ. Mộc Tinh tiếp nhận sách nhỏ này nhìn một chút, phát hiện phía trên viết đều là một chút đũ danh, phía sau còn đi theo một chút ngày. Đây là cái gì? Thịnh Kinh cùng xung quanh hết thảy có ba cái cô tàn viện, đây là những cái kia cô tàn viện chỗ sửa sang lại tất cả mất tích hài tử danh sách cùng mất tích thời gian, cùng sổ sách này bên trên nhập kho tiết điểm thời gian cơ hồ đều là xứng đáng. Mộc Tinh nghe xong ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi tại sao có thể có cái này? Khung Thành ngồi trở lại trên đế, kỳ lĩnh sự tình phát sinh sau, Thịnh Kinh tới một nhóm nạn dân, trong đó có cái hài tử từng gặp một nhóm từ trong di tích bị mang ra anh hải, bên trong một cái chính là từ thành Bắc cô tàn viện mất tích, bị dùng làm vật chứa. Ngàn năm thế gia liên thủ đi họa, bàn giao lợi dụng hài tử làm vật chứa trải qua. Nhưng kỳ thật có hài tử định kỳ mất tích sự tình, xa so với những cái kia ngàn năm thế gia chỗ lời nhắn nhủ thời gian sớm rất nhiều. Khung Thành ngay từ đầu cũng không phát giác được chuyện này, dù sao hắn không có tham dự thẩm vấn, cũng không có thực sự được gặp những cái kia bị bắt người, rất nhiều tin tức hay là Quý Ưu Sinh trước nói tới. Nhưng thẳng đến sổ sách này xuất hiện, hắn mới ý thức tới chỗ tối đằng sau khả năng còn có chỗ tối. Mục Tinh trầm mặc sau một hồi ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi đem những chuyện này nói cho ta biết, là hy vọng ta làm cái gì? Nếu ta đoán là thật, cái kia Vương Thị Lang mượn nhờ thuế phụng danh nghĩa vận chuyển những hài tử này, liền nhất định sẽ đem bọn hắn đưa đến muốn nhân thủ của bọn hắn bên trong. Ngươi tại giám sát chỗ, có thể chọn đọc tài liệu hồ sơ vụ án so ta nhiều, ta muốn để cho ngươi giúp ta tra ra là ai. Khung Thành, ngươi chỉ là cái phàm nhân, ta cũng là gà mở tu vi, như hết thảy thật cùng ngươi đoán một dạng, vậy liền quá lớn, chúng ta tra được lại có thể thế nào? Sự tình đều đã kết thúc, đi qua liền để hắn đi qua đi. Nghe được câu này, Khung Thành không khỏi rơi vào trầm mặc. Đúng vậy à, ngàn năm thế gia đều đã đền tội ác nhân mục đích cũng nhao nhao thất bại, chết đi hải tử không sống được lại cha còn có thể như thế nào? Nhưng đối với Khung Thành mà nói, hắn nếu biết được chuyện này, không tra được tiểu gì cũng sẽ cảm thấy trong lòng bất an. Nhìn thấy hảo hữu không lên tiếng, Mục Tinh nhịn không được nhấp hạ miệng, như vậy đi, ta có thể giúp ngươi tra một chút, nhưng coi như thật tra ra cái gì ngươi cũng tuyệt đối không nên vọng động, phải nhớ đến, quý công tử đã không có ở đây, ngươi không làm được cái gì. Khung Thành nghe xong nhẹ gật đầu, tốt, ta nghe ngươi. Bất quá cảnh cáo trước tiên nói ở phía trước, mặc kệ cha được cha không được, cơm luôn luôn muốn xin mời. Đây là tự nhiên. Mục Tinh nghe được trả lời, lại lần nữa nhìn một cái sổ sách trên bàn, sau đó đứng lên rời đi tiểu viện. Từ nơi nào bắt đầu tra đâu? Đi tại rét lạnh trên đường dài, vị này tư tiên dám giám sát chỗ đề ti bắt đầu một trận suy nghĩ. Nếu như những hải tử này là mượn từ thuế phụng đoạt lại bị chuyển vận, như vậy có thể hay không lại mượn từ thuế phụng vận chuyển bị đưa ra ngoài đâu? Nghĩ tới đây, Mục Tinh tại đầu đường thoáng dừng bước, sau đó quay đầu đi đến tư tiên giám, dự định đi trước nhìn xem những cái kia kéo ga ghi chép, nhìn xem có thể hay không có chỗ phát hiện. Khung thiếu gia. Khung thiếu gia có thể ở nhà. Không viện trạch trong phòng, Khung Thành vừa mới đem những hồ sơ vụ án kia cẩn thận cất kỹ, liền nghe được một trận tiếng gào từ bên ngoài vang lên. Hắn thoáng khẽ giật mình, sau đó cất bước bước ra bậc cửa, chỉ thấy người tới là cái mặc có thêu không có gì lo lắng hiệu buôn chữa trường bảo tiểu nhị. Nguyên lai là Vương Cửu, thế nào? Vương Cửu dừng bước gửi về sau tay, công tử, cái kia ngoại thất tìm được, còn tại nhân thế, ngay tại thành Tây Vạn Niên huyện, ở tại chính mình cứu phụ nhà. Kỳ thật tại Khung Thành từ trong viện đào ra hòm sắt trông được đến phần kia sổ sách đằng sau, hắn cũng không chỉ tìm một tình tra xét đại hạ thuế phụ nhập kho ghi chép, còn nắm không có gì lo lắng hiệu buôn lưu ý cái này Vương Thị Lang ngoại thất. Bởi vì hắn thấy Vương Thị Lang nếu đem cái dương chôn ở hỏa đạo bên cạnh, đó chính là hy vọng có người sẽ phát hiện chuyện này. Dù sao chôn ở địa phương khác khả năng trăm năm cũng sẽ không bị người đào ra, nhưng Thịnh Kinh thành hỏa đạo thế nhưng là mỗi qua mấy năm liền muốn đào mở thanh lý. Khung Thành cảm thấy nếu Vương Thị Lang có loại suy nghĩ này, cái kia nói không chừng hắn cái kia ngoại thất sẽ biết càng nhiều sự tình. Bất quá thanh vân to như vậy, muốn tìm cái bừa bãi vô danh phạm nhân nữ tử nói nghe thì dễ, Khung Thành vốn cũng không coi ôm quá lớn kỳ vọng, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy liền được tin tức, lại thật có thể tìm tới, nàng hiện tại người ở nơi nào? Việc này nhắc tới cũng xảo, lúc trước đại hạ quan viên đại thanh tẩy, chủ trào chính là phạm quan gia người, cái này ngoại thất ngược lại không tại trong danh sách, về sau nhìn tư thế không đối trực tiếp liền chạy, nhưng thế đạo này quá loạn, nàng cũng không dám chạy xa, vẫn đều ở tại Vạn Niên huyện cứu phụ nhà. Vương Cửu đang khi nói chuyện từ trong tay áo móc ra một tấm công khế, cái này ngoại thất cứu phụ năm ngoái ký chúng ta Phong Châu công khế, cùng chúng ta Vạn Niên huyện chi nhánh một cái tiểu nhị vẫn rất quen biết. Khung Thành nghe xong quay người vào nhà, cấp tốc cầm lên chính mình lại cậu, đi, ngươi giúp ta chuẩn bị cái xe, đi Vạn Niên huyện một chuyến. Hiện tại, việc này không nên chậm trễ. Vương Cửu nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó lập tức chạy chậm đến đi theo. Nhị nhân chuyển quá dài đường phố đi tới gió xuân dịch trạm, sau đó mướn một chiếc xe ngựa. Vừa mới ngồi lên xe, Khung Thành liền chợt nhớ tới một sự kiện, quay đầu nhìn với hưởng Vương Cửu, ta đến lúc này một lần tối thiểu nhất cũng phải 3 ngày, ngươi giúp ta cho ti tiên giám mục để ti mang hộ câu nói, liền nói có việc đợi cho 3 ngày sau gặp mặt. Vương Cửu nghe xong chắc tay, tiểu nhân nhớ kỹ. Mục Tinh tại ti tiên giám bên trong chờ đợi hồi lâu, lật xem cơ hồ tất cả có quan hệ thuế phụng ghi chép, nhưng cũng không đạt được thu hoạch. Đây cũng là bình thường, bởi vì chỉ là nhìn vận chuyển ghi chép nói, không ai có thể nhìn ra được lúc trước chuyển vận đến cùng là cái gì. Mà khi hắn từ ti tiên giám lúc đi ra, Vương Cửu đã chờ đợi ở đây đã lâu, Khung Thành nói sau 3 ngày gặp mặt sự tình cũng bị thuật lại đến trong thai của hắn. Mục Tinh nghe xong nhẹ gật đầu, đưa tiễn Vương Cửu, sau đó liền lại lâm vào suy tư. Ghi chép bên trên cha không được, cái kia lại nên đi chỗ nào cha đâu? Hắn quay đầu nhìn trời chiều rơi xuống sau khắp vậy ánh chiều tà tường thành, suy tư sau một lúc lâu chợt nhớ tới một người. Lưu đại ca, Ngụy Tam ca, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ha 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 ha, Mục Đệ đi, không nghĩ tới lâu như vậy không liên hệ, hôm nay hai huynh đệ chúng ta còn có thể may mắn ăn được rượu của ngươi à? Vào đêm, Thái Bình lâu đèn hoa mới lên, hai cái cao lớn thu kịch hán tử cùng Mục Tinh gặp mặt, chắp tay mà cười. Hai người này cùng Mục Tinh huynh trưởng là quen biết cũ, đều từng là Thịnh Kinh thành thủ thành quan, mà dựa theo sổ sách kia bên trên ghi chép thời gian mà tính, lúc đó bọn hắn còn đang lúc giá trị. Thuế phục bị thu lấy đằng sau, mang đến tiên môn thế gia trước dù sao cũng là phải đi qua cửa thành. Hắn tại Ti Tiên giám tìm không thấy cái gì đầu mối lũ dụng, liền nghĩ đến những này thủ thành quan. Bởi vì hắn thấy, như vận chuyển thuế phụ trên xe chứa không phải lương thực, những người này nhất định là sẽ có phát giác, dù là chỉ là thoáng hoài nghi tới, tối thiểu nhất cũng có thể nghiệm chứng khuôn thành phòng đoán là đúng hay sai. Càng mấu chốt chính là, nếu như những hải tử kia không phải thừa dịp thuế phụ vận chuyển bị đưa đi mà là thời gian khác, vậy thì càng chỉ có bọn hắn những này thủ thành quan mới biết. Bất quá Mục Tinh không đốc, thật cũng không đem sự tình nói thẳng ra, chỉ là nói bóng nói gió hỏi những năm này có người hay không lợi dụng thuế phụ vận chuyển làm qua khác. Khắc. Mục lão đệ là có cái gì phát tài môn đạo phải không? Đúng là có chút môn đạo, chẳng qua trước mắt vẫn chỉ là cái ý nghĩ mà thôi. Ngụy Tam nghe xong lắc đầu, huynh đệ tại Ti Tiên giám nhậm chức, lấy chức vụ chi tiện làm chút kinh doanh cũng là bình thường, nhưng có quan hệ thuế phụ tốt nhất vẫn là không được đụng. Mục Tinh đưa tay cho Ngụy Tam chén rượu rót đầy, Ngụy Tam ca vì sao nói như vậy? Thuế phụ đây chính là khắp thiên hạ đều chú ý đại sự, một chút bẻ lũ xu nịnh vốn là chỉ thích hợp từ một nơi bí mật gần đó, dính thuế phụ ngay lập tức sẽ lộ ra nguyên hình, phong hiểm so ngươi bản thân buôn lậu còn cao, tội gì khổ như thế chứ? Nhưng ta lúc trước nghe qua, 10 năm trước là có người làm như vậy qua, vẫn cũng không chỉ có lương thực. Lưu Đại nghe xong hướng phía trước nằm một chút, ngươi là bị người lừa đi. Mục Tinh nao nao, không thể nào, ta nghe hắn nói cũng rất là chuyện như vậy. Huynh đệ, ngươi không tại thủ thành tư khả năng không biết, năm đó thân tiên phái cùng bệ hạ một phái kia quan viên đấu nhiều mà, lẫn nhau đều gắt gao nhìn chằm chằm, thu thuế phụng thời điểm làm chút tay chân liền làm chút tay chân vận thời điểm còn dám động. Đó chính là muốn chết. Có nghiêm trọng như vậy à? Lưu Đại cùng Ngụy Tam liếc nhau sau thấp giọng, ta không biết ngươi là muốn đi tư thứ gì, nhưng ngươi vị bằng hữu kia khẳng định không nói lời nói thật, hắn tuyệt đối không phải vật làm quan. Mục Tinh nhíu nhíu mày, thế nhưng là ta tại Ti Tiên giám điều tra, hắn nói những vật kia đúng là có nhập kho ghi chép. Có nhập kho ghi chép. Vậy ta dám cam đoan, thứ này chỉ cần không phải thuế phụng, vậy khẳng định còn tại trong cung, đừng nói một xe, nửa cái cũng vẫn không đi ra. Hai đêm khuya đen nhánh, hàn phong gào thét đầu đường. Từ Thái Bình lâu rời đi Mục Tinh đi ở trên không đãng phố dài, trong ánh mắt viết đầy nghi hoặc. Bởi vì căn cứ Lưu Đại cùng Ngụy Tam thuyết pháp, nếu như âm thầm buôn lậu đồ vật, hoặc là chính là đi cách khác vận ra hoặc là chính là còn ở lại trong cung. Nếu thật là đi cách khác, cái kia đoán chừng sẽ rất khó tra xét, về phần ở lại trong cung, chuyện này không có khả năng lắm đi. Trong cung muốn nhiều như vậy hài tử làm cái gì? Tính toán, ngày mai lại đi hỏi một chút người khác, nhìn xem có thể hay không có manh mối gì đi. Mục Tinh sửa sang lại một thoáng tâm trạng, sau đó hướng phía cửa nhà mình nhanh chân đi đi, bất quá vừa mới bước ra đi không có mấy bước, hắn liền bỗng nhiên dừng bước. Phía trước, hai cái người khoác thiết giáp thân ảnh từ chỗ tối đi tới. Chương 403, đừng đem chính mình lừa, 1, chương 403, đừng đem chính mình lừa, 1, những hài tử kia không phải là bị đưa tiễn là được đưa vào hoàng cung. Bọn hắn đều cùng quỷ một dạng tím xanh không nói lời nào cũng bất động, nhưng hết lần này tới lần khác sẽ còn thở mà. Hắn nói đó là nghiệp chướng, nói hại nhiều như vậy hài tử nhất định sẽ có báo ứng, để cho ta nhất định phải xem trọng nhi tử. Quả nhiên, hắn phu nhân cho hắn sinh cái kia còn chưa đầy tháng liền bị chết, con của ta cũng chưa đủ lớn liền chết chìm tại trong sông. Ngươi nói đây là thế đạo gì? Đây là thế đạo gì a? Mảnh như tơ tuyến băng vụ không ngừng từ không trung rơi xuống, đùng đùng rơi xuống đất, tại cũ nát trên quan đạo hội tụ thành liền khối hố nước. Lao vụn một xe ngựa từ hố nước gào thét mà qua, vang lên đầy đất bọt nước. Mà tại lắc lư trong xe, khung thành trong đầu đang không ngừng nhớ lại vị kia Vương thị lang ngoại thất lời nói, chỉ cảm thấy lạnh cả người. Hắn suy nghĩ sự tình là không sai, nhưng trong đó hai cái chi tiết nghĩ sai. Kiện thứ nhất chi tiết là những hải tử kia không phải là bị đưa cho người khác, bọn hắn vốn chính là được đưa đến hoàng cung. Một chuyện khác những cái kia bị đưa tới hải tử không phải đợi lấy bị làm thành vật chứa, mà là đã bị nở rộ trong di tích cái gọi là tiên duyên. Không chỉ là cô tàn viện hải tử mất tích, liền ngay cả trong cung ba vị hoàng tử cũng mất tích. Lần này tân chính cường độ rất lớn, giết thật lớn một nhóm quan viên. Cảm giác từ khi bỗng nhiên sửa lại niên hiệu, Thanh Vân thiên hạ liền càng ngày càng tệ thái bình. Đại hạ đã từng là Thanh Vân cường thịnh nhất đế quốc, cuối cùng liền hoàn toàn biến thành tiên tông thống trị công cụ. Vô số phá thành mảnh nhỏ tin tức trong nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn, làm hắn không cầm được phát run. Hắn hiện tại nhất định phải trở về, hắn không có khả năng lại để cho một tình tra được, không phải vậy hắn nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Ầm ầm, tiếng sấm ẩn ẩn, nước mưa mịt mờ, từ bình minh thẳng đến đêm tối. Toàn bộ Thịnh Kinh đều tại nặng nề ô vân bao phủ phía dưới, âm u không chỉ, như là một mảnh vải đen che tại chân trời, kín không kẽ hở. Phi nhanh một ngày xe ngựa trước thời hạn nửa giờ đã tới Thịnh Kinh, sau đó tại thành nam nước cửa của cửa hàng trước dừng lại. Khung thành bước lên màn xe sau trực tiếp nhảy xuống xe, không để ý tóe lên bụi bẩn, trực tiếp hướng về Mục Tinh gia trạch mà đi. Mục Tinh ở tại thành Nam Liễu Diệp Hạng, tòa nhà so với hắn lớn hơn một chút, Khung thành không có tiền tu sửa phòng ốc thời điểm vẫn luôn là tại nhà hắn ở nhờ, cho nên đối với hắn địa chỉ cũng không lạ lắm, gián tiếp ở giữa đã đến cửa biệt trước. Chỉ là vừa mới cất bước tiến vào tòa nhà, hắn liền cảm nhận được một tia không đối. bởi vì tòa nhà này quá yên lặng, ngay cả côn trùng kêu vang chim kêu đều không có, bóng đêm đen kịt bên dưới càng là không có bất kỳ cái gì lửa đèn tỏa ánh sáng. Sớm như vậy đi ngủ a? Khung Thành thở hào hẹn, trong lòng mang theo mơ hồ bất an đi đến trong ngôi nhà này, xuyên qua trung đình hướng về tiền sảnh phương hướng mà đi. Hắn theo bản năng ý nghĩ là đến nhà chính gõ cửa gọi người, cũng không có chờ hắn đi ra mấy bước, hắn ngay tại trung đình bàn trà nhìn đằng trước đến một cái ngay tại an tĩnh uống trà thân ảnh. Trong chớp mắt, Khung Thành liền dừng bước. Khung Thành, ngươi tại đang làm nhiệm vụ ngày cách thành, trước khi đi nhưng không có cùng ta xin nghỉ a? Hạ giám chính. Khung Thành thoáng dừng bước, ánh mắt trở nên có chút ngưng kết. Trước mắt, râu tóc nồng đậm Hạ Tĩnh Nguyên đang mục quang như hổ mà nhìn xem hắn. Ti Tiên Giám là đại hạ thi hành tân chính đằng sau thành lập công sở, mà Hạ Tĩnh Nguyên là hoàng đế bệ hạ tự mình cất nhắc giám chính. Hắn là tiên đế môn sinh, hơn 20 năm trước bởi vì trong triều đình đấu mà bị biên giới hóa, sau lại bị ỷ vào tiên môn thế gia sùng vương một phái chen ép nhiều năm, cuối cùng giận dữ từ quan nhập ngũ, tại Bắc Cảnh tổng quân nhiều năm sau lại bị bây giờ bệ hạ triệu hồi, là chân chính tiên tử cẩn thận. Đang nghe cái kia Vương thị lang ngoại thất nói hài tử là được đưa vào hoàng cung thời điểm, Khung Thành nhìn thấy hắn đã không cảm thấy ngoài ý muốn. Đuổi đến đường xa như vậy, uống trước chén trà đi. Tựa hồ là cảm thấy bầu không khí trầm mặc, Hạ Tĩnh Nguyên nhấc lên ấm trà rót chén trà cho hắn. Khung Thành nhất hầu khẽ nhúc đích, một tinh đâu? Ngồi trước, ngồi xuống từ từ nói. Khung Thành minh bạch quyền chủ động trước mắt không tại chính mình nơi này, thế là nhẹ nhàng ngồi ở trên băng ghế đá. Nhìn hắn toạ hạ, Hạ Tĩnh Nguyên từ trong ngực xuất ra một cái vỏ giấy bao bỏ lên trên bàn, những vật này là Vương thị lang lưu lại. Khung Thành nhìn xem giấy kia trong túi sổ sách, biết bọn hắn đã đi qua chính mình tòa nhà. Hạ đại nhân, việc này cùng một tinh không quan hệ, đơn thuần là chính ta lòng hiếu kỳ quá nặng, muốn biết năm đó theo thuế phục bị vận đến hoàng cung chính là cái gì mà thôi. Vậy ngươi nếu điều tra, có thể có gì muốn nói? Không có gì muốn nói, ta chỉ là có chút kinh ngạc, Ti Tiên Giám cùng bệ hạ, vậy mà cùng những cái kia ngàn năm thế gia là cùng một bọn. Không, ngươi sai. Hạ Tĩnh Nguyên lắc đầu, những thế gia kia cùng Tiên Tông mới là cá mẹ một lứa, bọn hắn tham lam tàn sát, đòi lấy vô độ, chúng ta cùng bọn hắn chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau. Khung Thành nghĩ đến mỗi ngày đều đang tìm muội muội hổ em bé sau cười khẽ, trách ti trước ngu dốt, lĩnh hội không được loại này huyền diệu đạo lý. Ngươi không có trải qua tự nhiên không hiểu, bất quá cố sự này rất dài, ngươi phải từ từ nghe. Xin lắng hay nghe. Hạ Tĩnh Nguyên dương mắt nhìn về phía hắn, ngươi có biết đại hạ thống nhất Cửu Châu trước đó, Tiên Tông cũng đều là ẩn thế trạng thái, Cửu Châu cũng không có nhiều như vậy thế ra. Khung Thành mặt không thay đổi nhìn xem hắn, ta đọc qua sử sách, tự nhiên biết những này. Không sai, khi đó nhân tộc mặc dù vừa mới kinh lịch chiến loạn, có vô số dòng người cách không nơi yên sống, nhưng may mắn Cửu Châu vật sản phong phú, thời gian còn không có khó như vậy qua, thế nhưng là tại Cửu Châu bị ta đại hạ thống nhất đằng sau, Tiên Tông nếm đến vạn dân cung phụng ngon ngọt, bắt đầu trắng trợn tuyển nhận môn đồ, mở rộng thực lực, một khắc này bắt đầu bọn hắn không còn là có tài đức sáng suốt đức tiên hiền hậu duệ, mà là trở thành thanh vân thiên hạ kẻ cướp đoạt. Không bao lâu, bọn hắn liền triệt để chiếm cứ chỗ Đại Châu, nhưng giá tâm nhưng không được thỏa mãn, thế là chỉ có thể bắt đầu tranh đấu lẫn nhau ganh đua so sánh, thúc đẩy sinh trưởng đi ra vô số thế gia, riêng phần mình chiếm cứ một phương, không hề bị đến đại hạ khống chế, mà bọn hắn hàng năm cần có thuế phụ thì càng ngày càng nhiều, để cho ta đại hạ càng vô lực tiếp nhận, kêu ca nổi lên một phía. Nhưng vấn đề là thánh khí nơi tay, căn bản không có người có thể ước thúc bọn hắn. Lịch đại hạ hoàng đều khổ Tiên Tông lâu vậy, biết được chỉ có nắm giữ siêu việt Tiên Tông lực lượng mới có thể tan rã cái này dị dạng chế độ, cho nên bọn họ đem ánh mắt đặt ở thời đại thái cổ trên di tích tìm tòi tìm kiếm. Trong nháy mắt, trăm năm thời gian vội vàng mà qua, rốt cục tại tiên đế thế hệ này chúng ta tìm được mở ra di tích phương pháp. Nhưng lúc đó triều đình đã bị tu tiên giả thẩm thấu, lấy sùng vương cầm đầu thần tiên phái ỷ vào Tiên Tông cùng thế gia chi thế chiếm cứ thực quyền, chúng ta cái gì đều không làm được, bị bãi quan hãm hại vô số người như vậy rời xa miếu đường. Tiên đế băng hà đằng sau, bây giờ bệ hạ kế vị, một năm kia, man tộc đối với Bắc Cảnh tường thành tiến đánh so dĩ vãng càng thêm kịch liệt, bệ hạ ngự giá Bắc Cảnh ủng hộ sĩ khí, từng cùng chúng ta cùng ăn cùng ở hồi lâu, khi đó, chúng ta trong lòng mỗi người tựa hồ cũng có một đám lửa, nhưng đoàn lửa vẹn vẹn chỉ là một loại cảm xúc, cùng hận đời một dạng, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Chỉ là để cho chúng ta không nghĩ tới chính là, sự tình dần dần bắt đầu có chuyển biến tốt đẹp, bởi vì Sùng Vương cùng Ngụy Lệ khẩu vị chương 403, đường đem chính mình lửa, 2, chương 403, đường đem chính mình lửa, 2, càng lúc càng lớn. Cho nên trên mặt nội thuế phụng không ngừng giảm bớt, mà túi bên eo của bọn hắn lại càng ngày càng trống, cứ thế mãi tự nhiên chọc giận Tiên Tông, để bệ hạ dần dần có chút thực quyền một thế là chúng ta mở ra di tích, tìm được trong đó tiên duyên, chỉ về thế lập. Đi lặp lại thí nghiệm nhiều năm. Có thể việc này nói dễ, làm lại tuyệt không đơn giản, hoàng thất suy nhược cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày, chúng ta cũng không có quá nhiều cùng chung chí hướng người có thể dùng, quá lớn thực lực sai biệt phía dưới, chúng ta làm một ít động tác vẫn được, thật là muốn mưu đồ đại cục, quả nhiên là giật gấu ba bay. Thế là bệ hạ bắt đầu âm thầm bố cục, dự định lợi dụng những cái kia trong lòng còn có tham lam cùng cừu hận thế gia, dẫn đạo bọn hắn đi Kỳ Lĩnh, đi Đan Tông, đi Tiên Hiền Thánh Địa, hoàn thành kế hoạch của chúng ta, thuận tiện để bọn hắn tự hành tàn sát, lưỡng bại câu thương. Trong chúng ta có một vị chân chính bị tiên mệnh chiếu cố thiên tiêu, hắn đem kế hoạch này đi hoàn mỹ vô khuyết, rốt cục mạnh nhất lao nhân kia quy thiên các đại tiên tông trưởng giáo cũng không còn đỉnh phong, trọng yếu nhất chính là thanh khí bị thiên đạo tế che đậy đoạn thời gian đó, tổ miếu không cách nào lại giữ vững bị chém đứt khí vận, sẽ được chúng ta sớm chuẩn bị vật chứa hấp thu, tiếp qua không lâu, thánh địa liền sẽ bị mở ra. Chúng ta sẽ có được toàn tộc khí vận, triệt để phá hủy Tiên Tông, cải biến thế giới này. Bệ hạ từng nói qua ngươi cùng chúng ta là bạn đường, thiên mệnh trong người vị đại nhân kia càng nói ngươi là thiên hạ này ít có trẻ sơ sinh, Không thành, chúng ta xưa nay không là đối địch quan hệ, chúng ta hẳn là cùng một chỗ liên thủ cải biến thế giới đám người kia. Hạ Tĩnh Nguyên nói dứt lời, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Không Thành. Hắn biết Không Thành là người thông minh, nhất định có thể nghe được hắn trong lời nói ý tứ. Trong trạch viện yên lặng hồi lâu, ngay cả băng vũ rơi xuống thanh âm đều rõ ràng có thể nghe, sàn sạt thêm hai, ngay tại Hạ Tĩnh Nguyên đã đợi đến không nhịn được thời điểm, Không Thành rốt cục mở miệng lên tiếng, cho nên một tinh đầu. Hạ Tĩnh Nguyên trong nháy mắt liền ngưng lại đôi mắt, chẳng lẽ trừ những này, ngươi liền không có khác muốn nói? Khương Mô giác ngộ không đủ, như thế hoành đồ đại trí thực sự lý giải không được, ta hiện tại duy nhất muốn biết chính là một tinh đến tuột cùng người ở chỗ nào. Khương Thành ngẩng đầu, mặt không thay đổi đồng thời trong giọng nói không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Hạ Tĩnh Nguyên thấy thế nheo lại đôi mắt, hít sâu vài tiếng sau đưa tay vung khẽ, một trận hàn phong gào thét mà qua, hai vị mặc giáp vệ vọt tường mà đến. Thấy vậy một màn, Khương Thành hết sức phối hợp đứng lên, đi hướng hai người. Âm một trận khóa sắc nhẹ vang lên, u ám dưới mặt đất thiên lao bị mở ra, hai vị thiết giáp vệ đem Khương Thành đẩy vào một gian thiết lao bên trong. Đây là lúc trước giam giữ những cái kia đi họa thế gia thiết lao, chỗ sâu phủ lên một tầng rơm rạ, mà rơm rạ bên trên thì ngồi cái hai tay rủ xuống dựng tại hai đầu gối nam tử, chính là Khương Thành một mực lo lắng một tinh. Nhìn thấy hắn còn sống, Khương Thành treo lấy một trái tim cũng coi là thoáng để xuống, nội tâm không khỏi dâng lên một tia áy náy, một hình, thật có lỗi một tinh ngẩng đầu nhìn hắn, nói không để cho cha, không nghĩ tới đem chính mình cũng cha tiến vào đi. Ta xác thực không nghĩ tới chuyện này phía sau vậy mà lại là cái dạng này. Phát sinh đều đã phát sinh nói những thứ này nữa vậy lúc này đã chậm, bất quá ngươi ta nếu có thể còn sống ra ngoài, cơm thế nhưng là nhất định phải xin mời. Khương Thành biết hắn là đang an ủi mình, nội tâm không khỏi càng thêm áy náy. Đúng vào lúc này, trống trải thiên lao trong hành lang đống nhiên vang lên liên tiếp tiếng bước chân, từ xa mà đến gần, tiếng vang ngột ngạt. Hai người đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy Hạ Tĩnh Nguyên xuyên qua hành lang mà đến, mà phía sau của hắn còn đi theo một người khác, mặc một thân xanh nhạt bảo, theo sát phía sau đi tới thiết lao trước cửa. Sự xuất hiện của hắn để Khương Thành biểu lộ sững sờ, liên đối đôi mắt cũng biến thành thâm thúy không ít. Ánh mắt kia có nghi hoặc, có kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi đồng thời còn mang theo có chút sắc bén. Không lấn, đã lâu không gặp. Xem ra Nhược Minh huynh chính là Hạ đại nhân trong miệng tên kia thiên mệnh người, không nghĩ tới chúng ta Ngọc Dương huyện còn có thể ra một cái người đại nhân vật như vậy. Phương Nhược Minh từ trong bóng tối ngẩng đầu, năm đó ở Thiên Đạo gặp được ngươi cùng Mỗ Lự, ta đối với hắn tự xưng huynh trưởng không phải là bởi vì nhục giao, là bởi vì chúng ta sư thừa nhất mạch, hắn nên cứ gọi ta một tiếng sư minh. Người gác đêm. Phương Nhược Minh hơi kinh ngạc, ngươi vậy mà cũng biết người gác đêm. Quý huynh cũng không đối với ta nói thẳng, nhưng ta xác thực đoán được qua. Không sai, năm đó Trần Phu Tử nhìn ta thiên tính thuần lương, tư chất cực giai, còn có hệ thiên hạ chi tâm, thế là cho ta người gác đêm phương pháp tu hành, để cho ta có thể vì thế gian này làm vài việc. Khương Thành nghe được câu này thời điểm, trong đầu nổi lên những cái kia bị xem như vật chứa hài tử, còn có chết thảm tại thi triều bên trong bách tính. Giống như vậy trốn ở trong bóng tối đuổi nghịch tận âm như vì kế, trên tay dính đầy máu tươi người, chính là dùng tội ác cùng cực bốn chữ để hình dung đều xem như đối với hắn điểm tô cho đẹp thì như thế nào có thể cùng thiên tính thuần lương treo mắc câu. Hắn mười phần hoài nghi Phương Nhược Minh trong lời nói tính chân thực. Đang lúc hắn mang theo xem kỹ ánh mắt một lần nữa dò xét Phương Nhược Minh thời điểm, thanh âm của đối phương lần nữa từ hắn vang lên bên tai. Kỳ thật ta cùng Quý Ưu không chỉ là truyền thừa một dạng, liên liên canh niệm cũng là tương tự điểm này, ta muốn Hạ đại nhân phải cùng ngươi đã nói. Khương Thành hoàn hồn cười một tiếng, lý niệm. Phương Minh chỉ là tàn sát anh hải, hay là thả ra tà chủng cơ hồ giết sạch nửa tòa thiên hạ bách tính lý niệm. Phương Nhược Minh nghe được cái này mang theo ý trào phúng lời nói cũng không tức giận, ngược lại có chút nghiêm túc nhìn xem hắn, muốn cải biến thế giới này, đổ máu cùng hy sinh là tất nhiên, cũng là cần thiết, chẳng lẽ muốn giống Quý Ưu như thế à? Hắn lúc trước rõ ràng có cơ hội cải biến thuế phụng chế độ, lại bởi vì lo lắng mấy cái trưởng quỹ tính mệnh mà tự hành từ bỏ chính mình nhu đồ, cái này chẳng lẽ liền không thể tiếp? Không nghĩ tới Nhược Minh huynh ngay cả cái này đều biết, ngươi đối với chúng ta sự tình thật đúng là quan tâm. Ta nói qua, ta rất thưởng thức ngươi cùng Quý Ưu, đây không phải một câu khách sáo, mặc dù chúng ta đi một đầu tạm thời không thể lộ ra ánh sáng đường, nhưng ta kỳ thật vẫn luôn đang nhìn các ngươi. Cái kia nếu Nhược Minh huynh nói đến cải biến thuế phụng sự tình, ta ngược lại thật ra cũng có chút nói muốn nói. Khương Thành nhìn xem hắn, kỳ thật ta cho tới bây giờ cũng không biết Quý huynh quyết định ban đầu là đúng hay sai, ta chỉ biết là hắn dùng vậy cá sách đổi về những trưởng quỹ kia thời điểm, ta là vui vẻ. Phương Nhược Minh mi tâm trào lên, cho nên lòng dạ đàn bà mới khó thành nhất sự tình. Khương Thành nghe xong cũng không phản bác, mà là nhìn Hạ Tĩnh Nguyên một chút. Hạ đại nhân lúc trước tại một tình trong nhà nói với ta, ngươi cảm thấy chúng ta là bạn đường, có thể các ngươi vì cái gì lúc trước không nói cho ta, mà là phải chờ ta chính mình điều tra ra mới nói. Chúng ta chính là bởi vì lo lắng ngươi sẽ không có cách nào tiếp nhận những này có giá trị hy sinh, mới có thể lựa chọn giữ bí mật. Không, ta cảm thấy không phải. Phương Nhược Minh nghe được câu này, ánh mắt có chút nheo lại, đối với hắn đáp lại cảm thấy ngoài ý muốn, vậy ngươi cảm thấy là vì sao? Khương Thành bỗng nhiên tiến về phía trước một bước bắt lấy cửa nhà lao, lay động khóa sắt loạn hưởng, các ngươi không nói là bởi vì Quý huynh lúc đó còn chưa có chết, các ngươi không dám, các ngươi rõ ràng Quý huynh nếu như biết đây hết thể nhất định sẽ lột ra cắt của các ngươi, cho nên, ngươi trốn lên ở chỗ này cùng Quý huynh đánh đồng. Phương Nhược Minh nghe xong cười nhạt, hắn là làm rất nhiều, thiên hạ vẫn cũng đều tại cảm niệm chiến công của hắn, nhưng tại ta xem ra, vô luận là cắt giảm thuế hoàn trả là công nhân làm thuê tế cơ, đều là trị ngọn không trị gốc vô dụng công, hắn dung manh thiện lương không giả, nhưng cho tới bây giờ đều không thực tế. Khương Thành thoáng áp chế tính tình, trầm giọng mở miệng, các ngươi muốn bắt toàn tộc khí vận đối phó Tiên Tông, đối với thiên hạ vạn dân có thể có ảnh hưởng. Phương Nhược Minh trầm mặc một cái chớp mắt sau thản nhiên mở miệng, khí vận mất cân bằng tất nhiên sẽ tạo thành tạm thời sinh linh đồ thán, nhưng này chỉ là tạm thời, vì một cái hoàn mỹ mà không có lấn ép thế giới mới, ta cảm thấy là đáng giá. Thiên hạ này nên như thế nào, không nên do ngươi cảm thấy, nhưng cũng nên có cái có năng lực người làm quyết định đứng ra, mà ta vừa lúc có năng lực như thế. Vậy các ngươi đắc thủ sau sẽ hủy đi thanh khí. Lực lượng không có tốt xấu phân chia, muốn nhìn dùng người là ai, nhân tộc nội bộ vấn đề giải quyết, còn muốn đối mặt man tộc cùng yêu tộc đối với cựu châu ngấp nghé, thanh khí tự nhiên không có khả năng bị hủy, nhưng ta đáp ứng ngươi, ta sẽ cẩn thận khống chế. Khung Thành cười lạnh một tiếng, nói cho cùng các ngươi cùng những cái kia ngàn năm thế gia đều là giống nhau, đều cảm thấy mình cùng người bên ngoài khác biệt, đều cảm thấy mình nhất lẽ thẳng khí hùng. Phương Nhược Minh khỏe mắt một trận run rẩy, chúng ta đương nhiên cùng những cái kia lòng tràn đầy tham lam ngàn năm thế gia không giống với, không lớn, ta cho là ngươi là hiểu chuyện. Ta vẫn luôn không rõ lý lẽ, ta chỉ biết là ta nhắm mắt lại liền có thể nhìn thấy hồ hoa tìm muội muội hình ảnh. Ngươi có thể tin tưởng Quý Ưu, vì sao không có khả năng tin tưởng ta? Bởi vì ta không thuyết phục được chính mình tin tưởng những cái kia hy sinh là đáng giá. Không thuyết phục được chính mình tin tưởng các ngươi tại giết hại anh hài lúc ý nghĩ là chính nghĩa, tin tưởng không được các ngươi biết rất rõ ràng thi triều muốn tới lại khoanh tay đứng nhìn nhìn nhiều người như vậy chết đi là vì thịnh thế thái bình, tin tưởng không được các ngươi là vì vạn dân mà cũng không phải là quyền lợi. Khung Thành gắt gao nắm chặt lan can, quân tử luận việc làm không luận tâm, là bởi vì ta chỉ có thể nhìn thấy dấu vết, sao có thể nhìn thấy tâm của ngươi? Ngươi đương nhiên chỉ có nắm quyền lợi mới có thể thay đổi biến thế giới này, cái này cũng không mâu thuẫn, trên trời rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân, tất nhận ác nghiệp, không lớn, ngươi không cần lấy tướng tài là tất nhận ác nghiệp. Khung Thành nhìn xem hắn, cái kia khi các ngươi trong miệng thế giới mới thành lập đằng sau, các ngươi những người này lại sẽ là đã làm ác nghiệp đến mạng. Phương Nhược Minh nhìn xem hắn, không lớn, ngươi quá tích cực. Nhược Minh huynh, đừng đem chính mình cũng lừa. Thốt ra một câu để trong phòng giam trong nháy mắt an tĩnh, chỉ còn lại có bởi vì tâm tình chập chờn mà biến lớn tiếng hít thở. Phương Nhược Minh trầm mặc hồi lâu, sau đó quay người cũng không quay đầu lại rời đi địa lao. Xem trọng bọn hắn. Hạ Tĩnh Nguyên đối với bên cạnh thiết giáp vệ nói xong, quay người đi theo. Thấy vậy một màn, Khung Thành thuận hàng rào trượt ngồi trên mặt đất. Bởi vì hắn phát hiện chính mình lại đi nhầm một bước. Tại Từ Vương thị lang ngoại thất nơi đó biết được là đại hạ hoàng thất ở sau lưng thôi động hết thảy sau, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn còn tưởng rằng theo những cái kia ngàn năm thế gia kết thúc, bọn hắn âm mưu cũng triệt để thất bại. Nhưng hắn không có ý thức được, nguyên lai ngàn năm thế gia đi họa bên trong trong đó trình tự, bọn hắn cuối cùng mưu đồ là tiên hiển trong thánh địa khí vận, mà phần này mưu đồ thì là sẽ để cho thế gian này sinh linh đồ thán. Sớm biết như thế, hắn liền không nên sốt ruột trở về, mà là hẳn là trước đem sự tình biết xuống đến, gửi đi Thiên Thư viện cùng Linh Kiếm Sơn, để bọn hắn có chỗ phòng bị. Hiện tại tốt, tất cả mọi người cảm thấy đi đầu hiển thánh địa bị mở ra thời điểm, cần có nhất phòng bị sẽ là yêu tộc, lại duy trì có sẽ không nghĩ tới phía sau người tới. Như vậy xem ra, đại hạ sốt ruột bận bị hoàng triệu tập các đại tiên tông đến thịnh kinh thương nghị chống cự yêu tộc sự tình, cũng là vì để cho mình người có thể thuận lợi đến thánh địa hạch tâm phục bút. Chương 404, nên gọi nhật nguyệt thay mới ngày, 1, chương 404, nên cứ gọi nhật nguyệt thay mới ngày, 1, Phương đại nhân, Khung Thành cùng một tinh hai người này nên xử lý như thế nào? Đạo khác biệt, chỉ có thể để bọn hắn vĩnh viễn mà miệng. Nhưng bọn hắn bất quá là phàm tục chi lưu. Nhốt tại trong lao ai cũng không gặp được, sẽ không ảnh hưởng đại sự của chúng ta. Thanh Vân Thiên Hạ có vô số thất bại trong gang tấc sự tình, đều là chết bởi lòng dạ đàn bà. Hạ Tĩnh Nguyên nghe xong trầm mặc, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, dưới chân bước chân chưa ngừng, chỉ là không nói nữa. Không bao lâu, hai người liền đi vào đại hạ trong hoàng cung. Bóng đêm thâm thúy phía dưới, băng vũ tuôn rơi mà rơi, ở giữa không trung liền ngưng kết thành tinh mịn sắc bén băng tinh, đánh vào cung điện trên ngói lưu ly, phát ra liên miên bất tuyệt thanh thúy lại chói tai sản sản tâm thanh. Cung quyết mái cong sừng bệnh tại mờ tối hiện ra trầm mặc mà cứng rắn hình dáng. Nước mưa dọc theo mái hiên hội tụ thành xuyên, chưa hoàn toàn nhỏ xuống, liền đã đông lạnh thành từng cây dài ngắn không đồng nhất băng lăng. Hình ảnh này giống là tòa này cung điện to lớn phủ lên một bộ thủy tinh màn chất, sâu nhiên, lại không sức sống. Lúc đó hai người đi qua dài dằng dặc trên hành lang, dần dần tiến nhập thâm cung, trước đó liền chờ đợi ở đây ngự tiền tùy tùng người thấy thế nên đón tiếp lấy, hướng hai người có chút túi đầu. Gặp qua Phương đại nhân, gặp qua Hạ đại nhân. Trần công công, bệ hạ bệnh nhức đầu gần nhất rất nhiều rồi sao? Rất nhiều, thật lâu trước đó liền hết đau. Ngự tiền tùy tùng người nghe được Hạ Tĩnh Nguyên tra hỏi, cười híp mắt nói: Tuổi trẻ mùa hè lớn tí nhất thẳng đều có đau đầu ma bệnh, từ đăng cơ sau liền không có dừng qua, nghiêm trọng thời điểm thậm chí ăn ngủ không yên. Giống Hạ Tĩnh Nguyên loại này lão thần đều biết việc này, cho nên tiến cung lúc cũng nên hỏi một câu, tựa hồ cũng đã thành thói quen giống như. Trong lúc nói chuyện, Hán Bạch Ngọc Đạo liền đi tới cuối cùng, lại hướng phía trước chính là cao cao thềm đá, kết nối với hoàng đế tẩm cung trước sân thượng. Lúc này mùa hè lớn con đang đứng tại trên sân thượng, nhìn xem Vương Nhược mình cùng Hạ Tĩnh Nguyên đến nhẹ nhàng chuyển mắt. Bắt được người. Bắt được, chỉ là ta vị này đồng hương so trong tưởng tượng của ta muốn càng gia cố hơn chấp nhất chút. Phương Nhược Minh vừa nói chuyện vừa đi về phía sân thượng, trong giọng nói mang theo có chút tiếc hận. Hoàng đế nghe xong khe khẽ thở dài, người bình thường xác thực rất khó có thể lý giải khổ tâm của chúng ta, lại càng dễ cảm thấy chúng ta là dính đầy vết máu đao phủ, nhưng chuyện thiên hạ há lại không phải đen tức trắng đơn giản như vậy, bất quá cũng may sự tình lập tức liền thành công, Phương Minh đem nắm chặt thiên hạ quyền hành, thịnh thế liền muốn tiến đến đợi đến khi đó, bọn hắn sẽ do hết thảy. Phương Nhược Minh nhẹ gật đầu, đảm nhiệm ác nghiệp gia thân, ta cũng hướng chi. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi đi canh Dương thành, ở nơi đó giết một chút người Phương gia. Không có sao chứ? Không có việc gì, là ta a muội cho mình tìm cửa việc hôn nhân, chính là canh Dương thành vừa đóng họ, cùng Phương gia là quan hệ thông gia quan hệ, ta lấy người trong nhà thân phận cùng đi tiến đến gặp mặt, lại không nghĩ rằng qua nhiều năm như vậy, những thế gia kia như cũng không có nửa phần tiến bộ. Nhịn nhiều năm như vậy, người trung quy vẫn là có chút nhịn không được. chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, cho dù tốt tu vi đều rất khó nhịn được. Hạ Tĩnh Nguyên ngay tại đứng phía sau, nghe được hai người đối thoại nhịn không được thoáng ngẩng đầu. Phương Nhược Minh chuyện trước kia hắn là biết một chút, nghe nói tại gia nhập Trấn Bắc Quân trước đó, hắn đã từng mai danh nhận tích từng tới Tiên Tông tu hành. Nhưng bởi vì không có gia thế bối cảnh, lại hết lần này tới lần khác thiên phú chắc tuyệt, cho nên có thụ chèn ép cùng khi nhục, cùng quy ưu kinh lịch cực kỳ tương tự. Cũng là từ đó về sau, hắn bắt đầu đối với Tiên Tông cùng thế gia môn nhân cừu hận không thôi. Trước kia cần nhịn là sợ mọi người bại lộ, hiện tại phát tiết một chút cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần xử lý thích đáng liền tốt. Điểm ấy ngươi đại khái có thể yên tâm, quan gia bị sợ vỡ mật, mà Tiên Tông phản ứng từ trước đến nay chậm chạp, sẽ không có người phát hiện. Vậy là tốt rồi. Hoàng đế nhẹ gật đầu. Tiên Hiền Thánh Địa sự tình như thế nào? Phương Nhược Minh bỗng nhiên đặt câu hỏi, mở ra thánh địa thời gian có thể từng định ra. Hôm nay Đan Tông tin tức đến, Tiên Hiền Thánh Địa còn lại cuối cùng ba đạo vết nước, mở ra thánh địa thời gian cũng bị ổn định ở tháng sau ngày trăng rằm, nói lên việc này đến, có chuyện vẫn rất có ý tứ. A. Hoàng đế tựa hồ về ý đến cái gì, nhẹ nhàng giơ lên quẻ miệng, ngũ đại tiên tông dưới mắt lẫn nhau đều không tín nhiệm, ngược lại là chủ động đưa ra do Trấn Bắc Quân giữ vững thánh địa hạch tâm, mà bọn hắn trấn thủ tứ phương đề nghị, đến là cùng chúng ta ý nghĩ không như mà hợp. Đây chính là đắc đạo giả, trời trợ giúp chi. Phương Nhược Minh dùng ánh mắt thâm trầm nhìn về phía nơi xa, cố gắng nhiều năm như vậy, cũng nên gọi nhật nguyệt này thay mới ngày, đến lúc đó Phương Mộ nhất định sẽ không quên cố gắng của mọi người cùng giúp đỡ. Như vậy thuận tiện. Đêm lạnh gió mát, vậy hạ thân thể vốn cũng không tốt, hay là sớm đi đi về nghỉ ngơi đi, ta cũng muốn hơi làm chút chuẩn bị. Hoàng đế ho nhẹ hai tiếng, vậy ta liền không tiễn, hôm nay tìm ngươi vốn là vì gặp một lần, hỏi một chút Phương gia sự tình, có mấy lời liền lưu đến công thành đằng sau rồi nói sau. Phương Nhược Minh nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó cất bước đi xuống cẩm thạch giai. Đưa mắt nhìn hắn sau khi đi xa, vẫn đứng tại phía sau hai người Hạ Tĩnh Nguyên nhìn về hướng hoàng đế, dường như nói ra suy nghĩ của mình, nhưng do dự hồi lâu cũng không mở miệng. Hoàng đế thấy thế nhìn về phía hắn, hạ đại nhân nhưng còn có cái gì muốn nói? Là ta cái kia hai cái tư tiên giám quan viên, không biết bệ hạ muốn đem bọn hắn xử trí như thế nào. Phương đại nhân chưa hề nói a. Hạ Tĩnh Nguyên trầm mặc một cái chớp mắt sau ngẩng đầu, Phương đại nhân nói muốn đem bọn hắn giết chết. Hoàng đế nghe tiếng xoay đầu lại, sửa lại niên hiệu cái kia ngày đông là kế hoạch chúng ta chính thức lúc bắt đầu, hôm đó ta đem các ngươi gom lại cùng một chỗ lúc liền nói qua. Mệnh lệnh của hắn sẽ cùng tại mệnh lệnh của ta, ngươi vì sao còn phải lại hỏi ta một lần? Ta chẳng qua là cảm thấy bọn hắn bất quá là hạ người phạm tục, giam lại liền tốt, quả thực không có giết chết tất yếu. Ta rất hiếu kỳ, Khung Thành tại trong lao nói với các ngươi cái gì, lại để cho ngươi tối nay bỗng nhiên bắt đầu do dự. Bệ hạ nói quá lời, chúng ta làm chính là phúc hợp thành vạn dân đại nghiệp, ti chức chưa bao giờ có bất kỳ do dự, chỉ là chúng ta thật chẳng lẽ muốn đem hết thảy đều giao cho Phương đại nhân. Hoàng đế đem thân thể quay lại, nguyên lai ngươi do dự không phải chúng ta làm sự tình, là hắn người này. Hạ Tĩnh Nguyên tư tác sau một hồi mở miệng, bệ hạ, Khung Thành tại trong lao đã từng hỏi qua một vấn đề, nếu chúng ta thật là vì vạn dân bất đắc dĩ dính đầy máu tươi, cái kia thế giới mới trật tự thành lập sau, chúng ta là không nên là chết đi bách tính đền mạng, ti chức bị đang hỏi, mà Phương đại nhân đáp lại cùng ta suy nghĩ khác biệt. Nhược Minh huynh là có xích tử chi tâm cũng có được mở vạn thế thái bình ý chí, là ta gặp qua nhất là tươi sáng người, huống hồ toàn tộc khí vận cũng chỉ có nhục thể của hắn có thể tiếp nhận, chuyện tới trước mắt ngươi không nên do dự, ngược lại càng nên kiên định không thay đổi. Hạ Tĩnh Nguyên nghe xong không người, bệ hạ, ta hiểu được. Hoàng đế phóng nhãn nhìn về phía xa xôi thâm không, hai người bọn họ đều là không sai thần tử, nếu không phải bởi vì chuyện hôm nay, đại nghiệp sau khi hoàn thành bọn hắn là có thể bị trọng dụng, cho dù hiện tại đã vô pháp dùng, cũng nhớ kỹ để bọn hắn đi thống khoái chút. Ti chức biết, đi thôi. Hạ Tĩnh Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó cất bước đi xuống Hán Bạch Ngọc Đạo. Bóng tối vô tận cùng tinh mịn như dệt mưa phùn bên dưới, sân thượng phía trên chỉ còn lại có hoàng đế một người. Nhưng hắn cũng không vì người yếu nhiều bệnh mà lập tức trở lại tầm cung, mà lại như cũ duy trì cùng lúc trước giống nhau chương 404, nên gọi nhật nguyệt thay mới ngày, 2. Chương 404, nên cứ gọi nhật nguyệt thay mới ngày, 2, tư thế, nhìn về phía vô ngần thâm không. Đột nhiên, đại hạ hoàng đế không hề có điểm báo trước phất tay đập mạnh đầu của mình. Chớ ồn ào, an tĩnh chút. Xuân Vũ liên hạ mấy ngày, thẳng đến ngày mùng ngày 7 tháng 3. Ngụy Nhị đánh lấy ô giấy dầu vượt qua Vịnh An đại nhai, hướng phía Ni Sơn phương hướng đi đến, vẻ mặt mang theo sợ hãi cùng bất an. Rất nhanh, nàng liền đi tới Tiên thư viện trước sân môn, nhưng lại bị đại trận ngăn cản, không cách nào đi vào. Trông coi sơn môn đại trận trưởng sự viện đệ tử nhìn thấy hắn, có chút không lời, Ngụy cô nương, xin hỏi ngài ngày nữa thư viện cần làm chuyện gì? Ta muốn tìm Tào giáo tập. Tào giáo tập? A, ngài là nói Tào trưởng lão? Ngụy Nhị lập tức gật đầu, đối với ta tìm hắn có chuyện muốn nói, thỉnh cầu vị công tử này giúp ta thông báo. Vị kia trưởng sự viện đệ tử nghe xong không khỏi mặt lộ vẻ khó xử, Tiên Hiền Thánh Địa mở ra sắp đến, yêu tộc nhìn chằm chằm, Tào trưởng lão cùng trưởng lão các một đám trưởng lão đều theo điện chủ tiến về Trung Châu, ta cũng vô pháp liên hệ đến bọn hắn. Cái kia chính tâm tiên từ đâu? Nàng cũng đi, còn có ba điện thân truyền, Ban Dương thư sư mình, bọn hắn đều đi Trung Châu. Nghe được câu này, Ngụy Nhị không khỏi nắm ống tay áo. Nàng hôm nay tới đây không phải là vì khác, chỉ là bởi vì nàng đã có 10 ngày chưa từng nhìn thấy Khung Thành. Bắt đầu trước thời điểm, Ti Tiên Giám nói hắn là bị phái đi phương Nam chấp hành công vụ, có thể thời gian một dài nàng liền bắt đầu cảm thấy không được bình thường. Bởi vì Khung Thành mặc kệ lần nào rời kinh, đều sẽ viết thư nói với chính mình, cho dù là nhiệm vụ khẩn cấp cũng sẽ sai người mang hộ lời nhắn. Nghĩ tới những thứ này, nàng lập tức liền đi một tinh trong nhà, muốn xác nhận Khung Thành đến cùng phải hay không đi chấp hành công vụ cụ thể lại là tại phương Nam nơi nào. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, Mục Tinh cũng không thấy. Muội muội của nàng Mục Tú đã từng đi Ti Tiên Giám hỏi qua, mà Mục Tú lấy được đáp án cùng Ngụy Nghị lấy được là một dạng. Bởi vì lúc trước từng có làm sao tìm được công thành cũng không tìm tới, về sau mới biết được hắn là bị Tiên Tông bắt đi kinh lịch, cho nên thời khắc này nàng lòng tràn đầy đều là bất an, mới muốn tìm Tào giáo tập hỗ trợ, chưa từng nghĩ lại vừa vặn vượt qua tất cả mọi người không tại thịnh kinh tình huống. Suy tư hồi lâu, Ngụy Nghị từ Ni Sơn Thần Đạo vội vàng rời đi, dự định lại đi địa phương khác hỏi thăm một chút. Nhưng lại tại lúc này, nàng gặp đồng dạng từ trên đường dài vội vàng mà đến Mục Tú. "Ngụy tiểu thư, xảy ra chuyện." "Tú Tú cô nương, thế nào? Đi theo ta." Hai Ngụy Nghị còn chưa kịp phản ứng, liền bị Mục Tú lạp tiến vào một đầu ngõ nhỏ. Hai người rẽ trái rẽ phải, cuối cùng tại một chỗ vắng vẻ trong ngõ cụt dừng chân. Ngụy Nghị vốn là 10 phần tâm thần bất định, gặp nó dừng bước không khỏi lập tức truy vấn, "Tú Tú cô nương, đến cùng xảy ra chuyện gì, có ca của ngươi tin tức?" Mục Tú sắc mặt trắng bệch mà nhìn xem nàng, thở dốc vài tiếng sau há miệng, trong thành quán trà một cái tiểu nhị nói, "Ca ca ta biến mất trước đó gặp qua một người, là không có gì lo lắng hiệu buồn tiểu nhị Vương Cửu." "Vương Cửu?" "Đối với, nhưng vấn đề là Vương Cửu đệ nhị Nhật liền bị người phát hiện chết chìm tại Nam thành Khúc Hà bên trong." Mục Tinh cùng không có gì lo lắng hiệu buồn là không có quan hệ, có quan hệ chính là hắn tình lang, mà không có gì lo lắng hiệu buồn tiểu nhị chỉ phụ trách bán lương, không có việc gì căn bản sẽ không đi ti tiên giám tìm một cái quan viên. Vừa nghĩ đến đây, Ngụy Nghị sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, một loại dự cảm không tốt bắt đầu quanh quẩn tại nàng trong lòng. Nhưng giờ này khắc này, căn bản không có người sẽ quan tâm việc nhỏ như vậy, bởi vì lực chú ý của mọi người đều ở Trung Châu. Theo ngày trăng rằm ngày dần dần tới gần, vô số tu tiên giả đều tại Tiên Tông dẫn đầu xuống từ bốn phương tám hướng chạy tới Nhật Thăng thành, lấy Tiên Hiển Thánh địa làm trung tâm, đem chúng quanh mấy chục dặm đều phong tỏa chật như nêm tối. Trong đó, Thiên Thư viện là tự tại, Trường Sinh không muốn điện chủ áp trận, mà các Tam Tông thì tất cả đều là vô cương cảnh trở lên đại năng trình diện. Về phần Linh Kiếm Sơn, bọn hắn thì là phái ra tất cả tộc lão, thậm chí còn có giám chủ Giá Liễn cùng nhau xuất hiện. Việc quan hệ tộc đàn cùng khí vận, trang diện này quy mô muốn vượt xa quá thiên đạo sẽ, thậm chí cùng lúc trước thiên hạ chinh phạt ngàn năm thế gia có liều mạng. Mà dạng này dị động tự nhiên cũng đưa tới Vân Châu biên cảnh yêu tộc thủ vệ quân chú ý, thế là vô số tuyến báo bắt đầu hướng về Vân Châu nội địa ngay cả truyền. Nhân tộc tu tiên giả đem Tiên Hiển Thánh địa chung quanh vây quanh. Bẩm điện hạ, nghe nói Trung Châu bốn phía chung quanh quan đạo đã toàn bộ ngừng vận, phương hướng tây bắc càng là có vô số cường giả khí tức. Vân Châu bắc bộ mới xây thành yêu đế thành như là phụ phục cự thú, mang theo hùng sư giống như lạnh tấu xương khí thế yêu hoàng con trong phụ đệ, tụ tập ở này bảy răng lông chảo vũ năm tộc tộc trưởng tụ tập ở đây, nghe được tiền tuyến yêu tướng báo cáo sau nhẹ nhàng nhíu mày. Bọn hắn vào tháng trước liền đã tập kết đại quân, tốn hao hồi lâu chế định dạ tập Trung Châu kế hoạch, dự định lấy ngắn nhất tốc độ chiếm cứ Trung Châu tây nam, khống chế lại Đan Tông, mở thánh địa, loạt khí vận, có thể thẳng đến lúc này bọn hắn mới ý thức tới, nhân tộc nguyên lai đã sớm chuẩn bị. Xem ra lúc trước thịnh kinh chi hành, bọn hắn tuy nói là đã điều tra xong có quan hệ với Tiên Hiển Thánh địa cùng nhân tộc khí vận sự tình, nhưng cũng rất có thể bại lộ ngấp nghé chi L nhân tộc đã sớm chuẩn bị tình huống dưới, muốn cướp đoạt nhân tộc khí vận cũng chỉ có thể chính diện giao phong thương vong, có lẽ sẽ 10 phần thảm trọng. Chính diện giao phong cũng chưa chắc có thể đúng hạn xâm nhập nội địa, thì như thế nào có thể giống trong kế hoạch như thế khống chế lại những cái kia có thể mở ra thánh địa đan sư. Còn có thánh khí, cũng là uy ma. Trong phòng nghị sự, đến từ năm tộc đại nhân vật bắt đầu nghị luận ầm ĩ yêu hoàng nửa đêm lạnh lúc này chính đoan ngồi tại nơi đây, nghe được tiếng nghị luận sau nhẹ giọng mở miệng nhẹ nhàng ngưng mi. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng rõ ràng, cùng nhân tộc chính diện giao phong cùng thừa dịp bất ngờ dạ tập ở giữa chênh lệch quá lớn, độ khó cũng là khác nhau một trời một vực, các tộc phải có điều do dự cũng là hợp tình lý. Hắn ngước mắt nhìn về phía cái kia báo tin yêu tướng, có thể nhìn xem xét đến những cường giả kia khí tức đều đến từ ai. Có bộ phận đã xác nhận thân phận, đây là danh sách, xin mời điện hạ xem qua. Tên kia yêu tướng từ trong tay áo lấy ra giấy viết thư, sau đó đưa tới Dạ Hàn trong tay. Tinh tế tra xét sau, Dạ Hàn vẻ mặt nghiêm túc mà đem đặt tại mặt bàn, "Chư vị, căn cứ trong thư lời nói, nhân tộc cơ hồ phái ra nhiều hơn phân nửa cường giả, hình thức đối với chúng ta không tính có lợi, nhưng ta cảm thấy ta yêu tộc vì thế thời cơ đã đợi đợi ngàn năm, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha." Vậy tộc tộc trưởng nghe tiếng mở miệng, "Hoàng tử nói cứ phải, cơ hội tốt rất khó lại có, huống chi chúng ta yêu tộc cũng không yếu tại nhân tộc, năm đó là thiên đạo bất công mới khiến cho chúng ta đi xa tuyết vực, lần này chúng ta cũng không thể bởi vì chính mình khiếp đảm mà lại để cho tộc nhân lại bị phong tuyết mai một ngàn năm. Kỳ thật Vân Châu cùng nửa khối Bắc cảnh đã đầy đủ chúng ta tộc nhân sinh hoạt, mạo hiểm lớn như thế, coi là thật đáng ra a." Đó là bởi vì nhân tộc tại lần trước nội loạn bên trong nguyên khí đại thường, lại tộc đàn nội bộ lẫn nhau lên nghi kỵ, tạm thời vô lực chống cự tộc ta cùng yêu tộc liên quân, nhưng đợi bọn hắn tu dưỡng tới, các ngươi thật cho là bọn hắn có thể cùng chúng ta hữu hảo chung lần cận. Đừng quên, Vân Châu là bọn hắn nhất ỷ lại linh thạch nơi sản sinh, chờ bọn hắn đem nhân tộc khí vận chữa trị, lần nữa thiên đạo lọt mắt xanh, chiến sự như cũng không cách nào tránh khỏi, mà chúng ta có lẽ ngay cả hổm nảy cơ hội cũng sẽ không tiếp tục có. Thế nhưng là nhân tộc thánh khí vẫn như cũng là bước không qua uy hiếp. Nghe được tiếng tranh luận Dạ Hàn đống nhiên vô vô cái bản, liên quan tới thánh khí sự tình, xin mời các tộc yên tâm, chúng ta tại Vô Tận Phong Tuyết ở giữa chuẩn bị nhiều năm như vậy, sẽ không quên chuyện này, liên quan tới thánh khí, phụ hoàng tự có biện pháp. Nghe đến lời này, đám người liếc nhau sau hướng thẳng lưng thân, đã như vậy, ta yêu tộc không sợ. Tốt, ta muốn chính là chư vị câu nói này. Như vậy điện hạ, chúng ta khi nào xuất phát? Ta sáng sớm ngày mai liền sẽ vào cùng, tấu xin mời phụ hoàng nhanh chóng phát binh, dù sao nhân tộc nếu là chuẩn bị đầy đủ, chúng ta có lẽ sẽ tốn hao nhiều thời gian hơn tại giao chiến bên trên, đánh đòn phủ đầu là kết quả tốt nhất. Dạ Hàn sau khi nói xong nhìn về phía Vũ tộc tộc trưởng, Càn Thúc, có chuyện còn muốn làm phiền ngươi. Xin mời điện hạ phân phó. Phụ hoàng hạ lệnh đằng sau, tộc ta đại quân sẽ trực tiếp khởi hành nhắm hướng đông nam mà đi, xuôi theo Ngọc Hành Sơn mạch tiến quân Trung Châu, trong lúc đó có phần lớn thời gian sẽ đem phía sau lưng sẽ lộ hướng Man tộc, điểm ấy không thể không đề phòng, mấy ngày nay còn muốn làm phiền trong tộc tướng sĩ nhìn chằm chằm U Châu. Vũ tộc tộc trưởng nghe vậy gật đầu, cần tuân hoàng tử ngự lệnh. Gia Hàn nói đi hít sâu một hơi, các vị, trên chiến trường sinh tử vô thường, bàn giao các chiến sĩ, chúng ta là vì chủng tộc sinh tồn mới đẫm máu mà chiến cho dù bỏ mình, ta yêu đế nhất mạch cũng tuyệt đối sẽ không thua thiệt người nhà của bọn hắn, tộc nhân cũng sẽ vĩnh viễn sẽ ở tộc địa cung phụng anh linh của bọn họ, đời đời kiếp kiếp truyền xuống. Yêu đế bệ hạ và tuế, đi thôi, để bọn hắn đều riêng phần mình về nhà, đi bồi bồi người nhà đi. Nghe đến lời này, năm tộc tộc trưởng đứng dậy, chắp tay ở giữa rời đi phủ hoàng tử. Đưa tiễn tất cả mọi người, Gia Hàn thay đổi một kiện áo trắng, sau đó rời đi cửa phủ, hướng phía yêu đế thành phía nam mà đi. Chiến sự muốn bắt đầu, thời khắc sinh tử là bất luận thân phận tôn ti xuất chinh trước bồi bồi người nhà miễn cho lưu lại tiếc nuối, đây là bọn hắn yêu tộc chiến sĩ truyền thống, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Phu hoàng cùng mẫu hậu tự nhiên là không cần hắn lo lắng, mà hắn lo lắng duy nhất cũng chỉ còn lại có muội muội của mình, cho nên hắn nơi đây đi ra ngoài cũng là vì khai chiến trước đó lại cùng muội muội gặp một lần. Lúc này, yêu đế trong thành đã rất có mưa gió sắp nổi lên chi thế, nguyên bản ồn ào náo động đại thành giờ phút này bị một loại vô hình túc sát bao phủ. Rộng lớn như quảng trường trên đường phố, đã không còn ngày xưa ngựa xe như nước, thay vào đó là đến từ năm tộc tinh kỳ đón gió quay cuồng, như là phun trào thủy triều, liền ngay cả bên đường bách tính bình thường đều giống như một tâm kéo căng trọng cung, chỉ đợi một tiếng kia ra lệnh, vạn tên cùng bắn. Duy nhất không có thụ này không khí ảnh hưởng, chỉ có đứng ở yêu đế thành nam bên cạnh một tràng màu trắng lầu nhỏ. Đây là yêu tộc công chúa Phong Dương y quán, cùng nàng tại tuyết vực tòa kia giống nhau ý hệt, ngay cả trong đó bố cục cũng giống như nhau. Lúc đó nàng ngay tại làm một vị long tộc hài đồng trị liệu ho khan chứng bệnh, động tác cùng ngữ khí đều như thường ngày bình thường ôn nhu mà hiền lành. Chỉ là chẳng biết tại sao, đáy mắt của nàng lại sâu cất giấu một tia không khỏi ngoại nhân phát giác đau thương. Câu nguyện phiếu, chương 405, nàng đứa con yêu rất sinh động, 1, chương 405, nàng đứa con yêu rất sinh động, 1, chúng ta yêu tộc tiên thiên ngũ giác nhạy cảm, cả giận đối với độ ẩm cùng nhiệt độ mẫn cảm trình độ cũng muốn cao hơn rất nhiều, quá mức kịch liệt độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày sẽ dẫn đến cả giận cơ thể co rút, không tự chủ mãnh liệt co vào, khiến cho cả giận biến hẹp, từ đó xuất hiện thở dốc dồn dập triệu chứng. Còn có một số phấn hoa, nấm mốc, đối với hài tử tới nói cũng không dễ dàng thích ứng, cho nên hắn thở hổn hển không phải cái vấn đề lớn gì, chỉ là hoàn cảnh ảnh hưởng. Ta đã dùng ngân châm cho hắn giảm bớt thân thể độ mẫn cảm, lại mở chút thuốc lấy về, ngày bình thường uống nhiều nước ấm, triệu chứng sẽ từ từ chuyển biến tốt đẹp. Thuần trắng trong tiểu lâu, đoan trang mà điểm tĩnh Phong Dương ngồi trên ghế, một bên nói dặn dò một bên viết lấy phương thuốc. Ở trong quá trình này, Gia Hàn vẫn luôn tại ngoài cửa sổ lặng lặng nhìn xem, cũng không phải dậy. Yêu tộc con dân từ xưa đến nay đều mười phần tôn sùng bọn hắn yêu đế nhất mạch, nhưng ở thành viên hoàng thất bên trong thụ nhất ủng hộ còn muốn thuộc muội muội của hắn Phong Dương. Cái này không chỉ là bởi vì thân phận bối cảnh của nàng, cũng bởi vì nàng thân là công chúa lại luôn miễn phí là bình dân xem bệnh, quả nhiên là thỏa mãn yêu tộc nhân dân một mạc nhất tình cảm. Trên một điểm này, trong đêm lạnh hoàng tử danh hào đều muốn kém hơn rất nhiều. Gia Hàn thường xuyên sẽ cảm thấy, nếu như mình vô tâm hoàng vị, có lẽ yêu tộc sẽ xuất hiện trong lịch sử vị thứ nhất nữ đế cũng có nói. Bởi vì toàn bộ yêu tộc đều kính yêu nàng, tất cả mọi người đưa nàng coi là tộc đàn chân bảo. Không bao lâu, phương thuốc bị giao cho đôi kia lông tộc phụ mẫu, hai người mang theo rõ ràng thở dốc thông thuận hài đồng đối với công chúa nói lời cảm tạ, mà đầy cõi lòng cảm kích rời đi lầu nhỏ. Gia Hàn đưa mắt nhìn người một nhà rời đi, sau đó dự định mại bộ tiến môn. Bất quá mới vừa vặn giơ chân lên, thân xác của hắn liền bỗng nhiên khẽ giật mình. Bởi vì tiếp đãi xong bệnh nhân sau Phong Dương bỗng nhiên liền thu liễm mỉm cười, sau đó ngơ ngác đối với bầu trời ngoài cửa sổ ngắm nhìn, lâm vào vô tận trầm mặc, nhìn đến đây, yêu hoàng con không khỏi chần chờ một cái chớp mắt. Đại khái thời gian một nén nhang sau, Phong Dương từ trên ghế ngồi yên lặng đứng dậy, trên lưng hòm thuốc liền hướng bên ngoài đi. Cũng chính là một cái chớp mắt này xoay người, Gia Hàn thấy được nàng vẫn bệnh kia máu đôi mắt, cùng cái kia suy yếu mà mặt mũi tái nhợt. "Phong Dương, Hoàng huynh." Gia Hàn chọn màn mà bảo, "Ngươi đây là không ngủ không nghỉ xem bệnh bao lâu?" Phong Dương cầm hòm thuốc dây buộc nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta không sao, chỉ là không muốn để cho chính mình rảnh rỗi mà thôi. Ngươi khi đó nói với ta qua, ngươi ưa thích hắn là chính ngươi sự tình, có thể không có quan hệ gì với hắn, có thể không thấy, cũng có thể không muốn, hiện tại lại là vì sao?" "Ta là nói qua lời này, nhưng đó là bởi vì ta biết hắn cùng ta là ở vào cùng một cái trên đời. Không cùng hắn gặp nhau cùng hắn chết có thể lớn bao nhiêu khác nhau. Khác nhau ở chỗ cho dù không gặp gỡ, chúng ta như cũ có thể giống nhân tộc thơ văn thảo luận như thế, cùng với những cái khác hướng nếu là cùng suối tuyết, đời này cũng coi như chung đầu bạc, mà không phải ta biết trên đời này không còn có hắn." Phong Dương nhẹ nói lấy, dài nhỏ lông mi một trận khẽ run. Bởi vì đối với tiên hiền thánh địa có mưu đồ, cho nên gần nửa năm đến nay, yêu tộc đối với nhân tộc tin tức thu thập cường độ tăng cường không ít, tự nhiên cũng tra được liên quan tới quý ưu phá cảnh xảy ra vấn đề, ngoài ý liệu hồn quy thiên đạo tin tức. Chỉ là liên quan tới tin tức này, Gia Hàn ngay từ đầu cũng không dám nói cho Phong Dương, mà là hạ lệnh để người chung quanh giấu giếm. Nhưng theo chiến sự gần, mọi người đối với nhân tộc thảo luận càng ngày càng nhiều, tóm lại là có nói lỡ miệng tình huống phát sinh. Ngay tại mấy ngày trước đây, một lần năm tộc tiệc rượu phía trên, Phong Dương từ người khác nói chuyện phía bên trong biết việc này, lập tức liền chạy tới truy vấn chính mình, hắn biết mình không gạt được, thế là cũng chỉ có thể nói rõ sự thật. Chỉ là từ đó về sau hắn liền không có gặp lại muội muội với qua, chỉ có thể nhìn thấy nàng càng ngày càng nặng lặng yên. Hôm qua lúc sáng sớm, hắn theo năm tộc tiến về điểm binh, trên đường trở về bỗng nhiên nhận được thuộc hạ tin tức, nói muội muội lại bắt đầu lại từ đầu nhìn xem bệnh, hắn nguyên lai tưởng rằng muội muội là gắng vượt qua, tâm tình có chỗ chuyển tốt, lại không nghĩ rằng nàng chỉ là đang tìm việc tỉnh đến tê liệt chính mình. Chúng ta muốn cùng nhân tộc khai chiến. Phong Dương bỗng nhiên mở miệng hỏi hắn. Dạ Hàn hoàn hồn sau nhẹ gật đầu, cơ hội khó gặp, các tộc đã đồng ý xuất binh. Cái kia đại huynh tới ngược lại là đúng lúc, ta vừa vặn có cái gì muốn giao cho ngươi. Phong Dương nói chuyện, quay người mở ra hộp tủ của mình, lấy ra một cái hòm thuốc đưa tới. Dạ Hàn nhìn thoáng qua, đây là cái gì? Ta luyện chế một chút thuốc trị thương, mang cho ngươi đi dự bị, ta mặc dù không thích chiến tranh, nhưng cũng không hy vọng nghe được ngươi xảy ra chuyện tin tức. Phong Dương đem hòm thuốc treo ở trên vai của hắn, thiếu giết người, đừng phân thần, ta không muốn lại mất đi người trọng yếu. Dạ Hàn mang theo vẻ u sầu nhìn xem nàng, ngươi cái dạng này, để cho ta như thế nào đi an tâm? Huynh trưởng nếu là hy vọng ta lập tức liền tốt, khó tránh khỏi có chút khó xử ta, nhưng theo thời gian lâu dài chút, tóm lại là có thể từ từ thói quen. Nói đến đây chuyện, ta vẫn còn muốn cảm tạ đại huynh ban đầu ở Thịnh Kinh thời điểm, đa tạ đại huynh khuyên ta đi gặp hắn một mặt, bởi vì Nhược Liên một mặt này cũng chưa từng có, ta cũng chỉ cùng hắn gặp qua một lần. Phong Dương xem thường khẽ nói lấy, trong đầu hiện ra tại trong hẻm nhỏ cùng hắn đối thoại chẳng cảnh. Lúc đó, nàng nên lại nhiều đợi một hồi. Còn có trên đường trở về, khi Tiểu Nhu nói với chính mình hắn đến đưa tiễn thời điểm, nàng nên quay đầu đi xem hắn một chút. Hiện tại hết thể đã trễ rồi, trong trí nhớ của nàng có hắn địa phương ngắn như vậy, thậm chí đều chống đỡ không dậy nổi một đoạn nhảy vọt hồi ức. Bách Lý đại phu nói có thể cho tay của ta khôi phục mấy canh giờ, xin mời công chúa giúp ta. Người kia không hiểu lễ tiết, làm việc quái đản, nói chuyện cũng có chút nói chuyện không đâu, mười phần lỗ mãng, đối với sinh mạng cũng không thương tiếc. Điện hạ, vậy răng hai tộc thừa dịp lúc ban đêm đi giết người tộc sứ đoàn. Vinh Vương, cản yêu tướng, ngươi thật không sợ chết ta? Nam nhân đang chết đang cứu người trên đường, nếu không nhất định sẽ hối hận. Công chúa điện hạ, yêu tộc nữ tử đến tột cùng có hay không cái đuôi? Phong Dương nghĩ đi nghĩ lại, tái nhận tiếu nhan phía trên bỗng nhiên nổi lên một vòng manh thái. Dạ Hàn xem xét muội muội dáng vẻ liền biết nàng lại nhịn không được đang suy nghĩ, thế là liền muốn khuyên nàng buông tha mình, không nói chuyện còn không có lối ra. Phong Dương trên tiểu lâu liền truyền đến một trận tiếng bước chân rộn rộn. Bộ đao hộ vệ từ bên ngoài vội vàng mà đến, tại Dạ Hàn trước mặt được quỳ, gặp qua Phong Dương điện hạ, gặp qua hoàng tử điện hạ. Chuyện gì? Vũ tộc biên cảnh thủ vệ đến báo, man tộc xuất hiện dị động, vũ tộc tộc trưởng trước mắt đã đi tây bộ biên cảnh. Dạ Hàn nao nao, trong ánh mắt lập tức toát ra một tia ngạc nhiên. Để vũ tộc nhìn chằm chằm man tộc động tĩnh mệnh lệnh là hắn vừa mới đối với vũ tộc phát xuống vì chính là không làm cho man tộc nghĩ kỵ, từ đó bị bọn hắn từ phía sau đánh lén. Nhưng vấn đề là bọn hắn đại quân còn chưa xuất động, man tộc cũng không có khả năng biết ý nghĩ của bọn hắn, vì sao hết lần này tới lần khác sẽ ở lúc này bỗng nhiên dị động. Phong Dương nghe tiếng nhìn về hướng huynh trưởng, đi xem một chút đi, không cần lầm đại sự. Phong Dương tình cảm là bất đắc dĩ, nhưng Phong Dương cũng không muốn trở thành tộc đàn tội nhân. Gia Hàn nhìn muội muội một chút, hôm nay đừng lại đi ra, ta sẽ gọi Bách Lý đại phu cho ngươi dùng thuốc ngủ yên. Đa tạ hoàng huynh. Rời đi Phong Dương xem bệnh sau lầu, Gia Hàn thả người nhảy lên trước cửa lặng chương 405, nàng đứa con yêu rất sinh động, 2, chương 405, nàng đứa con yêu rất sinh động, 2, chờ yêu thú, nương theo một trận thô trọng phát ra tiếng phì phì trong mũi âm thanh, yêu thú đằng không mà lên, hướng tây gào thét mà đi. Lướt qua trùng điệp cung khuyết cùng dân trạch, vượt qua hoang nguyên cùng hồ nước, tốn hao nửa ngày thời gian yêu hoàng nửa đêm lạnh cùng hộ vệ binh đoàn đã tới nóng nghiên cứu bình nguyên. Xa xa nhìn lại, trên đường chân trời dần dần hiện ra một đạo nguy nga hình dáng, đó là vắt ngang tại nóng nghiên cứu trên vùng bình nguyên biên cảnh tường thành, tựa như một đầu màu nâu xám cự long, vốn lượn chiếm cư ở giữa thiên địa, rộng lớn bát ngát. Vân Châu cùng Ú Châu lẫn nhau lân cận, ở giữa lấy nóng nghiên cứu bình nguyên làm ranh giới. Từ hai tộc di chuyển đến tận đây định cư sau, song phương cứ dựa theo trước khi chiến đấu thương nghị sở định, tại biên cảnh riêng phần mình xây lên tường cao, lấy xuống rõ ràng giới hạn, từ đây láng giềng hòa thuận mà ở, lẫn nhau không quấy rầy nhau. Mà giờ khắc này trên tường thành, vô số vũ tộc chiến sĩ đằng không mà lên, cánh chim vạch phá bầu trời, thân ảnh đang lưu động trong mây mù như ẩn như hiện, cùng nhau nhìn về phía Ú Châu phương xa chân trời. Hô một tiếng, theo khí lãng một trận cuộn cuộn, ngự không yêu thú tại trên tường thành rơi xuống đất. Dạ Hàn xoay người xuống, liền gặp sớm một bước đến vũ tộc tộc trưởng hướng hắn bước nhanh mà đến. Hoàng tử điện hạ, Can Thúc, ta nghe được báo cáo liền vội vàng mà đến. Ú Châu xảy ra chuyện gì? Là như vậy điện hạ, trước khi chiến đấu hội nghị đằng sau, ta đem nhìn chằm chằm man tộc nhiệm vụ phát xuống xuống dưới, kết quả biên cảnh cũng có đưa tin được đưa đến trong tay của ta. Trong thư nói ngay tại hôm nay, man tộc có binh sĩ bắt đầu bày trận, hướng phía Nam Thanh Châu biên cảnh xuất phát. Thanh Châu biên cảnh, Dạ Hàn có chút ngoài ý muốn, nhân số có thể nhiều. Vũ tộc tộc trưởng lắc đầu, nhóm đầu tiên đến binh sĩ nhân số cũng không nhiều, nhưng còn có những người khác ngay tại hướng nơi nào đây, nơi đây chưa bao giờ gián đoạn, cuối cùng đến cùng sẽ có bao nhiêu người không được biết, mục đích gì tạm thời cũng vô pháp dự đoán, còn phải lại nhiều quan sát một đoạn thời gian. Đang lúc hai người nói chuyện công phu, mặt khác tứ tộc tộc trưởng cũng tới đến tây cảnh trên tường thành, khi biết man tộc đang hướng về Thanh Châu biên cảnh phát binh, bọn hắn cũng có chút nghi hoặc không hiểu. Thanh Châu là trung nguyên nội địa, đồ vật rộng lớn, từ vị trí địa lý mà nói đối với Cửu Châu mười phần trọng yếu, ta xem bọn hắn có lẽ là muốn đối với Thanh Châu tiến hành thăm dò. Ở thời điểm này cũng không kỳ quái, Thanh Châu Bắc Cảnh trấn Bắc quân bị điều đến Tiên Hiền Thánh địa, nhưng man tộc cũng không hiểu biết khí vận sự tình, bọn hắn có lẽ sẽ cho là Bắc Cảnh mất đi để phòng là cái có lợi tín hiệu. Đây cũng là hợp lý. Nghe được chư vị tộc trưởng nghị luận, Gia Hàn một lần nữa nhìn về phía Ú Châu chỗ sâu, nếu thật sự là như thế, vậy chuyện này đối với chúng ta mà nói còn thật sự là một tin tức tốt. Vũ tộc tộc trưởng nghe tiếng gật đầu, không sai, như man tộc coi là thật đối với Thanh Châu động binh, lại thời gian cùng chúng ta phù hợp lời nói, nhân tộc tinh lực tất nhiên sẽ bị phân tán, chúng ta không cần phải lo lắng man tộc phía sau đánh lén, cùng nhân tộc trước đây hiển thánh địa chính diện giao phong áp lực cũng sẽ yếu đi rất nhiều, cái này thật đúng là trời phù hộ tộc ta. Dạ Hàn nghe xong quay đầu nhìn về phía Vũ tộc tộc trưởng, lời tuy như vậy, nhưng đối mặt man tộc hay là không thể phớt lờ. Điện hạ là sợ man tộc biết được đại quân ta tiến về Trung Châu, lại xảy ra khác tâm tư. Không sai, cho nên lúc trước kế hoạch không thay đổi, làm phiền Vũ tộc đem nó nhìn chằm chằm. Dạ Hàn đang khi nói chuyện cưỡi trên dị thú, ngày mai ta phải vào cung gặp mặt phụ hoàng, rời đi trước, nếu có sự tình khác tùy thời đưa tin tại ta. Vũ tộc tộc trưởng nghe tiếng chắc tay, sau đó một đoàn người đưa mắt nhìn yêu hoàng con thừa thú lên không. Đến tiếp sau hai ngày, theo yêu hoàng nửa đêm lệnh vào cung, xuất binh Trung Châu mật lệnh như ám hỏa giống như từ yêu đế cung truyền ra, trong nháy mắt cháy khắp toàn quân. Năm tộc tướng sĩ nghe lệnh mà động, khổng lồ điểm binh trận bị mãnh liệt thiết lưu bao phủ, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là sâm nghiêm áo giáp cùng khát máu binh khí, túc sát chi khí ngưng tụ như thật, xông thẳng lên trời. Mà làm người ta chú ý nhất thì là từ trong hoàng cung theo dạo bước mà đến 23 đạo thân ảnh. Bọn hắn có râu tóc đã có buồn kẻ dấu hiệu, có lân phiến đã mất đi quan trạch, nhưng mỗi một cái khí tức đều ép tới hư không ầm ầm rung động. Vô số binh tướng nhìn thấy bọn hắn xuôi theo yêu đế đại đạo đi tới, không khỏi đôi mắt rung động. Yêu vương cảnh, 23 vị yêu vương cảnh. Trong lúc nhất thời, tiếng ồn ào bắt đầu không ngừng vang lên, nghị luận không ngớt. Mà bọn hắn sở dĩ sẽ như vậy kinh ngạc, là bởi vì ngay cả chính bọn hắn đều không rõ ràng chính mình tộc đàn nguyên lai sẽ có nhiều như vậy yêu vương cảnh. Điện hạ, Vũ tộc đưa tin. Trên giáo trường, gió bắc lạnh thấu xương. Ngay tại kiểm duyệt tướng sĩ Dạ Hàn nghe vậy quay người, liền thấy mình hộ vệ đưa lên một phong giấy viết thư, thế là đưa tay tiếp nhận, dương tin đọc thầm. Đưa tin là Vũ tộc tộc trưởng viết, nội dung vẫn như cũng là liên quan tới man tộc dị động sự tình. Theo tin tức bên trong lời nói, ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, man tộc liền hướng Thanh Vân biên cảnh tăng thêm nhân thủ vượt qua 400,000, nhưng cũng không khởi hành vượt qua biên cảnh, cũng không phái ra tiểu đội tiến hành thăm dò, ngược lại là tại biên cảnh chỗ xây dựng cơ sở tạm thời, không có xuất chính dấu hiệu. Nhìn đến đây, Dạ Hàn không khỏi khẽ nhíu mày. Tăng thêm nhân thủ vượt qua 400,000, địa bộ này hoàn toàn chính xác giống như là muốn phát binh Thanh Châu, cùng nhân tộc toàn diện khai chiến dáng vẻ, có thể ngay cả tiểu đội cũng không phái ra, lại không giống như là muốn lập tức khai chiến, không khỏi để hắn cảm thấy hoang mang. Nhưng tên đã trên dây, đã là không phát không được, cho nên Dạ Hàn đang nhìn xong tin sau cũng không nói cái gì, mà là như cũ dựa theo lúc trước căn bài, cất bước đi lên giáo trường đại cao. Đối diện nhìn lại, lít nha lít nhít yêu tộc tướng sĩ người khoác áo giáp, bên ngông bắt ngát, để vị này yêu hoàng con lập tức cảm nhận được một loại bành trướng. Chư vị tướng sĩ, vậy hạ có lệnh, ta yêu tộc 500,000 đại quân, lần này binh phát 300,000, lấy 7 răng lông chảo vũ là cờ phân 5 đường, hướng Trung Châu xuất phát. Trong đó Ma Vũ 2 cờ phụ trách đánh nghi binh, nhiệm vụ là nhiễu loạn ánh mắt, mà mặt khác 3 đường thì lại lấy quân chủ lực thân phận chờ đợi thời cơ, đợi cho cục diện mở ra sau khi cấp tốc đột tiến. Còn thừa 200,000 tướng sĩ thì do 7 răng 2 tộc tộc trưởng thống soái, phân 8 doanh đóng giữ Vân Châu tứ phương, thủ hộ tộc nhân, để tránh bị thừa lúc vắng mà vào. Đây là thiên đạo chi tranh, khí vận chi tranh, chúng ta đã ở tuyết vực gần nuốt ngàn năm, trận chiến này không thành công thì thành nhân. Dạ Hàn người khoác hắc kim trọng giáp, trong tay nắm chặt chiến đao, đối mặt dưới đài yêu tộc hùng binh, tiếng như hàn thiết giao kích, phá không mà lên, xuất trinh. Thoại âm rơi xuống, kèn lệnh thoáng chốc xé rách trường không, như cự thú rên rỉ. 300,000 đại quân nghe lệnh mà động, bộ pháp như một, vũ khí âm vang, như năm đạo thiết lưu bổ ra cánh đồng tuyết, hướng phía phương nam quần quần mà đi. Bọn hắn muốn đi đoạt khí vận, tranh thiên đạo, cầm lại thái cổ chi chiến lúc vốn nên thuộc về mình, lại bị đổ làm áo cưới hết thảy. Vân đạm trời cao yêu đế thành, theo 300,000 đại quân binh phát Trung Châu. Giáng người hiểu điệu phong dương đứng trước tại đế cung trên mái cong trông về phía xa, yên lặng cầu nguyện tộc nhân bình an. Sắp trăng tròn thánh địa cuối cùng cái kia ba đạo vết rách có thể chữa trị hoàn thành. Theo đạo lý tới nói hẳn là liền mấy ngày nay. Chỉ mong hết thể trôi chảy, tuyệt đối không nên xuất hiện sai lầm gì. Vào buổi tối, tiên hiển thánh địa đông bộ sơn lâm. Nồng đậm tán cây che đậy thiên quang, sát trời, đem sơn lâm nhuộm dần thành một mảnh tan không ra màu mực, chỉ có trong rừng trên đất trống dâng lên đống lửa tản ra ánh sáng nhạt. Đồ dọa hỏa diễm bởi vì thiêu đốt không đầy đủ mà không an phận toát ra, đem bốn bề hắc ám thoáng đời xa, lại đang càng xa biên giới cùng bóng đêm hòa làm một thể. Ánh lửa có thể bằng phạm vi bên trong, tráng kiện trên cành cây chiếu ra biến ảo vặn vẹo bóng dáng, theo ngọn lửa chập chờn mà im ắng vũ động. Tao Kinh Tùng cùng Ôn Chính Tâm, Ban Dương Thư đợi cùng một chỗ, vây quanh ở bên đống lửa, nhìn xem chung quanh không ngừng tuần tra thân ảnh chuyển tiếng. Cảm giác bầu không khí có chút khẩn trương. Trước đó liền biết yêu tộc dã tâm mừng mừng, bây giờ tiên hiển thánh địa sắp mở ra, thế tất sẽ khẩn trương một chút. Tao Kinh Tùng nói chuyện, ánh mắt không khỏi nhìn về phía nam. Tòa kia rừng ở u ám trong rừng màu son giá liễn. Bọn họ cũng đều biết, giá liễn bên trong ngồi chính là Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ, cũng biết nàng hiện tại có thai. Bọn hắn rất quan tâm tiểu giám chủ thân thể, cũng rất muốn biết hải tử hiện tại thế nào, nhưng ở này đóng giữ 3 ngày ở giữa, bọn hắn lại vẫn luôn chưa từng tiến đến ý kiến. Nguyên nhân ngay tại ở bọn hắn cảm thấy mình xuất hiện sẽ để cho tiểu giám chủ nhớ tới Quý Ưu, mà nàng bây giờ người mang có thai, cảm xúc mẫn cảm, coi là thật không thích hợp nhớ tới những cái kia. Tào giáo tập, có linh tiểu ngươi uống không uống? Đang lúc Tào Kình Tùng thất thần thời khắc, rừng chỗ sâu truyền đến một trận tiếng bước chân. Người mặc trấn Bắc quân giáp dạ dày bạch như long bưng lấy một vò linh cửu, từ chỗ sâu sơn cốc mà đến. Từ đâu tới rượu a? Ban Dương Thư thấy thế tò mò hỏi. Trấn Bắc quân quân nhu cung ứng, tại Bắc cảnh dùng để chống lạnh tân nguyên lúc ta không phải mang đến một vò a, các ngươi đều nói dễ uống. Bạch Như Long vừa nói một bên ngồi xuống bên cạnh của bọn hắn, ta phân đến rượu đã sớm uống xong, vò này là Phương Nhược Minh cho. Phương Nhược giao ca ca. Đối với hắn là Tân Nguyên mới biết được chúng ta nhận biết vừa rồi đặc biệt cho rượu tới, nói để cho ta tới thay hắn cảm tạ Tào giáo tập lúc trước đối với quý ưu chiếu cố. Tào Kinh Tùng nghe xong có chút bất dâu, cái này Phương Nhược Minh ngược lại là thật biết là người, cùng muội muội của hắn thật đúng là khác nhau một trời một vực. Bạch Như Long nghe xong nhẹ gật đầu, người trong quân đều rất phục hắn, ta cũng là vừa mới cùng hắn tiếp xúc mấy lần, cảm giác hắn tại đối nhân xử thế phía trên sắc thực có chỗ độc đáo, nghe nói lần này thủ hộ thánh địa hạch tâm cũng là do hắn chuyên môn thống minh. Ngọc Dương huyện thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp à, chỉ tiếc ta nhiệt độ kia không có ở đây. Giám chủ, nên uống thuốc thiện thâm lâm chỗ màu đỏ giá liên trước. Đinh Giao Bưng vừa nấu xong dược thiện nhẹ nhàng đẩy ra rèm cửa. Nhan Thư cũng nghe được thanh âm này sau đem ánh mắt thu hồi, vất vả ngươi. Giám chủ mới là vất vả đâu, đều hơn 9 tháng còn muốn chạy đến nơi đây. Yêu tộc nếu thật ngấp nghé thánh địa, tất nhiên sẽ toàn lực đánh tới, có linh giám tại, phong hiểm tóm lại là sẽ thấp một chút. Đinh Giao nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía nhà mình giám chủ vừa rồi ngóng nhìn địa phương nhìn lại, cách tầng tầng lớp lớp cảnh lá thấy được Tào Kình Tùng một nhóm. Xem ra giám chủ lại muốn công tử, nàng nhịn không được nhấp hạ miệng. Từ cô gia xảy ra chuyện cho tới bây giờ nửa năm này, giám chủ vẫn luôn chưa từng cùng người đề cập qua công tử, nhưng mọi người đều biết, thế gian này khó qua nhất chính là nhà mình giám chủ. Thúy Nhi mỗi lần cho giám chủ chỉnh lý dương chiếu, đều lặng lẽ nói với nàng giám chủ gối đầu là ở bất đủ để chứng minh điều ấy. Chỉ là giám chủ không nói, chính bọn hắn cũng không dám xách. Đúng rồi, Nguyên Thần đến Linh Kiếm Sơn rồi sao? Đinh Giao hoàn hồn gật đầu, vừa mới thu đến Nguyên cô nương đưa tin, Nguyên công tử đã đến. Nhan Thư cũng nghe xong nhẹ gật đầu, đem uống xong dược thiện cái chén không đưa tới. Tiên Hiền Thánh Địa mở ra nhất định sẽ dẫn tới yêu tộc, cũng mang đến họa chiến tranh, Đan Tông trưởng giáo lo lắng nhi tử an nguy, vẫn luôn muốn đem hắn đưa tiễn, dù sao hắn ở chỗ này giúp không được gì, nếu thật khai chiến có lẽ sẽ còn thêm phiền, thế là nàng liền sắp xếp người đưa hắn đi Linh Kiếm Sơn, tìm hắn tỉ tỉ. Nhan Thư cũng đưa mắt nhìn Đinh Giao cầm cái chén không rời đi, đưa thay sờ sờ cao cao nổi lên bụng dưới. Đại khái đang mang thai 5 tháng thời điểm, nàng đứa con yêu liền rất sinh động, thỉnh thoảng liền sẽ đá nàng một chút, hiếu động lại không an phận, cũng không biết là như chính mình hay là giống nho nhỏ Thiên Thư Viện đệ tử. Nàng mím vẻ miệng, lại nhịn không được nhìn về hướng nơi xa cái kia ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa thân ảnh, lông mi đang run rẩy ở giữa hơi ướt. Quanh nhưng vào lúc này, nơi xa trong sân cốc, một trận tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên. Nghe được loại này không tầm thường thanh âm, trong rừng rậm tất cả mọi người nhịn không được đứng lên, hướng về chỗ sâu nhất sơn cốc vị trí nhìn lại. Mở cho tới chưa sẽ, bọn hắn đều ra ngoài lập đoàn, chỉ có ta một người khổ cắp cắp ngồi xổm ở khách sạn gõ chữ, cần cụ chi tâm đồng hành chứng giám. Vê chương 406, nên tới vẫn là tới, 1, chương 406, nên tới vẫn là tới, 1, lắc lư dưới bóng đêm. Tiên Hiển Thánh Địa hạch tâm vị khu vực. Thiên Thư Viện điện chủ Tạ Khâu Dương vấn đồ tổng phó trưởng giáo Thương Hành Không, Sơn Hải các phó trưởng giáo Hoắc Kim, cùng Trần Thị Tiên tộc phó tộc trưởng Trần Long Hưng song song đứng ở đàn tông trưởng giáo Nguyên Lê sau lưng, nhìn chăm chú chỗ cao bầu trời đêm. Chỉ gặp nguyên bản bị vớt lên không gian xuất hiện lần nữa nhăn nheo, tầng tầng lớp lớp trong nháy mắt nghiền nát này đã sụp đổ vách núi, đến mức toàn bộ trong sơn cốc đều tại ầm ầm rung động, khói bụi tràn ngập. Không bao lâu, cái kia nhăn nheo trải rộng hư không liền bị chống ra hai đạo khe, thình lình xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thấy vậy một màn, mấy người không khỏi mi tâm hơi nhíu. Theo tiếng mà đến tự tại điện chủ Tạ Khâu Dương, hỏi tông phó trưởng giáo Thương Hành đợi không một đám đại nhân vật ngước đầu nhìn lên, nhìn xem bởi vì đè ép mà không ngừng bặm méo hư không, mi tâm không khỏi thật sâu cao chặt. Lại bị vỡ, tại sao có thể như vậy? Không gian vốn là một cái chỉnh thể khái niệm, nó sở dĩ sẽ bị căng nứt là bởi vì nó không chịu nổi nội bộ lực lượng, cho nên cần bị căng nứt mà phóng thích áp lực, tu bổ cũng không phải là đem nó phục hồi như cũ, mà là cưỡng ép đem vỡ ra không gian kéo xuống cùng một chỗ, cho nên mỗi một đạo vết rách chữa trị đều sẽ đưa đến xung quanh tiến vào không ổn định kỳ. Nhỏ một chút khe hở còn dễ khống chế, nhưng cuối cùng này ba đạo cực lớn vết nước, xác thực không tiện đem nắm nó ổn định thời cơ. Cần bị căng nứt mở, Tạ Khâu Dương nghe được câu này sau nheo mắt lại, nguyên trưởng giáo có thể đánh giá ra thánh địa nội bộ trước mắt đến cùng là tình huống như thế nào. Có lẽ là khí vận va chạm, có lẽ là pháp tắc của bạo, nhưng chân chính đáp án chỉ có mở ra thánh địa mới có thể biết được. Cái kia chữa trị làm việc có thể đúng hạn. Dựa theo lúc trước tiến độ suy tính, đúng hạn hẳn là rất khó, bởi vì không ổn định kỳ tồn tại, chỉ có đem thời gian kéo càng dài mới càng có khả năng cam đoan không còn xuất hiện dạng này. Thương hội không nghe xong không khỏi mở miệng, đó chính là muốn đem thời gian trì hoãn. Nguyên Lê nhìn về phía cái kia hai đạo vết nước, trì hoãn xác thực càng thêm một thỏa, nhưng còn có cái vấn đề, đó chính là thánh địa bản thân còn tại bành trướng, ta không biết chính nó có thể kiên trì bao lâu. Tả Khâu Dương nghe xong cũng dương mắt nhìn về hướng Thương hội không, mà lại yêu tộc giã tâm mừng mừng, tất nhiên sẽ thừa dịp lúc này đột kích, kéo càng lâu đối với chúng ta càng bất lợi, trì hoãn không phải biện pháp tốt. Kỳ thật còn có một cái biện pháp. Nguyên Lê suy tư đằng sau mở miệng, ta có thể đem trong tông môn tất cả đàn sư phân loại hai đội, đồng thời chữa trị cái này hai đạo vết nước. Dạng này chẳng những có thể để bù đắp tổn thất thời gian, cũng có thể tránh cho cái này hai đạo khe hở ảnh hưởng lẫn nhau. Nguyên trưởng giáo đem cái này tuyển hạng đặt ở phía sau, vậy liền nhất định là có, nhưng là không sai, làm như vậy cố nhiên có thể rút ngắn thật nhiều tu bổ thời gian, chỉ khi nào tu bổ thất bại, có lẽ sẽ để thánh địa sinh ra nghiêm trọng hơn nữa ra, xuất hiện lần nữa khí vận sói mòn hiện tượng cũng không phải là không thể được. Thất bại tỷ lệ là bao nhiêu? Trên đời này tất cả được hay không được, mãi mãi cũng chỉ có phân ra 5 năm. Nghe được câu này, dưới bóng đêm đám người bỗng nhiên rơi vào trong trầm mặc. Hai cái tuyển hạng, một cái cẩn thận vì đó nhưng thời gian sẽ kéo dài, một cái trong nguy hiểm cầu nhanh nhưng cũng có thể ủ thành càng nhiều hậu quả. Cái này khiến bọn hắn trong nháy mắt liền lâm vào lựa chọn lưỡng nan bên trong, trong lúc nhất thời lại không người mở miệng. Dù sao hai cái này biện pháp đều có thất bại xác suất, nếu thật thành công có tốt, chỉ khi nào thất bại, ai cũng không muốn vì vậy mà lưu danh sử xanh. Đúng vào lúc này, hình khuyên phía trên tung lũng bay tới một vị sơn hải các đệ tử, Bành Nhất Thanh liền quỳ một chân xuống đất. Phó trưởng giáo chân nhân, Bắc Cảnh tuyên báo, phát hiện yêu tộc tung tích. Hoắc Kim nghe tiếng nhíu mày, quả nhiên tới, bọn hắn hiện tại nơi nào? Đệ tử kia nghe tiếng ngẩng đầu, bọn hắn lấy Hoành Đoạn Sơn mạch làm yểm hộ, tại trong rừng rậm ghé qua, chúng ta phái đi tiểu đội tất cả đều ngộ hại, hiện tại không cách nào xác nhận đối phương hành tung. Lại dò xét, là đệ tử kia thấp giọng vừa quát, lập tức quay đầu, ngự không bay về phía phương xa. Lúc này, các tông trưởng quyền nhân vật lẫn nhau đối mặt, tất cả đều lộ ra ngưng trọng ánh mắt. Quả nhiên, theo chữa trị làm việc tiến vào hồi cuối, cái này nên tới vẫn là tới. May mắn bọn hắn đã sớm chuẩn bị, không phải vậy nhân tộc thánh địa coi là thật có khả năng sẽ bị yêu tộc chiếm cứ, nhân tộc này khí vận tất sẽ bị đoạt đi. Nhưng bây giờ còn có một vấn đề, đó chính là tiên hiền thánh địa là không cách nào xê dịch cái này, đại biểu bọn hắn sẽ một mực ở vào bị động phòng thủ trạng thái, mà yêu tộc lại có thể linh hoạt cơ động tập kích, cho nên thời gian kéo càng dài, phong hiểm thì càng sẽ gấp bội tăng lên. Bọn hắn chờ một lúc còn cần mở ra thánh địa, đi lợi dụng thánh khí chữa trị khí vận kết nối, nhất định phải tăng tốc thánh địa chữa trị tiến trình mới được. Thế nhưng là tiên hiền thánh địa tiến một bước nữa ra, khí vận lần nữa sói mòn hậu quả cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Đúng vào lúc này, trong rừng rậm truyền ra một trận vang xào xạc tiếng bước chân. Đinh Giao từ sườn đông dãy núi mà đến, cuối cùng tại Triều Sơn cốc phương hướng nửa trên sườn núi đứng vững, nhìn về phía những cái kia tiên tông đại nhân vật. Kỳ thật nàng trước đó liền đến qua một lần thấy rõ thánh địa tình huống sau lại lập tức đi Đông Sơn, lúc này là mang theo giám chủ ngự chỉ mà đến. Các vị, nhà ta giám chủ nói, do dự không có khả năng giải quyết vấn đề, mà lại mọi người cũng không có khả năng thời gian dài đóng tại này, cái gọi là nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà kiệt, nên giải quyết phiền phức hay là mau mau giải quyết mới tốt. Nàng còn nói tất cả hậu quả đều có thể bổ cứu, nhưng duy chỉ có mất đi thời gian không cách nào vãn hồi, cho nên nàng tuyển loại thứ hai, đồng thời chữa trị. Tả Khâu Dương nghe được câu này quay đầu nhìn về phía chung quanh ba người, giám chủ nói tới nói có lý, ta đồng ý hai đạo đồng thời chữa trị, không biết chư vị định như. Sơn Hải các phó trưởng giáo Hoắc Kim nghe tiếng nhìn về phía Nguyên Lê, nếu là Nguyên trưởng giáo, sẽ chọn loại nào? Ta cũng sẽ lựa chọn loại thứ hai, dạng này, hai đạo khe hở khép lại thời điểm, cho dù không gian không ổn định, chúng ta cũng có cơ hội có thể trực tiếp mở ra thánh địa, sẽ không ra phong hiểm. Nếu là căn cứ vào hai đạo vết rách đều có thể chữa trị, thừa cơ mở ra thánh địa không phải việc khó. Thương hội không nghe tiếng chuyển mắt, cùng Hoắc Kim cùng Trần Long Hưng lẫn nhau, sau đó ba người nhẹ nhàng gật đầu, vậy liền cùng nhau chữa trị đi. Nông đậm dưới bóng đêm, theo Nguyên Lê một đạo điều lệnh, hơn 2000 vị đàn sư đều bị nhanh chóng chia làm hai nhóm, sau đó khoanh chân ngay tại chỗ, hai tay chỉ lên trời. Trong một chớp mắt, mấy đạo thất thải đàn quang phóng lên tận trời, tại dưới bóng đêm hội tụ, trong nháy mắt ngưng tụ thành chạy xiết quang hà, hướng phía trên không cái kia hai đạo cái khe to lớn mãnh liệt mà đi, trực tiếp lấp vào cái kia hư vô trong bóng tối. Mà tại hai đầu vết rách bắt đầu đồng thời chữa trị thời điểm, Đan Tuân Tử cùng Đan Dương Tử hai người thì mang theo trong tông 8 vị trưởng lão, đứng lặng tại đông tây hai bên cạnh, lấy đan quang giam cầm những cái kia trước đó liền bị khép lại bầu trời, tận lực để vết nước chữa trị ở giữa không ổn định ba động ngăn cản ở bên ngoài. Cùng lúc đó, Phương Nhược Minh mang theo mấy ngàn tên thiết giáp vệ, đang đứng tại những đan sư kia sau lưng cách đó không xa trên vách núi, yên lặng nhìn xem những này. Bởi vì linh khí hội tụ, tiên hiền thánh địa chúng quanh hoành phong nhiều lần lên, một cỗ tiếp lấy một cỗ đem hắn cái kia xanh nhạt áo choàng phát động bốn phía tung bay, bay phất phới. Sâm Đô Úy, vừa rồi cái kia âm thanh nổ vang là chuyện gì xảy ra? Bạch Như Long cùng Tào Kình chương 406, nên tới vẫn là tới, 2, chương 406, nên tới vẫn là tới, 2, Tùng, Ban Dương Tư cùng Ôn Chính Tâm ba người đem rượu uống đến nửa vò, liền thấy trong quân Đô Úy chính mang binh tuần tra, thế là há miệng hỏi một câu. Sâm Đô Úy nghe tiếng quay đầu, nhìn Bạch Như Long một chút sau mở miệng, không có gì đáng ngại, là tiên hiển thánh địa chữa trị xuất hiện vấn đề, vừa rồi Đan Tông trưởng giáo đã cùng những cái kia phó trưởng giáo thương nghị, quyết định thay đổi tốt hơn chữa trị phương thức. Thì ra là như vậy. Sâm Đô Úy nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo sau lưng thiết giáp vệ, ngưng lại đôi mắt hướng phía nam vòng cốc mà đi. Thấy vậy một màn, Tào Kình Tùng nhẹ nhàng nâng đầu, đó là trấn Bắc quân bên trong Đô Úy. Là, bọn hắn rõ ràng chỉ cần trấn thủ tại thánh địa hải tâm, bên ngoài thì đều là chúng ta những này tiền tông cùng thế gia môn nhân đóng giữ, làm sao cảm giác bọn hắn so với chúng ta còn muốn thần trường, chỉ là trước đây nửa đêm, ta liền đã gặp hắn vừa đi vừa về dò xét ba lần. Bạch Như Long quay đầu nhìn về phía vị kia Sâm Đô Úy, mi tâm thoáng nhíu một cái. Nếu không phải Tào Kình Tùng nhắc lên chuyện này, kỳ thật hắn cũng không có chú ý đến. Tựa hồ trấn Bắc quân cao tầng tướng lĩnh từ tiến vào chiếm giữ thánh địa bắt đầu liền xa so với tại Bắc cảnh khẩn trương bất quá không có tha cho hắn nghĩ lại, hắn liền chợt thấy dưới chân đất cắt ngay tại từng đợt bật lên, đồng thời linh khí linh động tựa hồ cũng tại hướng về phương hướng tây bắc gia tốc. Như rồng tiên đế hơi sững sờ, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Tào Kình Tùng ba người, chỉ thấy ba người cũng không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Với anh, trong nháy mắt công phu, sen lẫn quần quận phong lôi huyền quang đống nhiên ở trong núi bên ngoài cực xa phương hướng đột nhiên nổ tung. Sát na sáng tỏ tựa như là thiểm điện xẹt qua bình thường, đem trong núi rừng dày đặc như mực bóng đêm hung hăng xé nát, chiếu sáng mỗi một cái đóng giữ tại trong núi rừng khuôn mặt. Cùng lúc đó, một trận cuồng liệt khí tức xông vào núi rừng, lập tức nhấc lên đầy trời cắt đuổi của vũ. Sau một khắc, một trận dài nhỏ mà cao tiếng kèn từ ánh sáng kia truyền đến phương hướng đống nhiên vang lên. Ở vào sơn lâm trong phòng ngự tầng người không tự chủ được liền đứng lên, ánh mắt trong nháy mắt bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Yêu tộc đột kích. Ông. Sơn lâm bên ngoài, hướng tây bắc, nhân tộc đạo tràng chỗ cổ Bắc Bình Nguyên. Nguyên bản an tĩnh bóng đêm đột nhiên bị nặng nề bỗng nhiên âm thanh động đất đập nát. Một chi ô ương ương yêu tộc thiết kỵ đột nhiên xông ra bóng đêm yểm hộ, nương theo lấy một trận hùng hậu tiếng chống trận, liền như là một đạo màu đen chiều tuyến ầm vang đè xuống. Nhiệt huyết dâng trào trong tiếng gào thét, bốn vó chạy vội yêu thú trong nháy mắt liền bọn tới nhân tộc tầng thứ nhất phòng thủ trận tuyến, bọn hắn tất cả đều người khoác nặng nề thiết giáp, dơ lên như là máu tươi nhuộm đỏ cờ thường, cùng ngự không mà lên nhân tộc tu tiên giả hung hăng đụng vào nhau. Đao quang cùng kiếm ảnh xen lẫn ở giữa, mùi huyết tinh lập tức bắt đầu ở thần hồn nát thần tính bên trong vùng bình nguyên lan tràn. Vì thiên mệnh sở quy, vì kế tiếp ngàn năm, vì bệ hạ, vì tộc đàn. Thiết yêu thần tướng triều thương từ lưng thú phía trên nhảy lên một cái, như là một khối thiên ngoại vẫn thạch hướng về sơn lâm ầm vang nện xuống. Cùng lúc đó, trong tay nó ngân thương tại rung động mạnh bên trong gọi mình, tại chủ nhân rơi xuống đất thời khắc cầm vang đâm ra. Sáng như tuyết hàn mang tựa như là thiết hoa bình thường nổ tung, vô số đối diện bọn tới nhân tộc tu tiên giả bị một thương này hung hăng xuyên đấu, khoan hậu dòng người trong nháy mắt bị xé mở một đạo thâm thúy lỗ hổng, tàn chi cùng huyết đục bắt đầu đẩy trời bay tứ tung. Mà theo cái này tàn bạo cường đại một thương rơi xuống, vô số yêu tộc binh sĩ chen chúc mà tới, gót sắt rơi xuống đất, tiếng như lôi trợ, trong nháy mắt đem nhân tộc tu tiên giả giết ầm vang lui lại. Hết sức căng thẳng chiến sự vừa mới bộc phát liền không gì sánh được thảm liệt, dẫn tới vi canh giữ ở bốn chỗ thế gia nhao nhao chạy đến trợ giúp. Lúc này, thông qua đột nhiên tập kích mà cho nhân tộc người thủ vệ trọng thương yêu tộc binh sĩ đột nhiên quay đầu, bắt đầu hướng nam chủ sát. Từ xa không quan sát mà đi, truy kích mà đi nhân tộc tu tiên giả hiện ra một đạo hình cung. Ở giữa tu tiên giả không ngừng truy kích, bốn phía thì cấp tốc bay về phía trước chỉ, hình thành vây kín chi thế gào thét mà đến. Hạn chế bọn hắn công kích, kéo ra trận tuyến. Hoắc Nhạc tốc đến, giúp ta chém đầu đầu đem. Sơn Hải các một vị vô cương cảnh trưởng lão vung đao chém giết mấy vị công kích yêu tộc binh sĩ, sau đó đột nhiên đạp xuống ở trên bình nguyên, tiếp lấy liền xông cái kia cầm trong tay ngân thương thân ảnh gọt mạnh mà đi. Cũng liền tại hắn một tiếng gầm thét phía dưới, trong đám người lại có một đạo cùng hắn khuôn mặt tương tự thân ảnh từ khác một bên vượt không mà đến. Hai người dậm chân ngàn dặm, thân ảnh tại một trận linh khí run rẩy ở giữa cấp tốc tới yêu tộc quân đội trước bên cạnh, sau đó hai thanh bị phong lôi cuốn quanh đao sắt ầm vang đè xuống, thẳng chém vị kia thiên yêu thần tướng. Ầm. Chiêu thương phản ứng cấp tốc, trực tiếp hóa thú, tại hình thể tăng vọt gấp đôi đồng thời vung thương hoành cản. Cùng cái kia hai thanh trường đao hung hăng chạm vào nhau. Hòa hoa vẩy ra thời khắc, chiều thương dựa vào bổ nước khúc tan mất hơn phân nửa trạng kích chi lực, vận lực bay tứ tung, mà hắn dưới hông con yêu thú kia thì trực tiếp bị chấn thất khiếu chảy máu. Thấy vậy một màn, cái kia hai tên vô cương cảnh lần nữa cầm đao bạo khởi, đuổi chém mà đi. Cùng lúc đó, lấy Sơn Hải các là chủ lực, Ung Châu thế gia tả hữu cánh công kích vây kín vòng đã bắt đầu tiến nhập thu nạp giai đoạn. Bọn hắn phải dựa vào nhân số ưu thế, trực tiếp đem những yêu tộc này binh tướng vây quanh, ở giữa vây giết. Nhưng lại tại lúc này, một chi to lớn hơn quân đội bỗng nhiên từ bọn hắn hướng đông nam ầm vang rít ra, hướng phía Tiên Hiền Thánh Địa trùng sát mà đi, vọt thẳng qua đạo thứ nhất sơn lĩnh. Thấy vậy một màn, những cái kia Sơn Hải các môn nhân hãi nhiên nhìn lại, mới ý thức tới lúc trước là đánh nghi mình. Và anh, yêu tộc chi thứ nhất chủ lực quân đoàn tại hỗn chiến điểm hộ phía dưới, trực tiếp cùng canh giữ ở sơn lâm bên ngoài tu tiên giả mãnh liệt giao phòng, trong nháy mắt giết vào 10 dặm. Mà chuyện giống vậy cũng phát sinh ở đông bắc phương hướng, do hỏi tông sở bảo vệ Nhật Thăng thành đông bên cạnh. Đồng dạng là một lần đánh nghi binh dụ địch, sau đó quân chủ lực xâm nhập, chiến hỏa trực tiếp đốt tiến vào rộng lớn vô ngần sơn lâm biên giới. Lúc này, trước đây hiển thánh địa nơi trọng yếu, Tả Khâu Dương bọn người mắt nhìn lấy cái kia chiến hỏa hừng hực giấy lên, nhìn về phía cái kia hai đạo vết rách đôi mắt trở nên càng thâm thúy hơn. Chuyên chú trước mắt, không được thất thần. Dưới bóng đêm, Nguyên Lê hét lớn một tiếng. Tại chữa trị vết rách trong công việc, Nguyên Lê vai trò là dẫn dắt người. Hắn muốn dẫn dắt những đan sư kia chỗ phóng thích ra đan quang, đến chính xác tu bổ cần thiết tu bổ vị trí, cho nên hắn rất dễ dàng liền có thể cảm nhận được có thật nhiều đan sư đều tại bởi vì phương xa truyền đến chiến đấu âm thanh mà tâm thần có chút không tập trung, thế là lập tức mở miệng, đem bọn hắn tán đi lực chú ý gọi về. Quả nhiên, tại một tiếng này quát lớn phía dưới, cái kia vừa mới còn có điều tan rã đan quang trường hà trong nháy mắt trở nên ngưng thực mà ổn định đứng lên. Nguyên Lê lúc này nhìn về phía sau lưng những cái kia tiên tông người cầm quyền, ta đan tông năm đó thụ các tông hạn chế, không thể tu tiên, không cách nào tự vệ, còn xin các vị dốc hết toàn lực, không được gọi yêu tộc tới gần nửa bước, nếu không Nguyên Mỗ cũng có năng lực để cái này Tiên Hiền Thánh Địa lại không chữa trị khả năng. Tả Khâu Dương thấy thế mở miệng, khí vận chính là toàn tộc sự tình, Nguyên trưởng giáo còn xin yên tâm. Thương hội không thì là con mắt nhắm lại, yêu tộc tại cường giả số lượng phía trên cùng nhân tộc không thể so sánh nổi, Nguyên trưởng giáo không cần quá mức buồn lo vô cớ. Nguyên Lê mặc không lên tiếng địa hoàn xem bọn hắn một tuần, sau đó đem tâm thần thu hồi, bắt đầu chuyên tâm tu bổ cái kia hai đạo vết nứt. Từ đêm khuya đến Lê Minh, lại từ Lê Minh đến đêm tối, theo đan sư hai tàu thủy chuyến đổ cực kỳ trong tay đan quang tiếp tục không ngừng, cái kia hai đạo một lần nữa vỡ ra lỗ hổng bắt đầu dần dần thu nhỏ, chỉ là ở trong quá trình này, bên ngoài truyền lại về chiến báo cũng không có bọn hắn tưởng tượng như vậy lý tưởng. Báo, yêu tộc đại quân lại tiến 10 dặm, ta Trần Thị tiên tộc môn nhân tiến về trợ giúp Sơn Hải Cát, sau đó nhưng lại có hai chi yêu tộc quân chủ lực quân phía nam giết bảo, tiến lên 10 dặm. Báo, hướng đông nam phát hiện yêu tộc một cái khác quân đội tung tích, nó linh quân yêu tướng bị ta Thiên Thư viện tất cả trưởng lão liên thủ chém giết. Nhưng chi thứ tư quân chủ lực từ chính đông phương đống nhiên xuất hiện, các đức trợ giúp tới Thanh Châu thế gia cùng Trung Châu thế gia. Báo, yêu tộc cánh bắc quân chủ lực cùng sơn đông quân chủ lực tụ hợp, Sơn Hải các chống đỡ hết nổi, vô cương cảnh Hoắc Nhạc trưởng lao vẫn lạc. Tin tức xấu không ngừng truyền đến, làm cho tiên tông người cầm quyền khỏe mắt bắt đầu một trận rung động mạnh. Nhân tộc tại cường giả về số lượng đúng là so yêu tộc chỉ nhiều không ít theo đạo lý tới nói, cho dù ở vào không cách nào di động, bị động phòng thủ hoàn cảnh, cũng không nên ép không được yêu tộc tiến công bộ pháp, tựa như là ngàn năm thế gia cùng trăm năm thế gia so sánh, cường đại liền cường đại tại cường giả về số lượng chiến lệnh. Có thể vấn đề ở chỗ, bọn hắn không để ý đến nhân tộc cùng yêu tộc khác biệt. Từ thái cổ sau chiến đấu, nhân tộc chưa bao giờ có chân chính kể vai chiến đấu, cho dù là chinh phạt ngàn năm thế gia lúc cũng là riêng phần mình doanh, duy nhất phối hợp chẳng qua là cộng đồng đánh vào di tích, có thể yêu tộc lại vẫn luôn có minh sắc quân đội chế độ, trong tộc cũng vô cùng đoàn kết, thậm chí tại luật pháp nói rõ có thể tư đấu tình huống dưới, cũng nuôi ngàn năm huyết tính cùng dũng mãnh. Bọn hắn quen thuộc nghe theo cường giả, cho nên tướng lĩnh ra lệnh, ngay lập tức sẽ bị yêu tộc binh sĩ hoàn mỹ chấp hành. Tựa như là bọn hắn trước đánh nghi binh, lại chủ công, sau đó thay đổi phương hướng, phối hợp thân mật vô gian như thế, bọn hắn tướng lĩnh đối với mình quân đội khống chế đơn giản điều khiển như cánh tay. Có thể nhân tộc xưa nay không từng có cao như thế hiệu suất tải lên hạ đạn, thậm chí liền ngay cả thương nghị trấn thủ phương hướng lúc đều đang sợ bị kẻ đối địch đâm lưng. Đây không phải đơn thuần đả sinh đả tử, đây là chiến tranh, chưa từng tham dự qua chiến tranh nhân tộc tu tiên giả căn bản là không có cách tại khổng lồ như thế trùng sát bên trong tìm rõ ràng chính mình nên làm cái gì. Cho nên vẹn vẹn một lần chính diện giao phong, mọi người liền tất cả đều lộ ra nguyên hình. Lúc này, theo chiến hỏa càng ngày càng nghiêm trọng, Tả Khâu Dương, Thương Hội Không, Hoắc Kim cùng Trần Long Hương dậm chân mà động, đồng thời, trấn thủ tứ phương Sài Hồ, La Phùng Xuyên, còn có mặt khác một chút bên trên ngũ cảnh viên mãn tiên tông tộc lão cũng từ dưới bóng đêm bỗng nhiên bay lên không. Oanh một tiếng, phản phất biển động trào lên mà đến giống như vô tận rộng lớn uy áp rót đầy sơn lâm. Hai phe giao chiến sơn lâm biên giới, theo bầu trời đêm như dầu nóng dần vào trong nước giống như sôi trào mà lên, một đạo sáng kim nóng bỏng bàn tay ầm vang đè xuống. Sơn Đông, vô số tại phía trước nhất sông pha chiến đấu yêu tộc bị trực tiếp ép thành thịt nát. Trong trời cao, Thương Hội Không cười lạnh một tiếng, sau đó lại là một đôi bàn tay từ trên bầu trời ầm vang mà rơi, ngàn dặm sóng gió ở trên bình nguyên trong nháy mắt gào thét triển khai. Nhưng ngay lúc trưởng ấn kia đập an xuống thời khắc, lại có một đôi thiết quyền từ trên đất bằng hung hăng oanh sát mà đến, mang theo khí tức của bạo, như là sấm rền nổ vang bình thường, tại phong bạo âm thanh bên trong đem nó sáng kim trưởng ấn ở trong hư không hung hăng đánh xuyên qua. Thương Hội Không đột nhiên mê gấp đôi mắt, chỉ thấy huyết sắc sơn lâm gặp có ba cái cao tuổi yêu tộc sánh vai mà đến, yêu hóa sau thân thể ép tới hư không kéo kẹt rung động. Cùng lúc đó, Tả Khâu Dương, Hoắc Kim mấy người cũng hoặc quay đầu, hoặc trở lại, đều thấy được gần như giống nhau khí tức cường đại tại dưới bóng đêm đột nhiên bốc lên. Chương 407, Thái cổ bóng đêm cuối cùng lâm. Một, chương 407, Thái cổ bóng đêm cuối cùng lâm. Một, oanh. Màu mực thiên khung đột nhiên nổ tung, một đạo hình như mặt trời mới mọc sáng chói kim luân mới vừa ở giữa thiên địa tràn ra liền bị sinh sinh đánh nát, tản ra ba động trong nháy mắt hóa cuốn lên phô thiên cái địa báo cắt phóng tới bốn phương tám hướng. Giữa rừng núi, vô số cổ mục bị sức gió này chặn ngang bẻ gãy, đối diện vách núi cũng trong nháy mắt bị chấn vì bụi mịn. Cùng lúc đó, tại một bên khác bầu trời, một thanh thế như khai thiên cuồng hành đao khí đang hướng về yêu tộc một chi quân chủ lực chém tới, nhưng còn chưa rơi xuống liền bị một cái tràn đầy lân phiến thiết quyền lay lui. Quyền kinh những nơi đi qua, bầu trời đêm bị xé mở ngang qua vạn dặm vết rách, quần quận biển mây có thể xuyên thủng, lộ ra phía sau vô số lấp lóe tinh thần. Sóng gió, uy áp, doa người khí phách, đều là từ phía chân trời lao xuống, nặng như núi lớn, ép tới sơn lâm bốn phía tu tiên giả một trận mí mắt cuồng loạn. Bọn hắn biết có bên trên ngũ cảnh viên mãn cường giả xuất thủ, nhưng bọn hắn không nghĩ tới là yêu tộc vậy mà tồn tại đầy đủ chiến lực có thể cản bọn họ lại xuất thủ. Đại đạo anh minh phía dưới khí bạo liên tục, cung liệt khí kình khuyết tán ngàn dặm, để những người này tộc tu tiên giả trong lòng run rẩy không ngớt. Mà tại cổ Bắc Bình Nguyên Đông Bắc trên một ngọn núi cao, người khoác hắc kim chiến giáp Dạ Hàn đứng trước tại đỉnh núi, cũng đang nhìn một màn này. Yêu tộc trong lịch sử từng có vô số yêu vương cảnh cường giả, đều từng là độc bá nhất phương, kinh tài tuyệt diễm nhân vật, vô luận tại bộ tộc của mình hay là toàn bộ yêu tộc, bọn chúng đều có độc thuộc về mình truyền thuyết, bị một đời lại một đời yêu tộc con dân truyền lại hát. Chỉ là làm người không hiểu là những yêu này vương cảnh đến cuối cùng đều không ngoại lệ đột nhiên biến mất tại mọi người trong tầm mắt, vô thanh vô thức, phản phất hư không tiêu thất một dạng. Gia Hàn đối với vấn đề này kỳ thật cũng từng có nghi hoặc cũng không hiểu, thở thiếu thời thậm chí còn đặc biệt để trong phủ gia thần đi thăm dò qua, kết quả lại không thu hoạch được gì. Thẳng đến lần này, hắn tiến cung xin mời phụ hoàng hạ lệnh xuất binh, được đưa tới 23 miệng tuyết vực huyền băng chế tạo quan tài phía trước. Khi hắn chính mắt thấy chính mình phụ hoàng tỉnh lại nằm tại trong quan tài ngủ say vô tận tuế nguyệt 23 vị yêu vương, hắn mới chính thức biết chuyện này là án. Nam yêu tộc cùng nhân tộc khác biệt, bọn hắn không cần bí thuật, cũng không cần loại thuốc nào, trời sinh liền có được lấy ngủ say kéo dài thọ nguyên, giảm hắn già yếu ngủ chi pháp. Nhưng bọn hắn sở dĩ sẽ ngủ say nguyên nhân lại không giống nhân tộc như thế, là vì tìm kiếm có thể diên thọ biện pháp, mà là bởi vì tộc đàn. Ngàn năm trước thái cổ đại chiến sau, yêu tộc tại sơ đại yêu đế dẫn đầu xuống, bất đắc dĩ di chuyển đến tuyết vực, nếm tận gió xương khổ sở. Nhưng đối bọn hắn tới nói, bọn hắn vẫn luôn tin chắc chính mình sẽ có một ngày nhất định có thể mang theo tộc nhân trở về. Thế là từ khi đó bắt đầu, mỗi một thời đại tiến vào yêu vương cảnh cường giả cũng sẽ ở một cái thời cơ thích hợp ngủ đông tại yêu đế cung dưới mặt đất hầm băng, chỉ vì đợi đến cái kia hy vọng bên trong sẽ có một ngày đến, bọn hắn yêu tộc sẽ có đầy đủ cường giả tích lũy, ứng đối tất cả chiến tranh. Nhưng liền như là nhân tộc diên thọ bí thuật một dạng, loại này ngủ say chỉ là chậm lại thân thể suy bại, mà cũng không phải là đích thực đem thời gian ngừng lại. Cho nên cái này ngàn năm qua, từng có vô số cổ lão yêu vương cảnh trong giấc mộng qua đời. Tới tới đi đi ở giữa, yêu đế dưới thành huyền băng quan tài đổi vô số chủ nhân. Cho đến hôm nay, bọn hắn chố góp nhặt 23 vị cận đại yêu vương mới mang theo cái kia vô số tiền bối anh linh huyết khí cùng đảm đường, chờ đến cơ hội xuất hiện nơi này. Lúc này, hắn trong tầm mắt một vị lao yêu vương vượt ngang hư không, yêu hóa sau thân ảnh dẫn phát ra một trận tiếng sấm băng rền, đồng thời trong tay nó cự phủ lầm vang đánh xuống, trực tiếp đem một vị bên trên ngũ cảnh viên mãn hung hăng ép vào thánh địa trong núi rừng. Một báo, hoàng tử điện hạ, sườn tây quân chủ lực tiến vào trong núi rừng 20 dặm, phương nam quân chủ lực ngay tại xéo xuống cùng tại sơn lâm tụ hợp. xem ra nhân tộc tại quần thể tác chiến phía trên xác thực không có bất kỳ kinh nghiệm nào, tốc độ này ngược lại là viễn siêu ta mong muốn. Dạ Hàn ngưng lại đôi mắt, truyền lệnh xuống, trong vòng 3 ngày, xin đem sĩ bọn họ cần phải đánh vào nhân tộc thánh địa hạch tâm. Lính đưa tin nghe xong chắp tay, lập tức đỡ bội đao gào thét mà đi. Mấy hơi đằng sau, một đạo đinh thai nhức góc tiếng kèn bắt đầu chuyển khắp bát hoang, như là một chi lợi kiếm xuyên qua bình nguyên bắn vào mỗi cái yêu tộc chiến sĩ trong óc. Lúc trước bị nhân tộc bên trên ngũ cảnh viên mãn tách ra yêu tộc đại quân trong nháy mắt bắt đầu một lần nữa tập kết, tại cấp tốc chỉnh đốn đằng sau hướng phía tiên hiển thánh địa chỗ sơn lâm lần nữa khởi xướng công kích. Đối mặt cái này như là dòng lũ bình thường tập kích, đóng giữ tại giữa rừng núi tu tiên giả lập tức của lên, trong lúc thoáng qua cùng bọn hắn hung hăng đụng vào nhau. Ngay tại mùi máu tanh không ngừng giữa khu rừng nổ tung thời khắc, một cây ngân thương bỗng nhiên từ không xuống. Yêu tộc huyền yêu danh tướng Nghiệp Thác xuất thủ, trong tay thiết thương như là mặc gió trường long, trong gào thét ép hướng về phía những cái kia chạm mặt tới nhân tộc tu tiên giả. Huyền yêu cảnh đỉnh phong đội chiến lực đã đợi đồng nhân tộc ứng trời, thương này ra như rồng, trực tiếp giết huyết vụ một mảnh, kêu rên liên tục. Bất quá ngay tại thương này kình thẳng tiến không lùi tiếp tục giết vào thời khắc, một đạo chỉ quang ầm vang từ trong núi rừng bay ra. Thiên thư viện trưởng sinh điện thân truyền xài trạch đứng ở trên núi cao, vung giữa ngón tay hung hăng đánh lùi thanh trường thương kia. Một đồng thời, một bóng người xinh đẹp phi tốc đánh tới, thuật pháp bản thân Hà Linh Tú tại gào thét cơn gió mạnh bên trong xuất kiếm, một đạo lôi quang ầm vang chém xuống, đem Nghiệp Thác hung hăng bổ lui. Thạch Quân Hạo cũng cấp tốc chạy tới hiện trường, độc thân giết địch Nghiệp Thác miệng phun máu tươi. Sau đó ba người tụ tại cùng một chỗ, mang theo cùng liệt khí thế cùng nhau giết vào yêu tộc trong đại quân. Máu tươi cùng nát chi bay tứ tung thời khắc, yêu tộc đại quân đột nhiên bắt đầu hướng phía bốn hướng tán đi, lấy trăm người quy mô là tổ tuân hướng bốn phương tám hướng. Hà Linh Tú ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia tản vào trong núi rừng yêu tộc quân đội từ vô số góc độ, bước qua vô số lộ tuyến bắt đầu hướng phía chỗ càng sâu Lạc Nguyệt lĩnh mà đi. Từ giác quan mà nói, bực này tràng diện cực kỳ giống giải tán lập tức, loạn thành một bầy. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, bọn hắn hành quân tốc độ cùng tiết tấu cũng mười phần nhất trí, rõ ràng chính là chia thành tốc nhỏ, tán làm vô số chiến đấu đơn vị, sau đó tổ hợp tiến công chiến thuật. Có thể trái lại nhân tộc bên này, thế ra đi theo tiền tông, kẻ yếu đi theo cường giả, trong lúc nhất thời lại không người nguyện ý rời đàn đuổi theo. Cái này như cùng hắn bọn họ lúc trước cảm giác đến một dạng, nhân tộc tại cường giả về số lượng chỉnh thể sát thực muốn vượt qua yêu tộc một đoạn, nhưng yêu tộc quần thể tác chiến ý thức lại là cái đại phiền toái. Mấu chốt nhất là, thế gia cũng tốt, thiên tông môn nhân cũng tốt, tham gia chiến đấu là vì ngày sau có thể được chia bánh ngọt, mà phân đến bánh ngọt là chỉ có không chết mới có ý nghĩa, mà yêu tộc lại là vì tộc đàn đến chiến, không tiếc tính mệnh. Lạc Nguyệt Hạp hướng đông, sông Hoa đảo bờ. Nông đậm dưới bóng đêm, chảy xiết nước sông truyền ra một trận hoa hoa tác hưởng thanh âm. Tả Khâu Dương dạo bước từ bờ sông đi qua, huyền quang bản thân không ngừng vần quanh, khí tức anh minh như sấm. Đột nhiên, theo một trận kêu run tiếng vang lên, mặt sông nổ lên một đạo mãnh liệt bọt nước, còn chương 407, thái cổ bóng đêm cuối cùng lâm. 2, chương 407, thái cổ bóng đêm cuối cùng lâm. 2, chưa rơi xuống liền bị bốc hơi thành vô tận sương mù. Ngay tại trong sương mù này, một vị lao yêu vương đống nhiên hiện thân, khí kình như biển đại kích tầm vang đè xuống. Oanh! Tả Khâu Dương đột nhiên phất tay, trong tay tách ra vạn đạo huyền quang, chộp kiếm hung hăng ngăn trở thành tiết như là khai thiên đại kích. Nhưng ngay lúc thanh đại kích này bị một trường trấn trụ đằng sau, trên bầu trời truyền đến một trận tiếng hét, lại có hai vị yêu vương phá không mà đến. Đồng thời hai cái hung ác thiết quyền đập tới, một trận cuồng liệt tiếng nổ đùng đoảng, nước sông trực tiếp bị bốc hơi một nửa. Tả Khâu Dương khỏe miệng tràn ra một sợi nhàn nhạt vết máu, tiếp lấy dùng sắc bén mà ánh mắt lạnh như băng bình tĩnh mà nhìn xem ba vị kia yêu vương, mà ba vị kia yêu vương cũng là vết thương chồng chất, đầu ngón tay huyết châu rủ xuống hàng. Ông. Ngay tại lẫn nhau giằng co ở giữa, một đạo kêu run thanh âm từ xa mà đến gần gào thét đánh tới. Trường Sinh Điện chủ Sài Hồ đột nhiên hiện thần, phất tay một đạo cường hoành lực trường hình như sơn nhạc, từ sau đột nhiên thẳng hướng cái kia cầm trong tay đại kích, toàn thân lông tóc bay múa lao yêu vương. Thừa dịp này thời cơ, Tả Khâu Dương dậm chân lăng không, thả người liền muốn hướng về Lạc Nguyệt Hạp mà đi. Nhưng không chờ hắn bước ra một bước kia, ba thanh trường đao lập tức hành không mà đến, lại là ba vị yêu vương đánh tới, đem hắn thân hình sinh sinh bất ngừng. Thấy vậy một màn, Tả Khâu Dương quay người nhìn về phía sau lưng. Ba vị kia truy kích chính mình yêu vương cùng Sải Hồ đối chiến một cái chớp mắt, song vương cũng tạo thành rằng có tư thái. Cái này ba cái là theo chân ngươi. Sải Hồ thở dốc một cái chớp mắt, không sai, đều là đối thủ cực kỳ khó dây dưa, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Nghe thấy lời ấy, Tả Khâu Dương mi tâm thoáng nhăn lại. Hắn không nghĩ tới yêu tộc vậy mà lại có số lượng nhiều như vậy yêu vương cảnh, như vậy xem ra, cho dù là Man Yêu Liên Quân đánh vào U Vân Nhị Châu thời điểm, bọn hắn đều một mực tại giấu kín thực lực, từ trước tới giờ không từng xuất ra nội tình chân chính. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, bọn hắn bị kéo ở sư đệ Lã Phong Xuyên bên kia, Vân Đạo Tông, Sơn Hải Các, Trần Thị Tiên tộc cùng Linh Kiếm Sơn những cái kia bên trên ngũ cảnh viên mãn bên kia, cũng hẳn là tình huống giống nhau. Mấy bị yêu vương các hạ, hôm nay đến đây đối với ta nhân tộc xuất thủ, đến tột cùng cách làm ý gì? Tả Khâu Dương đang khi nói chuyện nhìn về phía vẫn luôn đang truy kích hắn ba vị kia yêu vương, nhất là vị kia cầm trong tay đại kích lao yêu vương. Từ hiện thân cho tới bây giờ, bọn hắn đã lẫn nhau giao thủ vô số lần, mà từ ba vị này yêu vương liên thủ tác chiến la lên bên trong, Tả Khâu Dương đối bọn hắn cũng coi như hơi có chút hiểu rõ. Vị kia cầm trong tay đại kích lao yêu vương hẳn là ngay trong bọn họ nhất đức cao vọng trọng, đồng thời thực lực mạnh nhất một vị, tên là Cổ Xuyên. Hai người khác bên trong, một cái là hắn huynh đệ Cổ Đức, một cái khác thì là hắn thân truyền kiếp thay mặt. Tiếng hỏi phát ra đằng sau, ba vị yêu vương không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là ngăn chặn cường giả nhân tộc, hoặc là tìm cơ hội giết rơi những này nhân tộc cường giả, trợ giúp yêu tộc đại quân tiến vào tiên hiền thánh địa, trừ cái đó ra hết thảy đều không có ý nghĩa, đương nhiên sẽ không đáp lại vấn đề gì. Nhưng hỏi một chút không thành, Tạ Khâu Dương nhưng lại chưa từ bỏ. Yêu tộc cùng nhân tộc từ xưa chính là minh hữu, vốn nên đời đời sửa chữa tốt, láng giềng hòa thuận chung sống, các ngươi trước cùng man tộc liên minh công chiếm tộc ta U Mây hai châu liền không nói, hôm nay lại bỗng nhiên đại quân áp chế Trung Châu, hẳn là thật muốn phá hư cái này ngàn năm qua hòa thuận. Tạ Khâu Dương ngữ khí bắt đầu trở nên lạnh một chút. Cổ Xuyên nghe tiếng cười nhạt, hòa thuận. Nếu thật hòa thuận, chúng ta yêu tộc năm đó lại vì sao để đó cái này thật tốt Cửu Châu không đợi, nhất định phải đi xa tuyết vực. Đó là các ngươi lựa chọn của mình, làm sao có thể đem cừu hận đặt ở ta nhân tộc trên đầu. Năm đó Thái Cổ chi chiến kết thúc, các ngươi nhân tộc tiên hiền đem thánh khí treo tại ta yêu tộc tộc địa phía trên 3 ngày, đối ngoại lại tuyên bố muốn thanh tra di tộc dư nghiệt, tộc ta làm sao có thể đủ không đi. Tả Khâu Dương nghe tiếng nước mắt, năm đó yêu tộc so với nhân tộc cường đại quá nhiều, ta nghĩ ta tộc tiên hiền thánh nhân đều chỉ là vì bảo hộ tộc đàn. Cổ Xuyên lánh mắt thấy hắn, các ngươi nhân tộc quá yêu tìm lý do. Nhưng kỳ thật tộc đàn chi tranh vốn là không cần quá nhiều đường hoàng lý do, bất quá là thắng làm vua thua làm giặc mà thôi, chúng ta năm đó có thể tiếp nhận, như vậy các ngươi hôm nay cũng nên. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Lạc Nguyệt Lĩnh bị chém ra một đạo lỗ hổng to lớn. Đầy trời trong khói bụi tràn ngập, yêu tộc đại quân như là vỡ đê nước sông, hướng phía tiên hiển thánh địa vị trí hạch tâm trào lên mà đi. Thấy vậy một màn, những cái kia yêu vương trong nháy mắt đem kinh khí của mình tăng lên tới đỉnh phong, chuẩn bị đánh gãy bất luận cái gì có năng lực ảnh hưởng chiến cuộc cường giả nhân tộc tiến đến trợ giúp khả năng. Nhưng ngoài ý liệu là, bọn hắn cũng không có động, chỉ là nhìn xem những yêu tộc kia đại quân như là dòng lũ bình thường vào tới. Nhưng vào đúng lúc này, chỗ kia âm u giữa rừng núi bỗng nhiên dâng lên một đạo phô thiên cái địa màu vàng huyền quang, đồng thời có vô số dây nhỏ màu vàng như là gợn sóng đột nhiên giữa khu rừng quyết tán. Đó là trận văn, cùng vô số tiên tông đại trận hộ sơn một dạng trận văn. Phốc thử xông vào phía trước hơn 100 yêu tộc kỵ binh còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt liền bị diệt sát một mảnh, máu tươi như là mưa to mưa như chút nước xuống. Biến cố bất thình lình này làm cho yêu tộc trở tay không kịp, trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cỗ kinh sợ. Phải biết, man tộc dùng thời gian ngàn năm, không ngừng tiến đánh đều không thể bước vào Cửu Châu nửa bước, trong đó chín thành công lao đều là bởi vì bắc cảnh phía trên tường thành đại trận. Cho dù bọn hắn chiến thuật lại minh sát, phối hợp lại ăn ý, thì như thế nào có thể xuyên qua cái này không có bất kỳ cái gì phòng ngự góc chết đại trận. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện không đối. Bởi vì những rung động kia cũng không có giống bắc cảnh trong đại trận tản ra như thế, một khi mở ra liền sẽ không dừng lại, ngược lại là đang kéo dài yếu bớt, đồng thời quang mang cũng tại hạ thấp. Không phải một dạng nơi này đại trận cùng bắc cảnh cũng không phải là một dạng. Trong nháy mắt, trong quân tiên yêu thần tướng liền đều xác nhận điểm này. Không sai, bắc cảnh trên tường thành chỗ kia đại trận ánh sáng khắc liền khắc hơn 20 năm, bọn hắn lại thế nào khả năng có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị một tòa một dạng. Mà căn cứ nó suy yếu đặc thù đến xem, đại trận này hẳn là cần tụ lực. Nếu thật thực đến như vậy nó mỗi lần mở ra hẳn là đều sẽ có thời gian hạn chế, mà lúc công kích ở giữa cũng duy trì không được quá lâu. Sự thật cũng đúng như bọn hắn suy nghĩ như thế, ngay tại đại khái 10 hơi đằng sau, gợn sóng kia bỗng nhiên trong không khí tiêu tán, vòng lấy toàn bộ thánh địa sát cơ trong nháy mắt chôn bụi. Quả là thế. Đại trận kia không cách nào một mực mở ra, các tướng sĩ, cho ta xông. Sau đó linh quân thần tướng ra lệnh một tiếng, ô ương ương yêu tộc binh tướng lập tức toàn thân phân chấn, lần nữa công kích mà đi. Bất quá mặc dù trận pháp không cách nào tiếp tục vận hành, có thể chung quy là tranh thủ đến thời gian, để những cái kia bị hóa số không chiến thuật hất ra nhân tộc tu tiên giả rốt cục có đầy đủ thời gian truy kích mà đến. Thế là, đối diện công kích lần nữa nhấc lên vô tận huyết tinh phong bạo. Trên thực tế, yêu tộc nếu thật muốn cùng nhân tộc chính diện giao phong, hoàn toàn chính xác không cách nào chiếm được quá nhiều tiện nghi. Chúng chi bọn hắn hiện tại còn muốn thời khắc phòng bị trận pháp đông nhiên mở ra, thế là tiến công tốc độ bị hung hăng cắt chết, phản phất hám chương 407, thái cổ bóng đêm cuối cùng lâm. 3, chương 407, thái cổ bóng đêm cuối cùng lâm. 3, sâu vũng bùn. Ba phen mới bận xuống tới, trong quân đội tử thương người số lượng bắt đầu dần dần tăng nhiều. Sứa Tây cùng cánh Bắc quân chủ lực cũng từ hướng khác giết vào đến hạch tâm biên giới, đồng dạng gặp một dạng trở ngại cùng khốn cảnh, cứ thế toàn bộ chiến sự cũng bắt đầu trở nên không gì sánh được cháy bỏng. Mấu chốt nhất là, lúc có một chi quân tiên phong tránh thoát đại trận tập sát, tốn sức thiên tân vạn khổ giết vào đi vào thời điểm, một mặt gương đá chợt lên không. Vô tận tiên quang vỡ ra, đem những cái kia xông phá đại trận sát cơ phạm vi yêu tộc hung hăng giết lùi. Mà cái kia làm cho người hít thở không thông uy năng, lại để vô số khí huyết sôi trào yêu tộc bất đắc dĩ từ bỏ thật vất vả tập kích tới thời cơ, lại lần nữa rút lui trở về. Là thanh khí. Cùng bên trên ngũ cảnh viên mãn rằng có lão yêu vương cũng tốt, mang binh đột kích thiên yêu thần tướng cũng tốt, giờ phút này cũng nhịn không được nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu nhất tòa kia màu đỏ giá liễn. Thấy vậy một màn, nhân tộc tu tiên giả lập tức phát ra một tiếng khí thế cao lớn tiếng khen hay, nhìn về phía yêu tộc ánh mắt cũng trong nháy mắt biến kinh miệt. Không sai, tuy ý yêu tộc lại không chú ý sinh tử, cường giả số lượng lại so với bọn hắn trong tưởng tượng nhiều, bọn hắn thì như thế nào có thể chống lại thánh khí. Thế nhưng là để nhân tộc tu tiên giả không có nghĩ tới là, cho dù cảm nhận được thánh khí chi uy, yêu tộc như cũng không có toát ra khiếp đảm chút nào cùng lùi bước, ngược lại bắt đầu tiếp tục công kích. Mà tại sau này tiến công bên trong, yêu tộc đại quân tiến hành vô số nếm thử. Bọn hắn bao quanh tiên hiển thánh địa bên ngoài, đem trận tuyến kéo một đầu cực kỳ khoáng đạt đường vòng cung, tìm kiếm thời cơ, từ đêm tối đến bình minh. Hai ngày hai đêm tập sát, vô luận nhân tộc cùng yêu tộc cũng bắt đầu thở hổn hển, hơi có vẻ mệt mỏi. Nhưng mệt nhất lại không phải bọn hắn, mà là tồn tại kia tại trong sơn cốc đan sư. Liên tục không nghỉ chữa trị làm việc để bọn hắn tiêu hao rất nhiều, ngay cả hội tụ đan quang cũng bị mất ban đầu như vậy sung túc cùng bành trướng. Nhưng nghe cái kia càng ngày càng gần chiến đấu âm thanh, bọn hắn cũng không dám có chút thư giãn. Ổn định, tuyệt đối không nên lại lẫn nhau xé rách. Mãnh liệt đan quang bên trong, ngay tại chữa trị vết rách Nguyên Lê đối với ngoại giới gào thét cùng kêu thảm mắt điếc tai ngơ, chỉ là nói lẩm bẩm tiếp tục lấy công tác của mình. Mà tại trước mắt của hắn, cái kia hai đạo vết rách đều đã chỉ còn lại có một chút cạnh góc. Vâng. Không biết qua bao lâu, theo một trận phô thiên cái địa khí tức bay xuống, một đạo tinh khiết mà rộng lớn khí tức chuyển đến bốn phương tám hướng. Sông Hoa Đào Bờ, Tả Khâu Dương đột nhiên trận to con mắt, không tự kìm hãm được quay đầu nhìn về hướng Tiên Hiền Thánh Địa vị trí. Cũng liền trong nháy mắt này thất thần ở giữa, những cái kia yêu vương bỗng nhiên từ bỏ đối bọn hắn vây khốn, mà là phi thân chủ tiên, hướng phía hoạch tâm kia sơn quốc cầm vang rời đi. Hỏng, cái kia phảng phất trận ngăn không được yêu vương. Không ngại, giám chủ ở hoạch tâm trông coi, có thánh khí chấn áp không có việc gì. Tả Khâu Dương cùng Sài Hồ phi thân chủ tiên, hướng phía thánh địa hoạch tâm mà đi. Chỉ thấy những cái kia yêu vương chính lấy lục thân cường hãn đối cứng đại trận, ngăn trở vạn đạo sát cơ xâm nhập cũng đúng như bọn hắn dự liệu như thế. Linh kiếm sơn nhỏ giảm chủ mặt kia linh kính chợt sớm lên không, mấy đạo tiên quang đồng thời bay vụt thẳng hướng những cái kia yêu vương. Thánh khí sử dụng chính là thiên đạo chi lực, đại biểu là thiên uy, đừng nói là yêu vương cảnh, coi như lúc trước lâm tiên cảnh yêu nhân cũng khó có thể ngăn cản, cho nên tử cục của bọn họ vốn không nên sẽ có ngoài ý muốn. Nhưng khiến người ngoài ý chính là, ngay tại linh giám phát uy thời điểm, một đạo hư ảnh to lớn xuất hiện ở trong bầu trời đêm, trong miệng khẽ đọc một tiếng, trong nháy mắt liền biến thành đầy trời gào thét. Ngay tại tiếng gầm gừ này vòng trời rơi xuống thời khắc, trong bầu trời mặt kia linh giám đột nhiên rung động mạnh, kính trung tiên quang trực tiếp bị lệnh, không thể đánh trúng một người. Yêu đế, làm sao có thể? Yêu đế có thể ngăn lại được thanh khí? Tả Khâu Dương nhìn xem trong bầu trời đêm tôn kia thân ảnh cao lớn, chợt nhớ tới sư muội Cảng Chiếu Thu bế quan lúc tán phát khí tức ngưng lại đôi mắt, không, hắn không phải đỡ được thanh khí, hắn là ảnh hưởng tới một chớp mắt kia thiên cơ. Lúc này, yêu tộc bên trong phát ra một trận reo hò, khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Đồng thời, trên núi cao Dạ Hàn cũng không nhịn được trong lòng phấn chấn. Nhất tộc đều biết Thiên Thư Viện trưởng giáo có thể khống chế thiên cơ, nhưng có rất ít người biết yêu đế nhất mạch cũng có thể làm đến. Bất quá trong lúc này, nhưng thật ra là có chút khác nhau. Thiên Thư Viện trưởng giáo có thể nắm giữ thiên cơ là bởi vì thiên cơ thuật, mà yêu đế có thể nắm giữ thiên cơ thì là bởi vì huyết mạch thiên phú đối thiên cơ cảm giác. Từ Thái Cổ Chi Chiến sau khi kết thúc, yêu đế nhất mạch vẫn tại nghiên cứu như thế nào lấy thiên cơ đối phó thanh khí, từng vị này làm qua vô số nếm thử. Nhưng về sau bọn hắn phát hiện, vô luận làm gì cố gắng, có được thiên đạo chi uy thanh khí vẫn là thế gian này sức mạnh mạnh nhất, khó mà chống lại. Yêu đế nhất mạch từng một lần vì thế tinh thần sa sút, cảm thấy quay về Cựu Châu vô vọng, thẳng đến hắn phụ hoàng thế hệ này. Hắn phụ hoàng từ bỏ đối kháng chính diện thánh khí, mà là đem tất cả tâm lực đều đặt ở sửa đổi thiên cơ phía trên. Vừa rồi trong nháy mắt đó chính là hắn che đậy một cái chớp mắt thiên cơ, thành công làm rối loạn thánh khí cảm giác. Đều là một đám chỉ có thể nhìn đạt được tên trước mắt. Hạch tâm trong núi rừng, Phương Nhược Minh khẽ nhả một câu, sau đó đứng lên nhảy xuống sân cốc. Đan tông tại chữa trị tốt hai cái khe hở đằng sau, vì để tránh cho không ổn định tính phản ứng dây chuyền, đã trong cùng một lúc bắt đầu mở ra thánh địa. Lúc này, theo huyền quang không ngừng quyết tán, một đạo cửa vào ngay tại cái kia hai đạo vết rách vị trí từ từ triển khai, nên đón thế giới mới giáng lâm đi. Phương Nhược Minh mặt không thay đổi phiêu nhiên đi vào đại cốc, nhìn về hướng những cái kia lưu thủ nơi đây phụ trách trong ngoài đưa tin tiên tông tử đệ. Đi, giải quyết bọn hắn. Là. Theo Phương Nhược Minh ra lệnh một tiếng, đi theo sau người nó mặc giáp vệ đột nhiên rút đao. Các ngươi muốn làm gì? Bị lưu thủ nơi này phụ trách đưa tin tiên tông tử đệ trong nháy mắt sững sờ, không khỏi mở miệng đặt câu hỏi, nhưng đáp lại bọn hắn lại là một trận cuồng liệt đao chém. Những người này vốn là không có bị ủy thác đối địch đám người, cho nên chiến lực căn bản không cao, quay người ở giữa liền bị chặt đầy đất nát chi, ngã xuống trong vũng máu. Thánh địa hạch tâm bên ngoài đại trận, đang cùng yêu tộc ra sức chém giết nhân tộc tu tiên giả ánh mắt khẽ giật mình. Các ngươi nhìn nơi đó, Trấn Bắc quân điên rồi. Bọn hắn giết thế nào người một nhà? Tao Kinh Tùng lúc này cũng đẩy thân vết máu ngẩng đầu, nhìn thấy thân ảnh kia trong nháy mắt ngưng lại đôi mắt. Nguyên trưởng giáo, đóng lại thánh địa cửa lớn. Tả Khâu Dương đôi mắt đột nhiên thích chặt, lập tức cao giọng gầm thét. Hắn không biết tên kia Trấn Bắc quân thống lĩnh muốn làm gì, nhưng lại có thể nhìn ra được hắn muốn đi vào thánh địa. Chỉ là Tiên Hiền Thánh Địa nguyên bản là một chỗ không ổn định không gian, muốn chữa trị trong đó khí vận còn cần đem thánh khí đi vào, không thể lại tiếp nhận bất luận cái gì dư thừa khí tức, cho nên hắn quyết định thật nhanh liền muốn để đàn tông trưởng giáo phong bế cửa vào. Có thể theo một tiếng gầm này vang lên, Nguyên Lịch nhưng không có phản ứng chút nào, cũng hoặc là hắn là tại nhìn thấy Phương Nhược Minh một khắc này ngây ngẩn cả người. Đã lâu không gặp, Nguyên trưởng giáo. Là Nguyên Lịch ngưng nhìn hắn, trong đầu hiện ra cùng người Sở gia cùng nhau tới chơi cái kia thân ảnh tuổi trẻ. Hai tay bắt đầu phát run. Đàn tông tham dự thế gia đi họa sự tình, trừ chính bọn hắn, trên đời này còn có cá nhân chương 407, thái cổ bóng đêm cuối cùng lâm. 4, chương 407, thái cổ bóng đêm cuối cùng lâm. 4, biết được. Nhưng là tại hai họa sắp thành lại bại đằng sau, người kia đã không thấy tăm hơi. Đan Dương Tử cùng Đan Tuân Tử tại biết đằng sau gián luôn, nói người kia có lẽ cũng biết sự tình bại lộ sẽ có họa sát thân, thế là mai danh nhận tích, mời hắn cũng học đem này tân mật vĩnh viễn chôn giấu ở trong lòng. Nhưng giờ phút này, người kia lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình. Nguyên Lê hoảng hốt một cái trước mắt, đột nhiên quay đầu nhìn mình sau lưng thánh địa cửa bảo, cảm thấy có một số việc phản phất bị liên thông. Năm đó có người bắt đi nữ nhi của hắn Thải Vi, nhìn như muốn đối với Đan Tông bất lợi, thực tế lại vì Đan Tông rửa sạch hiểm nghi, che đậy bọn hắn tham dự đi họa sự thật. Cái này khiến hắn một mực không hiểu, không rõ ràng vì sao có người sẽ như thế tốn công tốn sức trợ giúp Đan Tông. Cho tới giờ khắc này, hắn đột nhiên minh bạch, bọn hắn sở dĩ làm như vậy, là bởi vì ngàn năm thế gia đi họa thất bại đằng sau, Đan Tông đối bọn hắn còn có khác tác dụng. Nguyên Lê đầu óc giống như là nổ tung một dạng trong nháy mắt, lập tức quay người liền muốn đóng lại thánh địa. nhưng hắn giữa hai tay đàn quang vừa mới hiện hiện, Phương Nhược Minh thanh âm ngay tại hắn vang lên bên tai. Vũ Đại Tiên Tông tại biết ngươi tham dự thế gia đi họa sau sẽ đối với các ngươi đàn tông như thế nào, ngươi hẳn là biết được, bọn hắn sẽ không cho phép bất cứ uy hiếp gì lưu tại đây trên đời. Phương Nhược Minh nhìn chăm chú hắn, ngươi tựa hồ quên từ vừa mới bắt đầu ngươi cùng ta chính là đứng chung một chỗ. Một tiếng này không mang theo bất kỳ tâm tình gì thanh âm trong nháy mắt liền như là kinh lôi bình thường, tại Nguyên Lê trong óc cầm vang nổ vang, để hắn trong nháy mắt cứng ở nguyên địa. Không sai, cho dù hắn không biết, nhưng bọn hắn từ vừa mới bắt đầu chính là đứng chung một chỗ. Mà hắn cũng rõ ràng, một khi Tiên Tông biết được Đan Tông đối với ngàn năm thế gia liên thủ đi họa sự tình, tất sẽ giết sạch bọn hắn. Các ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì? Sở gia đáp ứng ngươi thế giới mới, ta sẽ cho ngươi. Phương Nhược Minh khẽ nói một tiếng, sau đó không quan tâm hắn, cất bước hướng phía huyền quang kia chi môn đi đến. Bất quá nhưng vào lúc này, một cây đại kích đầm vang đè xuống. Lúc trước tại yêu đế trợ giúp phía dưới né tránh thánh khí yêu vương Cổ Xuyên, giờ phút này đã đạp không mà đến. Hắn không biết nhân tộc đang dở trò quỷ gì, vì sao bỗng nhiên sẽ tự giết lẫn nhau, nhưng hắn như cũng nhớ rõ mình nhiệm vụ là tại thánh địa mở ra lúc giành được khí vận, hắn đương nhiên không thể để cho những người khác vượt lên trước, tự nhiên là thần cản giết thần, phật cản giết phật. Oanh! Cuồng vọng dưới gió cát, đối diện huyền quang chi môn bách núi trong nháy mắt nổ tung, một cỗ cát bụi cuốn ngược trường thiên, tất cả mọi người đôi mắt đều hãi nhiên trợ to. Bởi vì tại thanh kia đại kích rơi xuống thời khắc, Phương Nhược Minh trong nháy mắt rút đao nên đón tiếp lấy, một đao đem vị kia lão yêu vương hung hăng chém lui. Đồng thời, trên người hắn bộc phát ra một cỗ nóng dục khí tức, làm cho tất cả mọi người đô đầu ra tê dận, phảng phất thấy được một cái chết đi thật lâu người. Là cùng quy ưu một dạng khí tức. Tao kinh tùng sắc mặt đại biến. Đồng thời, màu đỏ loan giá bên trong linh kiếm sơn nhỏ giám chủ cũng ngưng lại đôi mắt, xinh đẹp trong mắt vượng hiện lên một tia không thể tưởng tượng nổi. Cùng không thành một dạng, nàng cũng biết người gác đêm tồn tại, tự nhiên minh bạch cố khí tức này đại biểu cái gì. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, nàng cầu tặc kia tướng công vậy mà không phải duy nhất một cái. Phương Nhược Minh hoành đao tại trước người, chư vị, tiên tông cũng tốt, thế gia cũng được, đều đã sớm nên mai táng tại trong lịch sử chúng ta thế giới mới gặp lại. Hắn muốn cướp đoạt khí vận, ngăn lại hắn. Trong tiếng kinh hô, linh kiếm sơn nhỏ giám chủ tâm niệm khẽ động, lập tức liền muốn điều động thanh khí. Nhưng lại tại lúc này, nàng đột nhiên cảm giác bụng dưới một trận đau đớn, không khỏi lấy tay vớt bụng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Cũng liền ở trong nháy mắt này, cực nóng như mặt trời đỏ mới lên Phương Nhược Minh hướng về thánh địa ẩm vàng phóng đi. Nhưng hắn không có thể đi vào đi. Vang một tiếng vang thật lớn, theo huyền quang kia chi môn rung động, Phương Nhược Minh trực tiếp bị hung hăng đụng đi ra, lập tức miệng phun máu tươi, đụng nát cái kia còn lại nửa tòa vách núi. Vô số toái thi bay loạn thời khắc, đôi mắt của hắn trở nên khó có thể tin, liền gặp một cỗ rộng lớn mà mãnh liệt ác niệm giống như một đạo khói đen từ trong thánh địa ẩm vàng xung ra, tại thiên không cấp tốc trải rộng ra. Đồng thời, nguyên bản đã bắt đầu nôn trắng chân trời đống nhiên vọt tới một mảnh nồng đậm hắc vụ, hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc chóng mở. Đại địa bắt đầu chấn động, dãy núi bắt đầu sụp đổ, trên trời cao đạo vết nước kia bạo phát ra một đạo như máu hồng quang, dâng trào ra vô tận sát khí. Đám người ngạc nhiên ngẩng đầu, liền gặp trong bóng đêm kia có vô số sinh ra ba mắt, cái chán sông rác, lại biểu lộ dữ tợn ngàn vạn gương mặt phát ra kinh thiên động địa điên cuồng gào thét, hướng về phía đông bắc gào thét mà đi, trong lúc thoáng qua che mất toàn bộ trường thiên. Ông Sơn Lâm cánh bắc, hỏi tông trưởng lao thương hồi giết chết vô số du tán yêu tộc binh sĩ, sau đó đông nhiên liền nghe đến một tiếng hét thảm. Quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện là đệ tử trong tông Thương Doanh Chính ngửa mặt lên trời kêu đau. Thấy vậy một màn, Thương Hồi ánh mắt trong nháy mắt bắt đầu trở nên ngưng trọng, nhưng hắn nhưng lại không lên trước, mà là một mực tại nhìn chăm chú hắn. Cái này Thương Doanh là năm đó nếm qua đạo quả một nhóm đệ tử, tu vi tăng trưởng rất nhanh, không đến 30 tuổi liền đã có dung đạo thượng cảnh tu vi. Như hắn có thể một mực trưởng thành tiếp, trở thành trưởng lao trong môn phái sẽ là tất nhiên. Có thể vấn đề ở chỗ, hắn bị gửi hồn. Không sai, lúc trước khổ nghiệp tiến đến tập sát quỷ yêu, bị đánh nát nhục thân, trở lại trong núi hậu tuyển chọn gửi hồn đối tượng chính là cái này Thương Doanh. Từ đó về sau, Thương Hồi liền được phó trưởng giáo mệnh lệnh, thời khắc theo dõi hắn, một mực muốn chằm chằm đến khổ nghiệp mượn hắn thân thể khôi phục. Khổ nghiệp là thần du cảnh cường giả, thần hồn vô cùng cường đại, mà Thương Doanh chẳng qua là dung đạo cảnh, theo đạo lý tới nói căn bản sẽ không có sức chống cự mới đối, có thể để Thương Hồi cảm thấy nghi ngờ là khổ nghiệp gửi hồn sau vẫn luôn chưa từng xuất hiện, tựa như châu đất xuống biển một dạng bóng dáng hoàn toàn không có. Mà lúc này, hắn nhìn thấy Thương Doanh cái trán đã nứt ra, đẫm máu trong vết nứt, một cái đầu có ba mắt, trán sinh song giác sinh vật mang theo vô tận huyết khí phóng lên tận trời. Về phần Thương Doanh, hắn thì như là một cái bị đảo giống cái sắc hùng, mang theo vỡ vụn đầu lâu, quay một tiếng ngã trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, Thương Hồi phát thông một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân run rẩy không chỉ. Hắn bỗng nhiên minh bạch vì sao khổ nghiệp vẫn luôn chưa từng xuất hiện, bởi vì Thương Doanh trong nội thân vẫn luôn ký sinh lấy một cái càng cường đại hơn đồ vật. Khổ nghiệp thần hồn khi tiến vào trong cơ thể hắn một khắc này, liền bị nó ăn hết. Phốc thử thánh địa hạch tâm trước đại trận vương, vô số viên đầu lâu tựa như là thành thục đến không được trái cây, từng cái nổ huyết thủy bày ra. Vậy cũng là từng dùng ăn lối đi nhỏ quả thiên tiêu, trong đó thậm chí còn có một ít tiên tông trưởng lão, lúc này tất cả đều tại một mảnh trong huyết vụ khô quắc ngã trên mặt đất. Bất thình lình một màn làm cho tất cả mọi người đều khó mà át chế run rẩy lên, ngay cả yêu tộc đều ngừng tiến công, ngạc nhiên nhìn xem đây hết thảy. A tỷ, a tỷ, sư tôn, đó là cái gì? Trong thân thể bọn họ là cái gì? Thét lên cùng trong khủng hoảng, ai cũng không có phát hiện trong bầu trời đêm cái kia đạo yêu đế thân ảnh bỗng nhiên liền biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình vĩ nạn yêu đế xuất hiện ở chính mình yêu đế trong cùng, bên hai không ngừng vang lên trận trận tiêu đau. Hắn lần theo thanh âm quay đầu,